Chương 89, Uyển Nhi cũng luyện khí tầng 6 chương 89, Uyển Nhi cũng luyện khí tầng 6 Vương Lâm đứng tại đầu tượng, nhìn chằm chằm viện tử trung ương đạo kia bị ngũ sắc quang mang bao phủ thân ảnh. Hắn lông mày hơi nhảy. Khoảng cách lần trước đột phá, cũng liền đi qua không đến một năm. Bây giờ lại muốn xung kích luyện khí tầng 6. Cái này tốc độ tu luyện, quá không hợp thói thường. Dược linh chi thể. Vương Lâm thấp giọng thì thầm một câu. Nha đầu này ngược lại tốt, mỗi ngày luyện đan, chơi, tu vi cũng cưỡi tên lửa giống như hướng bên trên mẹ lên. Người so với người, thật sự là tức chết người. Bất kể nói thế nào, Lý Uyển Nhi là hắn người. Nàng càng mạnh, đối hắn càng có lợi. Một cái có thể ổn định sản xuất phẩm chất cao đan dược, tu vi còn rất cao công cụ người có thể so với một cái tay trói gà không chặt phạm nhân có dùng đến nhiều. Vương Lâm từ đầu tường nhảy xuống, đi đến cửa viện. Hắn không tiến vào. Tu sĩ đột phá thời điểm, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Hắn hiện tại muốn làm, chính là canh giữ ở bên ngoài hộ pháp. Phòng ngừa bất luận cái gì không có mắt người tới quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Uyển Nhi trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Xung quanh tiên địa linh khí cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Toàn bộ nghe trúc tiểu viện đều bao phủ tại một cỗ cường đại linh áp phía dưới. Phu cận đi qua cấp thấp tu sĩ, cảm nhận được cỗ này linh áp, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhộn nhịp đường vòng mà đi. Oeng. Lý Uyển Nhi thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức, từ trên người nàng ầm vang một phát. Cỗ khí tức kia phóng lên tận trời, đem trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí đều tách ra không ít. Thành. Luyện khí tầng 6. Vương Lâm con mắt có chút sáng lên. Lý Uyển Nhi đột phá phía sau khí tức mặc dù còn không quá ổn định, nhưng dị thường ngưng thực, tinh thuần. Cái này không hợp lý a. Vương Lâm nói thầm trong lòng một câu. Liên tại Vương Lâm thời điểm kinh nghi bất định, trong viện cái kia vừa vặn đột phá thiếu nữ chậm rãi mở mắt. Nàng cặp kia nguyên bản liền sáng lấp lánh mắt to, giờ phút này càng là giống hai viên nóng ánh tinh thần, lóe ra động lòng người quan mang. Nàng cảm thụ được thể nội cố kia trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh hỉ. Ta đột phá, ta cũng là luyện khí tầng 6. Nàng tự lẩm bẩm, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn hướng cửa viện. Làm nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc đang lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem nàng lúc, nàng tâm run lên bần bật. Một dòng nước ấm nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. "Lão bản." Nàng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp nhào vào Vương Lâm trong ngực. "Lão bản, ta đột phá, ta giống như ngươi, cũng là luyện khí tầng 6." Nàng ôm thật chặt Vương Lâm, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cái kia rộng lớn, kiên cố trên lồng ngực. Vương Lâm bị nàng bất thình lình ôm làm cho có chút trở tay không kịp. Thiếu nữ cái kia mềm dẻo, sung mãn thân thể dính sát chính mình. Hắn thậm chí có thể nghe được thiếu nữ trên thân cố kia độc nhất, để hắn tâm thần đều có chút hoảng hốt nhàn nhạt hương thơm. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ cái kia run nhẹ nhẹ sau lưng. "Ta biết, ta thấy được." Khi hỉ. Lý Uyển Nhi trong ngực Vương Lâm cọ sát, giống con làm lũng nhỏ con. Nàng ngẩng đầu, cặp kia sáng lấp lánh con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem Vương Lâm. "Lão bản, ta lợi hại a. Ngươi nhanh khen ta một cái." Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Vương Lâm nhìn xem nàng bộ kia đáng yêu lại hoạt bát dáng dấp, trong lòng không khỏi vì đó mềm nhũn một chút. Hắn quỷ thần xui khiến buông tay, nhẹ nhàng nuốt một cái nàng cái kia nhỏ nhắn, ngạo nghệ lưỡn lên cái mũi. "Ân, ngươi lợi hại nhất." Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhu. Lý Uyển Nhi mặt bá một chút liền hồng đấu. Trái tim của nàng tình thịch phanh nhảy đến nhanh chóng, giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới đồng dạng. Nàng cảm giác đầu của mình đều có chút chóng mặt. "Lão bản hắn, hắn mới vừa rồi là tại khen ta sao? Hắn còn cạo cái mũi của ta. Hắn có phải hay không cũng có một chút xíu thích ta?" Một ý nghĩ giống như sau cơn mưa măng mùa xuân, không bị khống chế từ nàng đáy lòng xông ra. Sau đó liền đã phát ra là không thể ngăn cản. "Lão bản." Lập tức nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tách ra một vệt giảo hoạt nụ cười, giống con tiểu hồ ly. Lý Uyển Nhi lời mới vừa ra miệng, liền bị Vương Lâm đánh gãy. "Được rồi, đừng làm rộn." Vương Lâm buông tay ra, lui về sau nửa bước. Trên mặt hắn biểu lộ khôi phục bình thường bộ kia lãnh đạm bộ dạng, giống vừa rồi điểm này ôn nhu từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Lý Uyển Nhi sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện hết hầu như bị thứ gì ngăn chặn. "Lão bản, ngươi mới vừa đột phá, đi củng cố tu vi." Vương Lâm xoay người rời đi, liền cái ánh mắt đều không cho nàng lưu. Lý Uyển Nhi nhìn hắn bóng lưng biến mất tại tường viện về sau, trong lòng vắng vẻ. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình tay. Vừa rồi ôm hắn thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn lồng ngực nhiệt độ, còn có cỗ kia để nàng an lòng khí tức. Nhưng bây giờ, ta có phải hay không quá gấp? Lý Uyển Nhi cắn môi, trên mặt còn lưu lại không có tản đi đỏ ửng. Nàng ngồi xổm người xuống, đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Đồ đần, thằng đốc. Nàng nhỏ giọng mắng lấy chính mình. Vương Lâm trở lại mật thất dưới đất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển ngũ hành quyết, nhưng trong đầu luôn là không bị khống chế toát ra vừa rồi một màn kia. Thiếu nữ thân thể mềm mại, cố kia nhàn nhạt hương thơm, còn có nàng ngẩng đầu nhìn chính mình lúc, trong mắt loại kia không che giấu chút nào ý lại cùng. Ách. Vương Lâm mở mắt ra, bực bội vuốt vuốt mi tâm. Hắn không phải không hiểu Lý Uyển Nhi tâm tư. Nha đầu này từ vừa mới bắt đầu liền đem ý nghĩ viết lên mặt, giấu đều không giấu. Có thể hắn không thể trở về nên, không phải là bởi vì Lý Uyển Nhi không tốt. Vừa vặn ngược lại, nha đầu này vô luận là thiên phú, tính cách hay là tướng mạo, đều tìm không ra ma bệnh. Nhưng chính vì vậy, hắn mới càng không thể động tâm. Tu tiên giới kiêng kỵ nhất chính là ràng buộc. Một khi có ràng buộc, liền có uy hiếp. Có uy hiếp, liền sẽ bị người nắm. Hắn gặp quá nhiều bởi vì nhi nữ tình trường mà mất mạng tu sĩ. những người kia không phải không đủ mạnh, mà là quá quan tâm. Quan tâm đến liền mệnh đều có thể không muốn. Ta không thể trở thành loại kia người. Vương Lâm thấp giọng thì thầm một câu. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, cưỡng ép đem những cái kia tạp niệm áp xuống. Mấy ngày kế tiếp, Lý Uyển Nhi thay đổi đến rất yên tĩnh. Nàng không tại giống như trước đây liễu dĩu theo sau lưng Vương Lâm, cũng không tại động một chút lại chạy đến tìm hắn nói chuyện. Nàng tự giam mình ở trong đan phòng, trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ bản không đi ra. Vương Lâm chú ý tới sự biến hóa này, nhưng hắn không nói gì. Dạng này cũng tốt, khoảng cách tạo nên cái đẹp, khoảng cách cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn hiện tại muốn làm chính là tiếp tục tu luyện lịch trần quyết, đồng thời chờ đợi Thiên Bảo các bên kia nhóm thứ hai dược liệu. Ngày thứ năm trạm vào tối, Thiên Bảo các tiểu nhị lại tới, lần này đưa tới dược liệu so với lần trước còn nhiều, chọn vẹn 3 dương lớn. Vương Lâm kiểm lại một chút, phát hiện Liễu Như Yên lần này không những đem hắn muốn dược liệu đều góp đủ, còn ngoài định mức nhiều đưa một chút chân quý phụ dược. Liễu quản sự để tiểu nhân chuyển lời ngài, những này phụ dược là nàng một điểm tâm ý, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận. Tiểu nhị cung cung kính kính nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Đây là Liễu quản sự để tiểu nhân giao cho ngài. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, khẽ gật đầu. Đồ vật ta thu đến, trở về nói cho các ngươi Liễu quản sự, đan dược sẽ đúng hạn đưa đến. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cái này liền trở về phục mệnh. Tiểu nhị đi rồi, Vương Lâm đem ngọc giản dán tại trên trán. Liễu Như Yên âm thanh vang lên lần nữa. Lý đạo hữu, ngài lần trước cho đan dược tại chúng ta Thiên Bảo các đưa tới không nhỏ bành động. Rất nhiều trúc cơ kỳ tiền bối đều đang hỏi thăm đan dược nguồn gốc. Bất quá ngài yên tâm, ta đã dựa theo ước định, đem tin tức phong tỏa đến xích sao. Mặt khác, lần này đưa đi dược liệu bên trong, có vài quặng là ta từ tổng bộ đặc biệt điều tới. Niên đại đều tại 100 năm trở lên, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Đúng, nếu như ngài trong tay còn có mặt khác phẩm chất thượng thừa đan dược, chúng ta Thiên Bảo các nguyện ý ra giá cao thu mua. Phương diện giá tiền ngài cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Vương Lâm nghe xong, nhếch miệng lên một vệt tiếu ý, nữ nhân này ngược lại là biết làm ăn. Đầu tiên là lấy lòng, sau đó ám thị chính mình miệng kín như bưng, cuối cùng lại ném ra mồi nhử. Một vòng chuột một vòng, giọt nước không lọt. Bất quá nàng nói cũng không có sai. Mang đan văn nhất giai cực phẩm đan dược sát thực khan hiếm. Thả tới đấu giá hội bên trên, trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải cướp bề đầu. Thiên Bảo các có thể cầm tới loại này hàng, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà hắn cần, chính là Thiên Bảo các cái này con đường. Cả hai cùng có lợi mua bán, người nào đều không lỗ. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, xách theo 3 dương lớn dược liệu hướng đi Lý Uyển Nhi biệt tử. Hắn gõ gõ đan phòng cửa. Uyển Nhi, dược liệu đến. Bên trong trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến Lý Uyển Nhi giọng buồn buồn. Thả cửa liền được, ta chờ một lúc chính mình cầm. Vương Lâm nhíu nhíu mày, nha đầu này còn tại giận dỗi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem dược liệu đặt ở cửa, quay người rời đi. Đêm đã khuya, Lý Uyển Nhi mở ra đan phòng cửa, nhìn thấy cửa chất đống 3 dương lớn dược liệu. Nàng ngồi xổm người xuống, mở ra trong đó một cái dương. Bên trong là từng cây phẩm tướng rất tốt cao 5 linh dược. Nàng cầm lấy một gốc 100 năm dưỡng hồn mục, đặt ở dưới mũi người người. Mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Lão bản lại tốn thật nhiều linh thạch đi. Lý Uyển Nhi ôm gốc kia dưỡng hồn mục, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nàng biết lão bản đối nàng rất tốt, cho nàng tốt nhất đan lô, tốt nhất dược liệu, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Thậm chí vì để cho nàng yên tâm luyện đan, còn chuyên môn cùng Thiên Bảo các dựng bảo dây. Có thể hắn chính là không chịu. Được rồi. Lý Uyển Nhi lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ vậy đi ra. Ta không thể lại như vậy. Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa giữ vững tinh thần. Lão bản đối ta như thế tốt, ta không thể phụ lòng kỳ vọng của hắn. Ta muốn luyện ra càng nhiều càng tốt đan dược, giúp lão bản kiếm càng nhiều linh thạch. Chờ ta thay đổi đến càng mạnh, chờ ta có thể một mình đảm đương một phía, lão bản nói không chừng liền sẽ. Mặt của nàng lại đỏ. Hừ hừ hừ, Lý Uyển Nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nàng vô vô mặt mình, cưỡng ép đem những cái kia không nên có suy nghĩ áp xuống. Sau đó nàng ôm lấy cái kia 3 dương lớn dược liệu, quay người đi vào đan phòng. Ầm. Cửa đóng lại. Trong viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiếp xuống nửa tháng, Lý Uyển Nhi triệt để tiến vào điên cuồng luyện đan hình thức. Nàng cơ hồ là không ngủ không nghỉ canh giữ ở trước lò luyện đan. Đói bụng liền tùy tiện ăn chút tích cốc đan. Vây lại liền đả tọa khôi phục một hồi. Sau đó tiếp tục luyện. Vương Lâm thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút. Mỗi lần nhìn thấy trong đan phòng cái kia bận rộn thân ảnh, trong lòng của hắn kiểu gì cũng sẽ dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nha đầu này, thật sự là liều mạng á. Ngày thứ 15, đan phòng cửa cuối cùng mở. Lý Uyển Nhi đỉnh lấy hai cái càng lớn mắt quầng thâm đi ra. Trong tay nàng nâng một cái hộp ngọc. "Lão bản." Nàng nhìn thấy đứng ở trong sân Vương Lâm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sảng lạ. "Ta thành công. Lần này ta luyện ra 5 viên mang 3 đạo đan văn cực phẩm dưỡng thần đan, tỷ lệ thành công đề cao đến 5 thành." Nàng nói xong, đem hộp ngọc đưa tới Vương Lâm trước mặt. Vương Lâm tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem. 5 viên màu tím đan dược yên tĩnh nằm ở bên trong. Mỗi một viên mặt ngoài đều có 3 đạo màu vàng đan văn đang lưu chuyển. Phẩm chất hoàn mỹ, làm rất tốt. Vương Lâm khó được khen một câu. Lý Uyển Nhi nghe nói như thế, cả người đều cao hứng nhanh bay lên. Kỳ hỉ, vậy lão bản ngươi muốn làm sao khen tụng ta? Nàng nháy mắt, lại bắt đầu tác yêu. Vương Lâm nhìn xem nàng bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, đột nhiên đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái. Khen thưởng ngươi tiếp tục luyện đan. Ai nha? Lý Uyển Nhi ôm đầu, bĩu môi. Lão bản ngươi quá xấu. Hỏng liên hỏng, ngươi có thể thế nào? Vương Lâm khó được mở cái vui đùa. Lý Uyển Nhi sửng sốt một chút, sau đó nàng đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Nàng phát hiện, lão bản mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật hay là rất quan tâm nàng. Dạng này là đủ rồi, thật đủ rồi. Liên tại Vương Lâm cho rằng tất cả đều tại làm từng bước tiến hành lúc, một cái ngoại ý muốn khách tới thăm, phá vỡ phần này bình tĩnh. Chiều hôm đó, Vương Lâm ngay tại mật thất dưới đất tu luyện nghịch trần quyết. Đột nhiên, hắn bố trí tại viện tử xung quanh báo động trước cấm chế bị phát động. Có người tới, mà còn đến người tu vi không thấp, ít nhất là luyện khí hậu kỳ. Vương Lâm mở to mắt, thần thức nháy mắt quét đi ra. Bên ngoài viện đứng một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên. Người này khuôn mặt nho nhã, khí chất bất phàm. Tu vi rõ ràng là luyện khí tầng 9. Người đến người nào? Vương Lâm âm thanh từ mật thất dưới đất truyền ra ngoài. Trung niên nam tử kia nghe đến âm thanh, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Tại hạ Cổ Nguyệt môn hạ, chuyên tới để thăm hỏi Lý Bình đạo hữu. Cổ Nguyệt môn hạ? Vương Lâm căng thẳng trong lòng. Cổ Nguyệt đại sư người, tìm hắn làm cái gì? Chương 90, Cổ Nguyệt môn hạ, thình lình ly biệt chương 90, Cổ Nguyệt môn hạ, thình lình ly biệt. Vương Lâm đứng tại mật thất dưới đất lối vào, thần thức một mực tập trung vào ngoài viện cái kia luyện khí tầng 9 nam tử trung niên. Cổ Nguyệt đại sư người, đến tìm hắn làm cái gì? Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, cấp tốc bài tra tất cả khả năng. Lý Uyển Nhi xảy ra chuyện. Không đúng, nàng thật tốt tại trong đàn phòng luyện đan. Chẳng lẽ là? Vương Lâm trong lòng đột nhiên toát ra một cái dự cảm xấu. Hắn thu lại khí tức, đẩy ra cửa mật thất, đi ra ngoài. Tại hạ Lý Bình, không biết Cổ Nguyệt đại sư môn hạ tới chơi, vì chuyện gì? Trung niên nam tử kia quan sát Vương Lâm vài lần, nụ cười trên mặt sâu hơn. Lý đạo hữu không cần thận trọng, tại hạ cái này đến, cũng không có ác ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tại hạ phụng sư tôn chi mệnh, chuyến tới để tiếp Lý Uyển Nhi sư muội tiến về dược linh cốc. Vâng. Vương Lâm nổ trong đầu mở. Tiếp Lý Uyển Nhi đi. Có ý tứ gì? Sư tôn nói, Uyển Nhi sư muội tiên phú dị bẩm, là trăm năm khó gặp dược linh chi thể, không nên mai một tại cái này nhỏ nhỏ bách thảo trấn. Nam tử trung niên rất khách khí, nhưng lời nói ra lại không thể nghi ngờ. Sư tôn đã quyết định, đích thân mang Uyển Nhi sư muội tiến về dược linh cốc, bái tại dược linh cốc cốc chủ môn hạ. Dược linh cốc cốc chủ có thể là hàng thật giá thật kim đan chân nhân. Hắn nói xong, nhìn xem Vương Lâm, chờ lấy phản ứng của hắn. Vương Lâm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cổ Nguyệt đại sư muốn mang đi Lý Uyển Nhi, đi dược linh cốc, bái kim đan chân nhân sư phụ. Chuyện này đối với Lý Uyển Nhi đến nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Dược linh cốc, toàn bộ Thanh Châu đều xếp hàng đầu luyện đan thánh địa. Có thể bái tại cốc chủ môn hạ, đó là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể là, Vương Lâm đột nhiên phát hiện, trong lòng của hắn lại có chút không muốn. Phát hiện này để chính hắn đều sửng sốt một chút. Lý đạo hữu, nam tử trung niên nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, lên tiếng nhắc nhở một câu. Ta hiểu được. Vương Lâm lấy lại tinh thần, chẳng biết lúc nào lên đường. Sau 3 ngày, nam tử trung niên nói xong, lại bổ sung một câu, sư tôn để ta chuyển lời Lý đạo hữu, Uyển Nhi sư muội những năm này nhận được chiếu cố, phần ân tình này, Cổ Nguyệt nhớ kỹ. Ngày sau Lý đạo hữu nếu có cần, cứ mở miệng. Lời nói này cực kỳ khách khí, nhưng Vương Lâm nghe được một cái khác tầng ý tứ. Lý Uyển Nhi muốn đi, về sau đừng nghĩ lại dùng nàng luyện đan. Đa tạ Cổ Nguyệt đại sư. Vương Lâm chắp tay. Nam tử trung niên gật gật đầu, quay người rời đi. Trong viện một lần nữa yên tĩnh lại. Vương Lâm đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. 3 ngày, chỉ còn 3 ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Uyển Nhi viện tử. Đan phòng cửa đóng chặt, bên trong còn truyền đến đan lô vận chuyển âm thanh. Nha đầu kia còn không biết tin tức này. Vương Lâm hít sâu một hơi, quay người trở về mật thất dưới đất. Có một số việc, nên đến tiểu gì cũng sẽ tới. Hắn đã sớm biết, Lý Uyển Nhi sẽ không vĩnh viễn ở tại khu nhà nhỏ này bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lý Uyển Nhi đẩy ra đan phòng cửa, duỗi lưng một cái. Nàng tối hôm qua lại luyện một lò đan dược, tỷ lệ thành công lại để cao một chút. "Lão bản, lão bản." Nàng hứng thú bừng bừng chạy hướng Vương Lâm biệt tử. Kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy Vương Lâm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, sắc mặt có chút không đúng lắm. "Lão bản, ngươi thế nào?" Lý Uyển Nhi đi tới, có chút bận tâm hỏi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn nàng. Thiếu nữ trên mặt còn mang theo luyện đan thành công về sau hưng phấn, con mắt lóe sáng tinh tinh. "Uyển Nhi, có chuyện muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Lý Uyển Nhi nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ. "Cổ Nguyệt đại sư muốn mang ngươi đi dược linh cốc, bái dược linh cốc cốc chủ sư phụ. 3 ngày sau lên đường." Vương Lâm nói một hơi. Lý Uyển Nhi sửng sốt, nàng miệng mở rộng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái gì? Ngươi nghe đến?" Vương Lâm đứng lên, "Đây là cơ duyên của ngươi, đừng bỏ qua." Có thể là ta." Lý Uyển Nhi đột nhiên luống cuống, nàng không muốn đi, nàng muốn ở lại chỗ này, lưu tại lão bản bên cạnh. "Lão bản, ta có thể không đi được không?" Nàng bắt lấy Vương Lâm ống tay áo, trong mắt đã nổi lên sương mù. "Không thể." Vương Lâm lạnh xuống mặt. "Dược linh cốc cốc chủ là kim đan chân nhân, loại này cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi phải đi." "Có thể là." "Không có khả năng là." Vương Lâm đánh gãy nàng. Hắn xoay người, không đi nhìn nàng cặp kia đã đỏ lên con mắt. "Cái này 3 ngày, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút, nên mang đồ vật đều mang lên." Nói xong, hắn nhanh chân đi ra biệt tử, chỉ để lại Lý Uyển Nhi một người đứng tại chỗ. Nước mắt cuối cùng nhịn không được, theo gương mặt tuột xuống. Tiếp xuống 2 ngày, Lý Uyển Nhi một mực tự giam mình ở trong phòng, không luyện đan, cũng không ra khỏi cửa. Vương Lâm mấy lần muốn đi gõ cửa, cuối cùng đều nhịn xuống. Nên nói đều nói, còn lại để chính nàng nghĩ rõ ràng. Ngày thứ 3 chạm vào tối, Cổ Nguyệt đại sư đích thân đến, hay là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dạng, mang trên mặt nụ cười hiền lành. "Lý đạo hữu, những năm này vất vả ngươi." Cổ Nguyệt đại sư đối với Vương Lâm khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt đại sư khách khí. Vương Lâm chắp tay đáp lễ. Uyển Nhi đứa bé kia, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Cổ Nguyệt đại sư nói xong, nhìn hướng Lý Uyển Nhi biệt tử. Uyển Nhi, ra đi. Cửa phòng mở ra. Lý Uyển Nhi đi ra. Nàng đổi một thân quần áo mới, tóc cũng chải chỉnh tề. Chỉ là cặp mắt kia hồng hồng, rõ ràng khóc qua. Sư tôn. Nàng đi đến Cổ Nguyệt đại sư trước mặt, ngoan ngoãn thi lễ một cái. Hảo hài tử. Cổ Nguyệt đại sư kéo tay của nàng, sau đó nhìn hướng Vương Lâm. Lý đạo hữu, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Vương Lâm gật gật đầu. Cổ Nguyệt đại sư mang theo Lý Uyển Nhi xoay người rời đi. Lý Uyển Nhi đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại. Nàng nhìn xem Vương Lâm, nước mắt lại rớt xuống. "Lão bản." Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện tiết hầu như bị ngăn chặn. Cuối cùng, nàng chỉ nói ba chữ: "Chờ ta trở lại." Nói xong, nàng quay người đi theo Cổ Nguyệt đại sư rời đi. Vương Lâm đứng ở trong sân, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở trong màn đêm. "Chờ ngươi trở về." Hắn ở trong lòng mặc niệm một lần câu nói này, sau đó quay người trở về phòng. Đêm đã khuya, Vương Lâm nằm ở trên giường, làm thế nào đều ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Lý Uyển Nhi tấm kia khóc bù lu bù loa khuôn mặt nhỏ. Ách, hắn bực bội ngồi đứng lên. Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ vang. Vương Lâm sững sờ. Lúc này, ai sẽ đến? Hắn mở cửa. Đứng ngoài cửa, vậy mà là Lý Uyển Nhi. Thiếu nữ mặc một thân đơn bạc váy dài trắng, tóc xóa, con mắt hồng hồng. "Uyển Nhi, ngươi làm sao?" Vương Lâm lời còn chưa nói hết, Lý Uyển Nhi liền nhào vào trong ngực hắn. "Lão bản." Nàng ôm thật chặt hắn, thân thể tại run nhẹ nhẹ. "Ta lén lút chạy về đến. Sư tôn tại khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai mới đi. Ta nghĩ gặp lại ngươi một lần." Nàng ngẩng đầu, cặp kia xương đỏ con mắt thẳng tắp nhìn xem Vương Lâm. "Lão bản, ta không nỡ bỏ ngươi." Vương Lâm tâm hung hăng giật một cái. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không đi ra. "Lão bản." Lý Uyển Nhi nhón chân lên, hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này rất nhẹ, rất cẩn thận, giống như là sợ hắn sẽ rời ra. Vương Lâm cứng một chút. Sau đó, hắn đưa tay ôm eo của nàng, sâu hơn nụ hôn này. Lý Uyển Nhi nước mắt lại rớt xuống, nhưng lần này là cao hứng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên giường. Lý Uyển Nhi nằm trong ngực Vương Lâm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng miêu tả Vương Lâm mặt mày. Vương Lâm cúi đầu nhìn xem nàng, đưa tay vuốt một cái mũi của nàng. "Đồng đốc." Lý Uyển Nhi cười, nước mắt lại rớt xuống. "Lão bản, ta sẽ rất mau trở lại. Chờ ta thay đổi đến rất lợi hại, ta liền trở về tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta liền rốt cuộc không xa rời nhau, có tốt hay không?" Vương Lâm không nói chuyện, chỉ là đem nàng ôm chặt hơn nữa. Trời sắp sáng thời điểm, Lý Uyển Nhi mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi. Nàng đứng tại cửa, quay đầu nhìn Vương Lâm một cái. "Lão bản, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta." Nói xong, nàng quay người chạy ra ngoài. Vương Lâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại tia nắng ban mai bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện, trong lòng của mình vắng vẻ, giống như là bị người đảo đi một khối. "Chờ ngươi." Chương 91, Uyển Nhi rời đi, người đi nhà trống. Chương 91, Uyển Nhi rời đi, người đi nhà trống. Gió đêm thổi qua biệt tử, Vương Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lý Uyển Nhi thân ảnh đã sớm biến mất ở trong màn đêm, hắn hay là nhìn chằm chằm cái hướng kia. Được giống như là bị người đào đi một miếng thịt, trống không đến sợ. Cảm giác này, hắn bao lâu không có trải nghiệm qua. Hắn quay người trở về nhà, nằm ở trên giường, lật qua lật lại, ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là nha đầu kia cái bóng. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng bộ kia rụt rè bộ dạng, giống con mai con bị hoảng sợ. Lần thứ nhất luyện ra đan dược, nàng kiêu ngạo giống cái lấy đường ăn tiểu hài. Còn có vừa rồi, nàng nhón chân lên thân qua đến thời điểm, cô kia mềm dẻo ấm áp. Thao. Vương Lâm bực bội ngồi đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà nguội, một cái khó chịu đi xuống. Lạnh buốt nước trà theo yết hầu tuột xuống, hắn viên kia có chút khô tâm mới hơi tỉnh táo chút. "Đi cũng tốt." Hắn đối với không khí nói một câu. "Đi, nàng mới có thể có càng tốt tiền đồ. Kim đan chân nhân đệ tử, dược linh cốc loại kia địa phương, tương lai của nàng không có hạn mức cao nhất. Mà hắn thì sao? Một cái bị thiên đạo vứt bỏ bị linh căn, một cái nhất định nút trong bóng tối cái bóng. Bọn họ vốn cũng không phải là người một đường. Cưỡng ép giữ nàng lại đến, sẽ chỉ hại nàng." Vương Lâm nghĩ như vậy, trong lòng cố kia vắng vẻ cảm giác giống như tốt điểm. Nhưng hắn biết, đây là tại lừa gạt mình. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem sát vách cái kia tắt đèn biệt tử. Người đi nhà trống. Về sau không còn có cái kia liễu diễu tiểu nha đầu, đi theo sau hắn mở miệng một tiếng lao bản đê. Rốt cuộc không có người mỗi ngày biến đổi hoa văn cho hắn làm thức ăn. Rốt cuộc không có người sẽ lén lút tiến vào đến, từ phía sau lưng che kín ánh mắt của hắn, để hắn đoán nàng là ai. Ngược lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Vương Lâm hít sâu một hơi, cưỡng ép đem cố này cảm xúc cắp xuống. "Vương Lâm, con mẹ nó ngươi lúc nào thay đổi đến như thế bà mụ? Một cái nữ nhân mà thôi, mất liền mất. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Hắn ở trong lòng mắng chính mình nhiều lần. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, hắn đi tìm Lý Minh Hiên. "Lão bản, ngài tìm ta?" Lý Minh Hiên thả xuống sổ sách, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Hai ngày này tỷ hắn muốn đi dược linh cốc thông tin, hắn đã biết. Mặc dù không nỡ, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Hắn là tỷ tỷ cao hứng. Cửa hàng không mở. Vương Lâm đi thẳng vào vấn đề. "Cái gì?" Lý Minh Hiên trong tay bản tính rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng. "Lão bản, ngài nói cái gì? Cửa hàng vì cái gì không mở?" chúng ta sinh ý không phải rất tốt sao? Lý thị cửa hàng đan dược chính là hai huynh muội bọn họ mệnh căn tử, là bọn họ tại cái này tu tiên giới sống yên phận căn bản. Hiện tại lão bản đột nhiên nói không mở, hắn làm sao tiếp thu được? Huyền Nhi đi, ngươi cảm thấy cái này cửa hàng còn có thể mở tiếp? Vương Lâm hỏi lại. Lý Minh Hiên sửng sốt. Đúng á, Huyền Nhi đi. Lý thị cửa hàng đan dược hạch tâm chính là Huyền Nhi tay kia luyện đan thuật. Không có Huyền Nhi, bọn họ lấy cái gì cùng Bách Thảo Đường, cùng trên trấn những đan dược khác trải cạnh tranh? Có thể là lão bản, chúng ta. Lý Minh Hiên muốn nói chút gì đó, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không được bất kỳ lý do gì phản bác. Vương Lâm nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Trong 2 năm qua, Lý Minh Hiên vì cái này cửa hàng đan dược, có thể nói là cúc cùng tận tụy. Hắn đem trong cửa hàng mỗi một bút chướng đều nhớ rõ ràng, đem mỗi một cái đến mua đan dược khách nhân đều trở thành bằng hữu. Lý thị cửa hàng đan dược có thể có hôm nay, Lý Minh Hiên chí ít có một nửa công lao. Cửa hàng mặc dù không mở, nhưng ngươi, ta còn có đừng có dùng chỗ. Vương Lâm đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão bản. Lý Minh Hiên ngẩng đầu, đầy mặt không hiểu. Dưới tay ta còn có cái càng lớn sạp hàng, thiếu cái tin được, biết tính sổ, sẽ quản người người. Vương Lâm nhìn chằm chằm hắn. Càng lớn sạp hàng. Lý Minh Hiên càng bối rối. Hắc Hổ Bang, ngươi nghe nói qua chứ? Hắc Hổ Bang. Lý Minh Hiên con mắt trợn thật lớn, lão bản, ngài cùng Hắc Hổ Bang. Hiện tại, ta quyết định. Vương Lâm lạnh nhạt nói. Vậy anh. Lý Minh Hiên trong đầu giống như là nổ tung. Hắc Hổ Bang. Cái kia tại Bách Thảo Trấn hoành hành bá đạo, không người dám trêu địa lộ xa. Hiện tại, vậy mà thành lão bản mình sáng nghiệp. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn trước mắt cái này dáng người khôi ngô, khuôn mặt phổ thông, thoạt nhìn tựa như cái phổ thông tán tu lão bản, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn vẫn cho là lão bản của mình chỉ là cái có chút thần bí, có chút thủ đoạn tán tu. Từ trước đến nay không nghĩ qua, lão bản của mình vậy mà lại là Hắc Hổ Bang phía sau màn chi chủ. Trách không được phía trước Hắc Hổ Bang người đến trong cửa hàng tìm phiền toái, cuối cùng lại không. Trách không được, hắn luôn cảm thấy lão bản của mình trên thân có loại không nói ra được sức mạnh. Nguyên lai, hắn lại có như thế lớn địa vị. Làm sao? Sợ. Vương Lâm nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng khiếp sợ không có. Không có. Lý Minh Hiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu. Sợ. Không. Hắn hiện tại chỉ có hưng phấn cùng kích động. Lão bản của mình càng cường đại, hắn liền càng yên tâm. Lão bản. Ngài để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Lên núi đao xuống biển lửa, ta Lý Minh Hiên nếu là một chút nhíu mày, liền không phải là người. Ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Ta cần ngươi, giúp ta quản tốt Hắc Hổ Bang sổ sách. Hắc Hổ Bang những cái kia sản nghiệp, song bạc, thanh lâu, cửa hàng. Bên trong chất béo quá lớn, cũng quá loạn. Ta cần cái người tin được, đi giúp ta đem những này sổ sách, một bút toàn bộ đều làm rõ. Đem những cái kia dám đưa tay tham ô ra hỏa, từng cái toàn bộ đều cho ta bắt tới. Vương Lâm muốn, không phải cái sẽ chỉ chém chém giết giết Hắc Bang. Hắn muốn, là cái có thể vì hắn liên tục không ngừng sáng tạo tài phú thương nghiệp đế quốc. Mà Lý Minh Hiên, chính là hắn chọn lựa, đế quốc này đại quản gia. Lão bản yên tâm, chuyện này giao cho ta. Lý Minh Hiên nặng nề mà gật đầu. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn gật đầu. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra túi tiền, ném cho Lý Minh Hiên. Túi tiền tại trên không vạch qua một đường vòng cung, Lý Minh Hiên đưa tay vững vàng tiếp lấy, chịu nặng. 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm nhàn nhạt nói, trong cửa hàng những cái kia tiểu nhị, ngươi xem đó mà làm. Muốn cùng, nhét vào Hắc Hổ Bang chẳng tử. Không nghĩ cùng, nhiều cho điểm nghỉ với bạn, đừng để người nói xấu. Phải. Lý Minh Hiên nắm chặt túi tiền, nên được dứt khoát. Từ hôm nay trở đi Vương Lâm ngừng lại, ngươi là Hắc Hổ Bang phòng thu chi tổng quản. Thân phận ta sẽ để cho Triệu Dận Long an bài thỏa đáng. Còn có, Lý Minh Hiên ngẩng đầu. Đừng gọi ta lão bản. Vương Lâm quay người đi ra ngoài, kêu chủ thượng. Phải. Chủ thượng. Lý Minh Hiên quỳ một chân trên đất, âm thanh ầm vang. Lý thị cửa hàng đan dược đóng cửa thông tin, nửa ngày công phu liền chuyển khắp toàn bộ Bách Thảo trấn. Trên trấn những đan dược kia trải trưởng quỹ, từng cái cười đến không ngậm miệng được. Bách Thảo đường lưu trưởng quỹ bưng chén trà, nghe tiểu nhị đến báo, tại chỗ liền vui vẻ, sớm nên đóng. Một cái không biết từ đâu xuất hiện giá cửa hàng, cũng dám cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Còn không phải sao? Tiểu nhị đi theo phụ họa, nghe nói nhà bọn họ cái kia luyện đan nha đầu, bị Cổ Nguyệt đại sư nhìn trúng, mang đến dược linh cốc. Dược linh cốc? Lưu trưởng quỹ ngẩn người, lập tức vung vung tay, quan tâm nàng đi đâu, dù sao cửa hàng đóng, về sau cái này sinh ý hay là chúng ta. Trên đường những tán tu kia ngược lại là tiếc hận cực kỳ. Đáng tiếc, nhà kia hồi khí tán, dược hiệu tốt, giá cả còn công đạo. Ai nói không phải đây? Hiện tại đi đâu mua đi? Nghe nói nha đầu kia bị Cổ Nguyệt đại sư thu mang đến dược linh cốc, vận khí này, chậc chậc. Vận khí tốt có làm được cái gì? Cửa hàng đóng, chúng ta còn không phải phải đi Bách Thảo đường chịu làm thịt. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Vương Lâm không để ý những thứ này. Hắn hiện tại muốn làm là một chuyện khác. Thiên Bảo Các, Liêu Như Yên. Thiên Bảo Các đèn đuốc sáng trưng. Tầng 3 trong gian phòng trang nhã, Liêu Như Yên nửa nằm tại trên giường êm, trong tay bưng chén màu đỏ máu linh cửu, khinh khinh lắc. Trên mặt nàng mang theo lười biếng cười, cặp mắt đào hoa bên trong lại lóe tinh minh quang. Lý Bình. Nàng thấp giọng đọc một lần cái tên này. Khoảng cách lần trước cùng nam nhân kia đạt tới hợp tác, gần 1 tháng. Một tháng này, đối phương thông qua Lý Uyển Nhi nha đầu kia, lần lượt cho nàng hơn 30 viên mang đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược. Mỗi một viên, phẩm chất đều tốt đến dọa người. Những này đan dược một khi đẩy ra, Thiên Bảo Các nội bộ con đường trực tiếp nổ. Những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu trúc cơ kỳ tiền bối, cùng người thấy mùi tanh mèo, muốn đoạt lấy. Giá cả cũng một đường báo tố. Ngắn ngủi một tháng, liền cho nàng, cho Thiên Bảo Các, mang đến gần ngàn khối trung phẩm linh thạch khủng bố lợi nhuận. Liễu Như Yên tại bên trong Thiên Bảo Các địa vị, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thậm chí liền tổng bộ vị kia thần long kiếm thủ bất kiến vĩ kim đan lão tổ, đều đích thân truyền lời xuống, để nàng không tiếc đại giới, giữ gìn tốt cùng vị này thần bí luyện đan sư hợp tác. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, Lý Uyển Nhi bị Cổ Nguyệt đại sư mang đi, đi dược linh cốc. Cái kia kêu Lý Bình nam nhân, cũng đi theo đóng trên trấn nhà kia nóng nảy cửa hàng đan dược. Liễu Như Yên trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nàng không tin nha đầu kia chỉ là Lý Bình bằng hữu, có quỷ mới tin. Nàng gần như có thể khẳng định, Lý Uyển Nhi chính là nam nhân kia dưới tay, chuyên môn phụ trách luyện đan công cụ người. Hiện tại công cụ người bị đào góc tường, hợp tác còn có thể tiếp tục sao? Đây chính là một tòa núi vàng, cứ như vậy không có. Liễu Như Yên càng nghĩ càng phiền. Đúng lúc này, bên hông truyền âm ngọc giản sáng lên. Nàng giật mình trong lòng, thần thức tiến vào. Liễu quản sự, có rảnh không? Muốn cùng ngươi nói chuyện. Là nam nhân kia âm thanh. Liễu Như Yên con mắt nháy mắt sáng lên. Nàng cơ hồ là dây về, có. Đương nhiên là có. Lý đạo hữu hiện tại ở đâu? Tiểu nữ tử tùy thời xin đợi. Thiên Bảo Các bên ngoài. Tốt. Lý đạo hữu chờ, ta lập tức đến ngay đón ngài. Liễu Như Yên thả xuống ngọc giản, lập tức từ trên giường em đứng dậy. Nàng bước nhanh đi đến trước bàn trang điểm, cẩn thận chỉnh lý một lần dung nhan. Xác nhận chính mình xinh đẹp động lòng người về sau, mới đạp bước liên tục, lắc ngông, chân thành xuống lầu. Chương 92, luyện khí tầng 7 chương 92, luyện khí tầng 7 rất nhanh. Cái kia thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Liễu Như Yên hôm nay mặc một kiện màu đỏ rực rỡ tà sử xám, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng vừa xuất hiện, xung quanh tất cả nam nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Nhưng nàng lại đối những ánh mắt kia làm như không thấy. Trong mắt của nàng, chỉ có Vương Lâm. Lý đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Nàng đi đến Vương Lâm trước mặt, trên mặt mang cái kia chiêu bài thức ngọt ngào đủ cười. Liêu quản sự khách khí. Vương Lâm khẽ gật đầu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lý đạo hữu, xin mời đi theo ta. Liễu Như Yên lại lần nữa đem Vương Lâm mời đến tầng 3 cái gian phòng kia chuyên môn nhã gian, hay là gian kia xa hoa gian phòng, hay là cái kia bình đỉnh cấp mây mù linh trà. Liễu Như Yên tự thân vì Vương Lâm châm lên một ly trà. Lý đạo hữu, mời. Đa tạ. Vương Lâm nâng chén trà lên, khinh khinh nhấp một miếng. Lý đạo hữu hôm nay đến tìm ta, chắc là vì Uyển Nhi sư muội sự tình a. Liễu Như Yên nhìn xem hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng không nghĩ lại cùng cái này nam nhân đi vào mẹo. Liễu quản sự quả nhiên là người thông minh. Vương Lâm đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu. Uyển Nhi nàng bị Cổ Nguyệt đại sư nhìn trúng, mang đến dược linh cốc đào tạo sâu. Cái này đối ta, đối nàng, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Nhưng cùng lúc, cái này cũng mang ý nghĩa giữa chúng ta hợp tác có thể muốn tạm thời gián đoạn. Vương Lâm nói đến rất trực tiếp. Cùng Liễu Như Yên loại này người thông minh nói chuyện, không cần thiết quanh co lòng vòng. Liễu Như Yên nghe nói như thế, trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, nàng chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Lý đạo hữu, liền không có biện pháp khác sao? Nàng nhìn xem Vương Lâm, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên không cam lòng. Ví dụ như, ngài lại bồi dưỡng một cái mới luyện đan sư. Liễu quản sự nói đùa. Vương Lâm lắc đầu, Uyển Nhi như thế luyện đan thiên tài, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Huống chi, bồi dưỡng một cái luyện đan sư, cần thời gian hao phí cùng tài nguyên quá lớn. Chúng ta không lên. Liễu Như Yên trầm mặc. Nàng biết, Vương Lâm thực sự nói thật. Một cái luyện đan sư có thể ổn định sản xuất mang đan văn đan dược, nó giá trị căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Loại này nhân tài, liền xem như bọn họ Thiên Bảo Các, cũng tìm không ra cái thứ hai. Cái kia, vậy chúng ta ở giữa hợp tác, liền thật muốn như thế kết thúc rồi à? Liễu Như Yên thất lạc. Chỉ là tạm thời gián đoạn. Vương Lâm nhìn xem nàng. Tạm thời. Liễu Như Yên con mắt nháy mắt lại phát sáng lên. Không sai. Vương Lâm khẽ gật đầu, Uyển Nhi mặc dù đi dược linh cốc, nhưng nàng luôn có trở về một ngày. Đến lúc đó, giữa chúng ta hợp tác, tự nhiên có thể tiếp tục. Mà còn, ta hôm nay đến, trừ báo cho Liễu quản sự chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện khác, muốn cùng Liễu quản sự nói một chút. Ồ. Lý đạo hữu mời nói. Liễu Như Yên lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần còn có cơ hội hợp tác, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Ta nghĩ cùng quý các làm một bút lâu dài dược liệu mua sắm sinh ý. Vương Lâm nói. Dược liệu mua sắm? Liễu Như Yên sửng sốt một chút, Lý đạo hữu, ngài không phải là không có luyện đan sư sao? Còn muốn nhiều như thế dược liệu làm cái gì? Cái này, liền tha thứ tại hạ không thể trả lời. Vương Lâm lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Liễu Như Yên, chính hắn cũng tại nếm thử học tập luyện đan. Mặc dù hắn không có thiên phú gì, nhưng dựa vào lượng lớn dược liệu đi đóng, luôn có thể luyện ra một chút có thể dùng đồ vật. Huống chi, hắn còn cần đại lượng dược liệu tới nuôi dưỡng hắn cái kia khẩu vị càng lúc càng lớn tiểu hắc. Liễu Như Yên nhìn xem Vương Lâm tấm kia bình tĩnh mặt, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có lại truy hỏi. Không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Không có vấn đề. Liễu Như Yên rất nhanh liền làm ra quyết định. Chỉ cần Lý đạo hữu ngài xuất ra nổi giá cả, chúng ta Thiên Bảo Các nguyện ý vì ngài cung cấp ưu chất nhất nguồn cung cấp. Bất quá, phương diện giá tiền, giá cả không là vấn đề. Vương Lâm đánh gãy nàng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, ném vào trên mặt bàn. Trong này là 1000 khối trung phẩm linh thạch, xem như là tiền đặt cọc. Về sau, mỗi tháng ta đều sẽ từ quý các mua sắm giá trị không ít hơn 300 khối trung phẩm linh thạch dược liệu. ta chỉ có một cái yêu cầu.
Đúng đấy, Liễu quản sự ngài nhất định phải tiếp tục vì ta thân phận bảo mật.
1000 khối trung phẩm linh thạch.
Mỗi tháng 300 khối trung phẩm linh thạch đơn đặt hàng.
Liễu Như Yên nhìn xem trên bàn túi tiền kia, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cái này nam nhân, đến cùng là lai lịch gì? Hắn từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ, hắn thật là cái nào đó ẩn thế đại gia tộc thiếu chủ?
Vô số cái suy nghĩ tại Liễu Như Yên trong đầu điên cuồng hiện lên.
Nhưng rất nhanh, nàng liền đem những ý niệm này toàn bộ đều ép xuống, nàng là một cái thông minh thương nhân. Nàng biết, lòng hiếu kỳ có đôi khi là sẽ hại mèo chết. Nàng hiện tại muốn làm, chính là tóm chặt lấy trước mắt cái này thần tài.
Lý đạo hữu yên tâm.
Liễu Như Yên trên mặt lại lần nữa tách ra cái kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó thần hồn điên đảo ngọt ngào đủ cười.
Ngài mãi mãi đều là chúng ta Thiên Bảo các khách nhân tôn quý nhất.
Ngài bất kỳ yêu cầu gì, tiểu nữ tử cũng sẽ vì ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết.
Nàng một bên nói, một bên đứng dậy, tự thân vì Vương Lâm lại châm lên một ly trà.
Lần này, nàng cúi người thời điểm, kiện tiêu màu đỏ rực sần sáng cổ áo vô tình hay cố ý đi xuống trượt, lộ ra một mảnh để người huyết mạch phấn trương trắng như tuyết phong cảnh.
Vương Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt.
Hắn nâng chén trà lên, khinh khinh nhấp một miếng.
Hợp tác vui vẻ.
Ngả bài kết thúc.
Vương Lâm đi ra Thiên Bảo Các, quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng ba tầng lầu các.
Cùng Liễu Như Yên nữ nhân kia giao tiếp, thật sự là mệt mỏi.
Tâm mệt mỏi.
Bất quá, kết quả coi như không tệ.
Mặc dù không có đan dược đầu này tài lộ, nhưng cuối cùng là bảo vệ Thiên Bảo Các cái này ổn định cao cấp dược liệu cung ứng con đường.
Mà còn, hắn hiện tại khống chế toàn bộ Hắc Hồ Bang, mỗi tháng 300 khối trung phẩm linh thạch ổn định thu vào, đầy đủ hắn tiêu xài.
Từ hôm nay trở đi, có thể chân chính nằm yên.
Vương Lâm duỗi lưng một cái, tâm tình thả lỏng chưa từng có.
Hắn trở lại nghe Trúc Tiểu Viện, chuyện thứ nhất chính là đem cái kia đã không có một hai Lý Uyển Nhi viện tử triệt để phong tỏa đứng lên.
Hắn dùng trận pháp đem toàn bộ viện tử đều bao phủ.
Từ bên ngoài nhìn, nơi đó chỉ là một mảnh phổ phổ thông thông rừng trúc.
Hắn không hy vọng có bất kỳ người lại đi quấy rầy cái kia phần đã phủ đuổi ký ức.
Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi vào chính mình mật thất dưới đất.
Lần này, hắn chuẩn bị tiến hành một lần chân chính trên ý nghĩa thời gian dài bế quan.
Hắn muốn đem cái kia năm môn nhất giai cực phẩm pháp thuật toàn bộ đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới.
Hắn muốn đem lịch trần quyết độ thuần thục lại hướng lên nhất tới.
Hắn muốn đem chính mình thực lực tăng lên tới một cái cao độ toàn mới.
Bắt đầu đi.
Vương Lâm ngồi xếp bằng, khí tất cả người đều trở nên yên lặng.
Mật thất dưới đất không có ban ngày đêm tối,
chỉ có một chiếc trường minh đang tản ra yếu ớt ánh sáng.
Vương Lâm không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó.
Trước người hắn lơ lửng một thanh dài ba tấc phi kiếm màu vàng nóng,
Thiên Kim kiếm.
Hắn đang tu luyện là năm môn trong pháp thuật nhất là sắc bén, nhất là khảo nghiệm điều khiển lực Thiên Kim kiếm.
Hắn đem thần thức của mình chia hàng trăm hàng ngàn cỗ, giống như từng cây vô hình sợi tơ quấn quanh ở chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên.
Sau đó, hắn bắt đầu dùng những này thần thức sợi tơ đi mài rũa, đi áp xúc, đi rèn luyện chuôi này tiểu kiếm.
Quá trình này cực kỳ buồn tẻ, cũng cực kỳ tiêu hao thần thức.
Mỗi một lần mài rũa đều giống như tại dùng một cái rũa mài đại não của hắn.
Loại kia sảng khoái cảm giác đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí không kiên định người tại chỗ sụp đổ.
Nhưng Vương Lâm lại thích thú.
Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại một lần kia lại một lần mài rũa bên trong, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim ngay tại phát sinh một loại nào đó thoát thai hoán cốt biến hóa. Nó thay đổi đến càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sắc bén.
Nó phía trên tản ra cỗ kia lạnh lạnh kiếm khí, cũng biến thành càng ngày càng là doan người.
Mấy tháng sau,
làm Vương Lâm mở mắt lần nữa thời điểm,
chuôi này lơ lửng ở trước mặt hắn kiếm nhỏ màu vàng kim đã thu nhỏ đến chỉ có dài một tấc,
nhưng nó phía trên tản ra cỗ kia phong duệ chi khí lại so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần.
Đi.
Vương Lâm tâm niệm vừa động,
thật mạnh lực xuyên thấu.
Vương Lâm nhịn không được tán thưởng một câu:
Thiên Kim kiếm đại thành,
tuế nguyệt như thoi đưa.
Trong nháy mắt lại qua mấy tháng, tu luyện xong Thiên Kim kiếm, Vương Lâm lại bắt đầu đối Viêm Long thuật tu luyện. Hắn đứng tại mật thất trung ương, hai tay bấm niệm pháp quyết.
Trong đan điền hỏa thuộc tính linh lực điên cuồng mà tràn vào hắn hai bàn tay.
Một đầu so trước đó khổng lồ mấy lần, dài đến 10 trượng hỏa diễm cự long, tại trước người hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình.
Đầu này cự long không còn là phía trước loại kia hư ảo, từ hỏa diễm tạo thành hình thái.
Trên người của nó, vậy mà mọc ra từng mảnh, sinh động như thật, từ hỏa diễm phù văn tạo thành, màu đỏ thâm vảy rồng.
Nó cặp kia mắt rồng cũng không còn là trống rỗng, mà là lóe ra linh động, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt dục vọng quang mang.
Giống một tiếng tràn đầy vô thượng uy nghiêm long ngâm, theo nó trong miệng ầm vang nổ vang,
toàn bộ mật thất dưới đất cũng vì đó run rẩy kịch liệt.
Vương Lâm cảm giác trước mắt mình đầu này hỏa diễm cự long phảng phất đã có được sinh mạng.
Hắn thậm chí có thể cảm giác được nó cố kia muốn lao ra, đem hết thể trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn, mãnh liệt xúc động.
Là cái này Viêm Long thuật đại thành sao?
Vương Lâm nhìn trước mắt kỳ tác, trong lòng tràn đầy rung động.
Hắn không chút nghi ngờ, chính mình hiện tại nếu là đem đầu này hỏa diễm cự long thả ra ngoài, đủ để trong nháy mắt đem một đỉnh núi nhỏ đều san thành bình địa.
Thời gian liền tại loại này buồn tẻ mà phong phú tu luyện bên trong nhanh chóng trôi qua.
Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên.
Nhoáng một cái Vương Lâm 21 tuổi.
Trong 3 năm này, Vương Lâm gần như không có bước ra qua nghe Trúc Tiểu Viện một bước.
Hắn tựa như một cái chân chính khổ hành tăng, đem chính mình tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện bên trong.
Hắn năm môn nhất giai cực phẩm pháp thuật, Viêm Long thuật, Thiên Kim kiếm, Thủ ẩn thuật, Mộc Phân thân, Thủy Liệu thuật đều đã bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới.
Hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay.
Hắn lịch trần quyết cũng đồng dạng bị hắn tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn.
Đương nhiên, trong 3 năm này, hắn cũng không phải chỉ lo tu luyện. Hắn đã từng thử qua học tập luyện đan. Hắn từ thiên bảo các nơi đó mua sắm đại lượng cấp cao nhất luyện đan lô cùng ưu chất nhất linh dược. Hắn nghiêm ngặt dựa theo trên phương thuốc mỗi một cái trình tự, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thao tác. Kết quả, ầm ầm ầm, hắn trong đan phòng gần như mỗi ngày đều sẽ truyền đến một hai tiếng nột ngạt tiếng nổ. Ai, luyện đan thuật không có gì tiến bộ, ngược lại là chế độc càng ngày càng không hợp thói thường. Vương Lâm nhìn xem trong lò đan độc đan rơi vào trầm tư. Theo một ý nghĩa nào đó, luyện đan hắn cũng là thiên tài, mặc dù là độc đan. Trong 3 năm này, Hắc Hổ Bang phát triển cũng vẫn luôn tại hắn trưởng khống bên trong. Triệu Dận Long con chó kia dùng đến rất thuận tay. Hắn mỗi tháng đều sẽ bền lòng vững dạ, đem 300 khối trung phẩm linh thạch cùng một phần kỹ càng chương mục danh sách đưa đến nghe trúc tiểu viện. Hắc Hổ Bang những cái kia sản nghiệp tại hắn xử lý bên dưới cũng biến thành càng ngày càng là quy phạm, càng ngày càng là kiếm tiền. Duy nhất để Vương Lâm có chút để ý là cái kia đã thật lâu không có tin tức thần bí lao đầu coi bói. Còn có cái kia đã biến mất 3 năm Têu Lý Uyển Nhi tiểu nha đầu, nàng hiện tại thế nào? Tại Dược Linh Cốc trôi qua còn tốt chứ? Có hay không bị người khi dễ? 3 năm a. Vương Lâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên trời một bên cái kia vòng tàn nguyệt, trong lòng không khỏi vì đó thở dài. Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc mà xa lạ vang lên máy móc thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại trong đầu của hắn vang lên. Đinh, ký chủ đã đủ 21 tuổi, phù hợp nằm yên điều kiện, tu vi tự động tăng lên 1 tầng, trước mắt tu vi luyện khí tầng 7. Chương 93, phù lục chi đạo mới tài lộ. Chương 93, phù lục chi đạo mới tài lộ. Bế quan 3 năm cũng nên đi ra hít thở không khí, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút trong 3 năm này Bách Thảo Trấn lại phát sinh cái gì biến hóa mới. Dưới bóng đêm Bách Thảo Trấn vẫn như cũ náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn vẫn sáng đèn, tiểu lâu trà tứ bên trong tiếng người huyên náo tràn đầy các tu sĩ khoác lác đánh giám âm thanh. Vương Lâm thi triển lịch trần quyết đem dung mạo của mình biến thành một cái hơn 40 tuổi, khuôn mặt tăng thương, tu vi chỉ có luyện khí tầng 5 nghèo túng trung niên tán tu. Hắn đi vào một nhà hắn trước đây thường đến, tên là Duyệt Lai khách sạn tiểu lâu, tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, điểm một bình rẻ nhất linh trà cùng hai đĩa thức nhắm. Sau đó hắn liền một bên uống trà một bên bình hai, nghe lấy xung quanh những tu sĩ kia nói chuyện. Ai, nghe nói không, Hắc Phong Sơn mạch bên kia khói đen lại ra bên ngoài mở rộng hơn 10 dặm. Ta một cái bằng hữu trước mấy ngày mới từ bên kia trốn về đến, nói bên kia yêu thú toàn bộ đều điên, mỗi một người đều thay đổi đến cùng ma vật một dạng, gặp người liền cắn, căn bản là giết không chết, quá đáng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Em đẹp, làm sao lại toát ra như thế cái quỷ đồ vật? Ai biết được. Ta nghe nói liền trấn thủ phủ cùng thiên bảo cát đều phái vài nhóm người đi qua tra xét, kết quả đều là có đi không về. Ta môn như vậy. Vương Lâm nghe lấy những nghị luận này chân mày hơi nhíu lại. Hắc Phong Sơn mạch khói đen, không nghĩ tới mấy năm trôi qua chẳng những không có tiêu tán, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Loạn thế sắp tới a. Vương Lâm ở trong lòng thở dài. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Chơi sắp xuống, có cái cao người đỉnh lấy. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, thao như vậy nhạy cảm làm cái gì? Hắn hiện tại muốn làm chính là thừa dịp cái này báo tô tiến đến phía trước, ngắn ngủi bình tĩnh, tận khả năng tăng lên chính mình thực lực, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Chỉ có thực lực mới là loạn thế bên trong sống yên phận căn bản. Liên tại hắn suy tư tương lai nên như thế nào quy hoạch thời điểm, bên cạnh một bàn hai cái tán tu đối thoại đưa tới chú ý của hắn. Lao Trương, người nghe nói không, gần nhất trên chợ đen ra một nhóm đồ tốt. Một cái thoạt nhìn rất gầy gò mặt khỉ tu sĩ hạ giọng đối với hắn đồng bạn nói. Ồ, vật gì tốt? Hắn cái kêu Lão Trương đồng bạn lập tức liền hứng thú. Phù bảo. Mặt khỉ tu sĩ thấp giọng, là phù bảo, mà còn không phải bình thường phù lục. Ta nghe nói đó là một loại tên là Viêm Long phù nhất giai cực phẩm phù lục, uy lực to lớn, một khi kích phát liền có thể triệu hồi ra một đầu dài đến 10 trượng hỏa diễm cự long. Liền xem như luyện khí tầng 9 tu sĩ chính diện chúng vào một cái cũng phải tại chỗ trọng thương. Lợi hại như vậy? Lão Trương hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia phải bao nhiêu linh thạch? Quý, đắt vô cùng. Mặt khỉ tu sĩ đưa ra một ngón tay, một tấm, liền muốn 100 khối trung phẩm linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch. Lao Trương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này người nào mua được a? Hắc, ngươi mua không nổi, có rất nhiều người mua được. Mặt khỉ tu sĩ thần bí cười cười, ta nghe nói, cái kia tam đại gia tộc, Khương gia, Trần gia, Lục gia, vì cấp cái này mấy tấm Viêm Long phủ đều nhanh đánh nhau. Còn có Hắc Hổ Bang, cũng hoa giá tiền rất lớn, làm tới một tấm, bảo bối phải cùng cái gì giống như. Vương Lâm nghe đến đó, bưng chén trà tay, có chút dừng một chút. Viêm Long phủ, 100 khối trung phẩm linh thạch một tấm. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Hắn hiện tại đã đem Viêm Long thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Vậy hắn có phải là cũng được nếm thử đi chế tạo loại này cái gọi là Viêm Long phủ? Nếu quả thật có thể thành công, vậy đối với hắn đến nói, quả thực chính là một đầu hoàn toàn mới, so mở cửa hàng đang dược còn muốn kiếm tiền, tiền đồ tươi sáng. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền tại trong đầu của hắn điên cuồng mọc rễ, nảy mầm. Vương Lâm cũng không ngồi yên nữa. Hắn hạ xuống mấy khối hạ phẩm linh thạch, đứng lên, bước nhanh đi ra tiểu lâu. Hắn không có về nghe trúc tiểu viện, mà là trực tiếp hướng về Bách Thảo Trấn cửa hàng sách đi đến. Hắn muốn trước đi tìm hiểu một chút cái này phù lục chi đạo đến cùng là thế nào một chuyện. Bách Thảo Trấn cửa hàng sách, so Thanh Dương Phường thị phải lớn hơn không ít. Bên trong các loại công pháp, bí tịch, tạp đàm, cái gì cần có đều có. Vương Lâm ở bên trong đi dạo một vòng. Rất nhanh, hắn liền tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới một bản tên là Phù Đạo lần đầu giải ố vàng cổ tịch. Hắn lật ra cổ tịch, tỉ mỉ nhìn đứng lên. Phù người, thiên địa văn, quỷ thần chi thư. Lấy thần vì dẫn, lấy khí làm mực, lấy ra thú là giấy, có thể đem thiên địa và pháp phong ấn bên trong, nhất niệm kích phát, quỷ thần lui tránh. Cổ tịch khúc dạo đầu, liền nói rõ phù lục bản chất. Cái gọi là phù lục chính là đem tu sĩ sở học pháp thuật thông qua một loại phương thức đặc thù, khắc ấn tại đặc chế, có thể gánh chịu linh lực vật dẫn bên trên. Từ đó, đạt tới nháy mắt kích phát, bộc phát ra cường đại uy lực hiệu quả. Cái này nghe tới, tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm lại khó như lên trời. Đầu tiên, muốn chế tạo phù lục, có một cái cơ bản nhất, cũng là nhất hà khắc tiền đề, chính là người chế tác nhất định phải đem muốn khắc ấn pháp thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Chỉ có viên mãn pháp thuật, nó pháp thuật mô hình mới là ổn nhất định, hoàn chỉnh nhất. Cũng chỉ có dạng này mới có thể được thành công khắc ấn tại lá bùa bên trên. Chỉ là cái này một cái điều kiện, là đủ đem 9 thành 9 trở lên tu sĩ đều ngăn tại ngoài cửa. Dù sao, tu sĩ tinh lực là có hạn, có thể đem 1-2 môn pháp thuật tu luyện tới đại thành, liền đã xem như là thiên phú dị bẩm. Muốn tu luyện tới viên mãn, cái kia càng là khó càng thêm khó. Thứ nhì, chế tạo phù lục, đối người chế tác thần thức, linh lực điều khiển đều có cực kỳ biến thái yêu cầu. Tại vẽ phù văn quá trình bên trong, thần thức nhất định phải độ cao tập trung, không thể có mảy may sai lầm. Linh lực chuyển vận cũng nhất định phải tuyệt đối ổn định, không thể có mảy may ba động. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhẹ thì lá bùa báo hỏng, nặng thì linh lực phản vệ, tại chỗ trọng thương. Cuối cùng, chế tạo phù lục tài liệu cũng cực kỳ coi trọng. Lá bùa nhất định phải là dùng nhất giai trở lên yêu thú gia thú, trải qua mấy chục đạo trình tự làm việc, tỉ mỉ thuộc ra mà thành. Phù mực nhất định phải là dùng các loại chân quý linh thảo chất lỏng, hỗn hợp yêu thú tinh huyết, tỉ mỉ điều phối mà thành. Phù bút cũng nhất định phải là dùng ẩn chứa linh tính linh mục, cùng yêu thú lông tơ, tỉ mỉ chế tạo mà thành. Cái này ba món đồ, mỗi một dạng đều giá cả không ít. Đặc biệt là cái kia cao giai yêu thú gia thú, càng là một giá khó cầu. Đủ loại điều kiện hà khắc chung vào một chỗ, liền đưa đến phù sư tại toàn bộ tu tiên giới đều thành một loại so luyện đan sư, còn muốn hi hữu, cấp bậc quốc bảo tồn tại. Mà cao giai phù lục, nó giá trị càng là cao đến quá đáng. Một tấm nhất giai cực phẩm công kích phù lục, liền có thể bán đến hơn 100 khối trung phẩm linh thạch. Nếu là nhị giai, cái kia càng là có tiền mà không mua được, đủ để cho trúc cơ kỳ tu sĩ cũng vì đó điên cuồng. Vương Lâm nhìn xem trong tay cổ tịch, tim đập rộn lên. Phù lục chi đạo, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm, phát tài chi đạo a. Pháp thuật viên mãn, hắn hiện tại có trọn vẹn 5 môn. Thần thức cường đại, hắn hiện tại thần thức có thể so với luyện khí đại viên mãn. Linh lực điều khiển, hắn tu luyện ngũ hành quyết vốn là coi trọng ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không ngừng, đối linh lực điều khiển tinh diệu tới cực điểm. Đến mức tài liệu, hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là linh thạch. Ha ha ha. Vương Lâm cảm giác mình tựa như một cái nghèo nửa đời người, đột nhiên phát hiện nhà mình trong hậu viện chôn lấy một tòa mỏ vàng. Hắn không chút do dự, liền đem bản kia phù đạo lần đầu giải cùng cửa hàng sách bên trong, tất cả có thể tìm tới liên quan tới phù lục chế tạo thư tịch, toàn bộ đều mua lại. Sau đó, hắn lại đi trên trấn lớn nhất tài liệu trại. "Lão bản, các ngươi nơi này, tốt nhất lá bùa, tốt nhất phù mực, tốt nhất phù bút, đều cho ta đến một bộ." Vương Lâm tài đại khí thô, đem một cái tràn đầy 1000 khối hạ phẩm linh thạch túi tiền đập vào trên quầy. Cửa hàng lão bản, một cái thoạt nhìn rất tinh minh lão đầu, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, con mắt đều cười đến híp lại thành một cái khe. "Được rồi, khách quan ngài chờ." Hắn tay chân nhanh nhẹn, đem trong cửa hàng áp đáy hòm đồ tốt, toàn bộ đều cho Vương Lâm gói đứng lên. Từng chương dùng nhất giai yêu thú thiết giáp tê gia thú, thuộc da mà thành, màu vàng đất lá bùa. Một bình bình dùng 100 năm long huyết thảo chất lỏng, hỗn hợp nhất giai yêu thú xích diễm hổ tinh huyết, điều phối mà thành, màu đỏ thâm phủ mực. Còn có một chi, dùng 300 niên đại tử trúc cây gậy trúc, cùng nhất giai yêu thú truy phong lang vương đôi hảo, chế tạo mà thành, đỉnh cấp phù bút. Những vật này, cộng lại, trọn vẹn tiêu hết Vương Lâm hơn 800 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng Vương Lâm không có chút nào đau lòng. Đây đều là cần thiết đầu tư. Chỉ cần hắn có thể thành công chế tạo ra một tấm viêm long phủ, vậy những này chi phí vài phút liền có thể kiếm về. Vương Lâm đem tất cả tài liệu đều thu vào túi trữ vật, sau đó liền ngựa không dừng vó về tới nghe trúc tiểu viện. Chương 94, viêm long phủ ra giá trị liên thành. Chương 94, viêm long phủ ra giá trị liên thành. Hắn đầu tiên là đem bản kia phủ đạo sơ giải lại từ đầu đến đuôi nhìn một lần, tiếp lấy lại đem những cái kia liên quan tới phụ lục chế tạo thư tịch toàn bộ đều nghiên cứu triệt để, xác nhận chính mình đã đem tất cả lý luận tri thức đều nắm giữ về sau, hắn mới hít sâu một hơi, lấy ra lá bửa phù mực cùng phù bút. Một tấm màu vàng đất lá bửa bày ra tại trên bàn đá. Vương Lâm cầm lấy chi kia tử trúc phù bút, chấm chấm màu đỏ thâm phù mực. Nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Trong đầu, viêm long thuật cái kia phức tạp mà huyền ảo hoàn chỉnh pháp thuật mô hình dần dần rõ ràng. Mở mắt, cổ tay rung lên, ngòi bút rơi vào lá bửa bên trên. Ngòi bút cùng lá bửa tiếp xúc ngay mắt, Vương Lâm cảm giác thần thức của mình cùng trong đan điền linh lực tựa như mở áp hồng thủy, điên cuồng thông qua phù bút tràn vào đến lá bửa bên trong. Hắn không dám kinh thường, thần thức độ cao tập trung, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển ngòi bút ở trên lá bùa chậm rãi di động. Đệ nhất bút khởi thế như rồng, thứ hai bút kính chuyển như phượng, từng cái tràn đầy hỏa diễm khí tức huyền ảo phù văn tại hắn dưới ngòi bút dần dần thành hình. Quá trình này đối thần thức cùng linh lực tiêu hao vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn chỉ vẽ không đến 10 cái phù văn, liền cảm giác đầu bắt đầu từng trận phình to, trong đan điền linh lực cũng đi non nửa. Không được, quá miễn cưỡng. Vương Lâm hơi nhíu mày. Hắn còn đánh giá thấp chế tạo nhất giai cực phẩm phù lục độ khó. Liên tại hắn phân thần trong chớp nhoáng này, dưới ngòi bút linh lực xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé ba động. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Trước mặt tấm kia giá trị mấy chục khối hạ phẩm linh thạch yêu thú ra lá bùa, nháy mắt tự nhiên đứng lên, hóa thành một đoàn tro bụi. Thất bại. Vương Lâm nhìn xem trên bàn đống kia màu đen cho tàn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bại. Thất bại là mẹ của thành công. Đạo lý này, hắn hiểu. Khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao thần thức cùng linh lực. Một canh giờ sau, hắn mở mắt lần nữa, lấy ra tấm thứ hai lá bùa, bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Lần này, hắn học thông minh, không tại tính toán duy nhất một lần liền đem tất cả phù văn đều vẽ xong. Hắn đem toàn bộ Viêm Long thuật pháp thuật mô hình chia tách thành mười mấy cái bộ phận. Mỗi vẽ xong một cái bộ phận, liền dừng lại, khôi phục một chút thần thức cùng linh lực, sau đó lại tiếp tục. Mặc dù hiệu suất rất thấp, nhưng thắng tại ổn thỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mật thất bên trong chỉ có phù bút vạch qua lá bùa lúc cái kia nhẹ nhàng sản sản tâm thanh. Vương Lâm cả người đều đắm chìm tại một loại vật ngã lương vong kỳ diệu trạng thái bên trong. Trong mắt của hắn chỉ có lá bùa kia, chiếc bút kia, cùng những cái kia không ngừng biến hóa phù văn. Thất bại, lại đến, lại thất bại, lại đến. Không biết qua bao lâu, không biết thất bại bao nhiêu lần. Làm Vương Lâm đem cuối cùng một khối từ tài liệu trải mua đến yêu thú ra lá bùa lúc dùng hết. Hắn nhìn xem trên bàn đá đống kia tích màu đen như núi cho tàn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, cái này phù sư cũng không phải dễ làm như thế a. Hắn mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, hao phí hàng trăm tấm lá bùa, cùng mười mấy bình đỉnh cấp phù mực. Kết quả, liền một tấm đơn giản nhất nhất giai hạ phẩm phù lục đều không có vẽ ra tới. Càng đừng đề cập cái gọi là nhất giai cực phẩm Viêm Long phù. Chẳng lẽ, ta ở phương diện này, cũng cùng luyện đan mở dạng, không có thiên phú? Vương Lâm trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Đứng lên, tại mật thất bên trong đi qua đi lại. Không đúng, khẳng định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn đem mấy ngày nay thất bại tất cả quá trình đều trong đầu tỉ mỉ chiếu lại một lần. Mỗi một lần đặt bút, mỗi một lần linh lực vận chuyển, mỗi một lần thần thức điều khiển, hắn đều không có phát hiện bất kỳ sai lầm. Cái kia vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu? Vương Lâm dừng bước lại, ánh mắt rơi vào chi tiêu bị hắn ném ở góc bàn tử trúc phù bút bên trên. Đi tới, cầm lấy phù bút, tử tế suy nghĩ. Cái này chi phù bút là hắn hoa giá tiền rất lớn từ tài liệu trải mua đến tốt nhất phù bút. Dùng chính là 300 niên đại tử trúc, cùng nhất giai yêu thú truy phong lang vương đối hảo. Theo lý thuyết, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Vương Lâm nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Hắn đem thần thức dò vào đến phù bút nội bộ. Sau đó, lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện, cái này chi phù bút nội bộ khắc lấy một cái cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ mịt mở tụ linh trận pháp. Trận pháp này tác dụng là tập hợp thiên địa linh khí, tăng phúc phù bút uy lực. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng xấu chính là ở chỗ, trận pháp này quá rắc rối. Nó tập hợp đến thiên địa linh khí hỗn tạp không thuần, nghiêm trọng ấy nhiều hắn tự thân linh lực ổn định chuyển vận. Cái này liền giống, ngươi lúc đầu muốn vẽ một đường thẳng, kết quả bên cạnh luôn có người đang không ngừng đẩy ngươi cánh tay. Cái này có thể họa thật tốt mới là lạ. Thiên sư nó, gian thương. Vương Lâm nhịn không được mắng một câu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ nhiều lần thất bại. Tình cảm không phải hắn vấn đề, là công cụ này có vấn đề. Xem ra, muốn trở thành một cái hợp cách phù sư, chỉ có lý luận tri thức cùng thiên phú còn không được, còn phải sẽ tự mình chế tạo công cụ. Vương Lâm ở trong lòng thở dài. Hắn đem chi kia tử trúc phù bút ném tới một bên. Sau đó, từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn hắn phía trước luyện tập một phân thân lúc còn lại phổ thông linh mục. Lại từ một cái hắn phía trước săn giết nhất giai yêu thú thiết vũ ưng trên cánh, rút ra một cái cứng rắn nhất lông vũ. Hắn không có phù mực, liền dùng chính mình máu thay thế, đem linh mục dùng tiểu đao trẻ thành một cây bút hình dạng. Sau đó, đem cái kia thiết vũ ưng lông vũ cắm ở đầu bút. Một chi đơn sơ nhất, nguyên thủy nhất phù bút, cứ như vậy sinh ra. Cầm lấy cái này chi còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể tự chế phù bút, cắn phá đầu ngón tay của mình, đem một giọt tận chứa hắn tinh thuần linh lực máu tươi nhỏ ở ngòi bút bên trên. Lại lần nữa nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, coi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, cả người khí thế cũng thay đổi, cổ tay rung lên, ngòi bút rơi vào trên bàn đá. Hắn vô dụng lá bùa, bởi vì hắn đã không có lá bùa, trực tiếp dùng cái này cứng rắn bàn đá là giấy, lấy tinh huyết của mình làm mực, bắt đầu vẽ cái kia Viêm Long thuật hoàn chỉnh pháp thuật mô hình. Lần này, không có rác rưởi kia trận pháp quấy nhiễu, ngòi bút của hắn vững như bàn thạch, linh lực chuyển vận, phảng lý như gương. Thân thức cùng ngòi bút, cùng linh lực hoàn mỹ hòa thành một thể. Từng cái tràn đầy hỏa diễm thần vận màu đỏ thâm phủ văn, tại hắn dưới ngòi bút nước chảy mây trôi hiện ra đến. Cảm giác kia, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tự nhiên. Không đến thời gian đốt một nén hương, một cái hoàn chỉnh, từ mấy trăm cái phủ văn tạo thành, phức tạp mà huyền ảo Viêm Long thuật pháp thuật mô hình, cứ như vậy bị hắn hoàn chỉnh vẽ trên bàn đá. Ông coi hắn vẽ xuống cuối cùng một bút ngay mắt, toàn bộ bàn đá đều phát ra một tiếng kịch liệt vù vù. Trên mặt bàn những cái kia màu đỏ thâm phủ văn nháy mắt phát sáng lên, phảng phất được trao cho sinh mệnh. Một cỗ cuồng bạo, nóng bỏng, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng từ những cái kia phủ văn bên trong ầm vang một phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tấm kia từ cả khối hắc diệu thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng bàn đá, nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời thiêu đốt đá vụn. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn trước mắt một màn này, cả người đều choáng váng. Hắn thành công. Vậy mà thật thành công. Hắn không những thành công, hơn nữa còn là tại không có lá bửa, không có phù mực dưới tình huống, trực tiếp tại trên bàn đá vẽ ra một cái hoàn chỉnh nhất giai cực phẩm pháp thuật. Đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta là thiên tài. Vương Lâm tại cái này một khắc, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua, chính mình vậy mà lại tại phù lục chi đạo bên trên, nắm giữ như vậy có thể nói biến thái thiên phú nghịch thiên. Phát. Lần này là thật muốn phát. Hưng phấn một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đi đến đống kia còn tại khói đen bốc lên bàn đá sát phía trước, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối còn mang theo dư ôn mảnh vỡ. Hắn phát hiện, mảnh vụn bên trên những cái kia phù văn mặc dù đã mất đi linh tính, nhưng cấu tạo vẫn như cũ hoàn mỹ, huyền ảo dị thường. Xem ra, muốn trở thành chân chính phù sư, dựa vào mua đến công cụ không được, phải dùng chính mình tự mình làm, thích hợp nhất chính mình. Vương Lâm âm thầm nghĩ. Hắn cầm lấy chi kia tự mình làm đơn sơ phù bút, cẩn thận tường tận xem xét. Cái này mới thật sự là thuộc về hắn thần bút. Hắn đem phù bút thu vào túi trữ vật, sau đó đi ra mật thất dưới đất, đến lại đi mua sắm một nhóm càng tốt tài liệu. Hắn muốn chế tác ra chân chính viêm long phủ. Vừa đi ra sân nhỏ, liền đối diện đụng phải một cái thân ảnh quen thuộc. Triệu Dận Long. Triệu Dận Long nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt lập tức lộ ra cung kính nụ cười. Chủ nhân, ngài xuất quan. Ân. Vương Lâm gật đầu. Chuyện gì? Hồi chủ nhân, thuộc hạ hôm nay đến là muốn cho ngài đưa dạng đồ vật. Triệu Dận Long từ trong túi trữ vật lấy ra một cái dùng miếng vải đen bao khỏa hình vuông đồ vật. Hắn vén lên miếng vải đen, lộ ra bên trong một cái ngàn năm hàn thiết chế tạo lồng sắt. Lồng sắt bên trong giam giữ một cái tóc hai bù sủ, máu me khắp người cụt một tay nam nhân. Nam nhân kia mặc dù thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng một đôi mắt hung ác nham hiểm, tràn đầy sát khí, phản phất một đầu bị vây ở trong lồng tuyệt thế hung thú. Vương Lâm nhìn thấy cái này nam nhân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn, cái kia tại Phi Vân Thương đội để lại cho hắn cực sâu ấn tượng độc tí kiếm ma Nô Tam. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Lâm nhìn chằm chằm lồng sắt bên trong cái kia khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt hung hãn cụt một tay nam nhân, chau mày. Khoảng cách Phi Vân Thương đội sự kiện kia đã đi qua nhanh 6 năm, không nghĩ tới vậy mà lại tại chỗ này, lấy loại này phương thức, lại lần nữa nhìn thấy tên sát tinh này. Hồi chủ nhân. Triệu Dận Long không người giải thích nói, cái này ra hỏa là 3 ngày trước các huynh đệ tại thành Tây phế tích bên kia phát hiện. Lúc ấy hắn ngay tại lén lén lút lút tra xét Hương gia cùng Trần gia thông gia phía sau lưu lại cái kia mảnh cục diện rối rắm. Các huynh đệ nhìn hắn bộ dạng khả nghi, liền lên đi vận hỏi. Kết quả cái này ra hỏa không nói hai lời liền động thủ. Hắn mặc dù chặt đứt một cái cánh tay, nhưng thực lực mạnh đến quá mức. Một thân tu vi, rõ ràng là luyện khí 8 tầng. Kiếm pháp càng là hung ác xảo trá, các huynh đệ gãy 7-8 cái, mới miễn cưỡng dùng bàn chủ ngài ban thưởng độc trận đem hắn vây khốn. Triệu Dận Long nói lên việc này, trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Hắn cũng là về sau chạy tới hiện trường, mới biết được bọn họ bắt được, vậy mà là trong truyền thuyết kia có thể lấy sức một mình giết sạch một cái cỡ nhỏ cấp tu tập thể độc tí kiếm mang Nô Tam. Luyện khí 8 tầng. Vương Lâm nheo lại mắt. 6 năm trước, cái này ra hỏa vẫn chỉ là luyện khí tầng 6. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, vậy mà liền đột phá đến luyện khí 8 tầng. Loại này tốc độ tu luyện đã không thể so những cái được gọi là thiên tài kém. Xem ra năm đó từ Phi Vân Thương đội nơi đó cướp đi đám kia hàng, để hắn được không ít chỗ tốt. Hắn đi cái kia mảnh phế tích làm cái gì? Vương Lâm hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nô Tam cái này huyết thủ bang dương nghiệt, không cố gắng tìm một chỗ trốn đi, ngược lại chạy đến cái kia mảnh nơi thị phi đi, như đồ gì? Cái này, thuộc hạ không biết. Triệu Dận Long lắc đầu, chúng ta bắt lại hắn về sau, cũng dùng các loại thủ đoạn thẩm vấn. Nhưng miệng của gia hỏa này cứng đến nỗi rất, sửng sốt một cái chữ cũng không chịu nói. Thuộc hạ không có cách, đành phải đem hắn mang về, xin chủ nhân ngài xử lý. Vương Lâm nhìn xem lồng sắt bên trong Nô Tam, trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn có thể cảm giác được, Nô Tam trên thân có cỗ để hắn rất không thoải mái khí tức. Đó là một loại tràn đầy tử vong, mục nát cùng tà ác khí tức. Cùng năm đó hắn tại Hắc Phong Sơn mạch gặp phải cỗ kia khói đen có chút tương tự, đem hắn đưa đến mật thất dưới đất tới. Vương Lâm nói xong, xoay người rời đi. "Là, chủ nhân." Triệu Dận Long đội bằng đáp, xách theo cái kia nặng nề lồng sắt, theo sau lưng Vương Lâm. Chương 95, Hắc Phong lại nổi lên, người cũ thông tin chương 95, Hắc Phong lại nổi lên, người cũ thông tin mật thất dưới đất. Vương Lâm ngồi tại trên băng ghế đá, nhìn chằm chằm lồng sắt bên trong Nô Tam. Nô Tam cũng nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia sát khí 10 phần, giống thú bị nốt. Hai người đều không nói lời nào. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Phi Vân Hảo, Nộ Khoang Truyền, Trúc Cơ Thảo. Vương Lâm nghiền ngẫm. Là ngươi. Nô Tam ánh mắt giống nào? Năm đó cũng là bởi vì tiểu tử này, hắn không thể đem Trúc Cơ Thảo toàn bộ mang đi. Cũng là bởi vì tiểu tử này, huyết thủ bang bị thiên bảo các vị kia kim đan lão tổ truy sát 3 năm. Mấy trăm hào huynh đệ chết thì chết trốn thì trốn, cuối cùng liền thừa lại hắn một cái. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất bật lên, giống hổ điên đồng dạng vọt tới lồng sắt. Ầm. Ngàn năm hàn thiết chế tạo lồng sắt bị đâm đến vang lên ong ong. Hắn luyện khí 8 tầng cường hành nhục thân cũng bị lồng sắt bên trên cấm chế gậy trở về. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Nô Tam lại lần nữa điên cuồng vọt tới lồng sắt. Một lần, hai lần, 10 lần. Hắn giống không biết mệt mỏi giá thú, dùng thân thể lần lượt khiêu chiến cái kia không thể phá vỡ lồng giam. Máu từ cái trán chảy xuống, nhuộm đỏ tấm kia vốn là giữ tận mặt, nhưng hắn giống như không cảm giác được đau. Trong miệng chỉ là tái diễn câu nói kia. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Vương Lâm yên tĩnh nhìn xem, trên mặt không lộ vẻ gì. Mãi đến Ngô Tam đâm đến vỡ đầu chảy máu, mệt mỏi hết sức, rốt cuộc không đứng dậy được. Vương Lâm mới mở miệng. Ngươi bây giờ là ta tù nhân. Sinh tử của ngươi, tại ta một ý niệm. ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách nói với ta loại lời này. Nhưng nghe tại Ngô Tam trong lỗ tai, giống một chậu nước đá, đem hắn bị cừu hận làm cho hôn mê nào nháy mắt tới tỉnh. Đúng vậy, ai chính mình hiện tại là hắn tù nhân. Hắn muốn để chính mình sinh, chính mình liền có thể sinh. Hắn muốn để chính mình chết, chính mình liền phải chết. Vô tận khuất nhục cùng tuyệt vọng từ Ngô Tam đáy lòng xuống tới. Hắn độc tí kiếm mang Ngô Tam, ngang dọc Thanh Dương phường thị nhiều năm như vậy, lúc nào nhận qua loại này khí? Ngươi muốn thế nào? Ngô Tam nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển. Rất đơn giản. Vương Lâm đi đến lồng sắt phía trước, ngồi xổm người xuống, trả lời ta mấy vấn đề. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, ta có thể cho ngươi thông khoái. Hừ. Ngô Tam nổ ngụm mang máu nước bọt, ngươi mơ tưởng. Ta Ngô Tam cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân cúi đầu. Phải không? Vương Lâm cười. Hắn đứng lên, đối Triệu Dận Long xua tay. Giao cho ngươi. Để hắn mở miệng. Là, chủ nhân. Triệu Dận Long trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn cười. Hắn thích nhất tra tấn loại này cái gọi là xương cứng. Hắn đi đến lồng sắt phía trước, từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ che kín gai ngược, móc cái kìm hình cụ. Nô Tam đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, ta đã sớm nghĩ lanh giáo một chút, ngài xương đến cùng cứng bao nhiêu? Triệu Dận Long một bên nói, một bên mở ra lồng sắt cửa, đi vào. A, rất nhanh. Trong mật thất dưới đất vang lên từng đợt không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Sau nửa canh giờ, Triệu Dận Long từ mật thất bên trong đi ra, trên thân dính đầy vết máu, nhưng mang trên mặt biến thái thỏa mãn nụ cười. Chủ nhân, hắn chiêu. Hắn cung kính thi lễ một cái. Vương Lâm gật gật đầu, đi vào mật thất. Mật thất bên trong tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Lồng sắt bên trong, cái kia đã từng không ai bị nổi độc tí kiếm mang Ngô Tam, giờ phút này đã biến thành một bãi không thành hình người thịt áo. Thứ chi đều bị đánh gãy, trên thân mỗi một tấc làn da đều bị lột xuống. Hắn thậm chí liền gào thảm khí lực đều không có, chỉ có thể như con chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Vương Lâm đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống. Hiện tại có thể nói sao? Ngô Tam dùng cái kia duy nhất coi như hoàn hảo con mắt nhìn xem Vương Lâm, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng oán độc. Ta nói, ta đều nói. Thứ gì? Một khối lệnh bài, một khối có thể mở ra Ma Huyền phong ấn lệnh bài. Ma Huyền? Vương Lâm hơi nhíu mày. Đó là địa phương nào? Ta cũng không biết. Ngô Tam nằm rạp trên mặt đất, âm thanh đứt quãng, ta chỉ biết là, đó là chúng ta Thánh giáo thánh địa. Thánh giáo? Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, ngươi nói là Huyết Thủ Bang. Huyết Thủ Bang chỉ là Thánh giáo tại Thanh Dương phường thị một cái nho nhỏ tổ chức bên ngoài mà thôi. Ngô Tam trong thanh âm mang theo một tia cùng nhiệt, chúng ta chân chính tên gọi Bái Nguyệt Thánh giáo. Sứ mạng của chúng ta chính là nên đón Thánh chủ Giáng Lâm. Bái Nguyệt Thánh giáo, Thánh chủ Giáng Lâm. Vương Lâm nghe đến không hiểu ra sao. Cái quái gì cùng cái gì? Làm sao còn nhắc lên tà giáo tổ chức? Ngươi nói lệnh bài, cùng Hắc Phong Sơn mạch khói đen có quan hệ gì? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Khói đen, chính là Thánh chủ Giáng Lâm dấu hiệu. Nô Tam trên mặt lộ ra một vệt bệnh hoạn đường hồng, lệnh bài tổng cộng có 3 khối. Chỉ có tập hợp đủ 3 tấm lệnh bài mới có thể triệt để mở ra Ma Huyền phong ấn, để Thánh chủ tái nhập nhân gian. Chúng ta chính là vì tìm tới cái này 3 tấm lệnh bài. 6 năm trước, chúng ta thật vất vả mới từ Phi Vân Thương đội nơi đó được đến tấm lệnh bài kia thông tin. Kết quả lại bị ngươi tên tiểu xuất sinh này trò quấy nhiễu. Ngô Tam nói đến đây, cảm xúc lại kích động lên, ho kịch liệt đấu, phun ra mấy cái máu đen. Vương Lâm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn rốt cuộc minh bạch, năm đó Phi Vân Thương đội vận chuyển cái đám kia hàng vì sao lại dẫn tới Huyết Thủ Bang điên cuồng như vậy ngấp nghé. Nguyên lai đám kia hàng bên trong trừ 3 cây trúc cơ thảo, còn cất giấu một khối quan hệ đến cái nào đó thượng cổ phong ấn lệnh bài. Mặt khác 2 khối lệnh bài đâu? Ta không biết. Ngô Tam lắc đầu, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Ta biết, liên nhiều như thế, ngươi cho ta thông khoái đi. Hắn trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, hắn không nghĩ lại chịu loại kia sống không bằng chết hành hạ. Vương Lâm nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, sau đó đứng lên, đối Triệu Dận Long lạnh nhạt nói, cho hắn thông khoái. Là, chủ nhân. Vương Lâm không có lại nhìn Ngô Tam một cái, quay người đi ra mật thất dưới đất. Hắn cần một người thật tốt tiêu hóa hôm nay được đến những này tin tức kinh người. Ma Huyền, Bái Nguyệt Thánh giáo, Thánh chủ Giáng Lâm, 3 tấm lệnh bài, Hắc Phong Sơn mạch khói đen. Những này nhìn như không chút nào có liên quan với nhau, manh mối tại cái này một khắc bị nối liền cùng nhau, tạo thành một tấm to lớn mà kinh khủng âm mưu chi võng. Mà hắn Vương Lâm cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị cuốn vào tấm lưới này trung tâm nhất. Phiền phức a. Vương Lâm ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, vuốt vuốt phỉnh to mi tâm. Hắn có loại dự cảm, một chàng so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ phong bạo liền muốn tới. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực. Không phải vậy chờ trận kia phong bạo chân chính giáng lâm thời điểm, hắn sợ rằng liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Thực lực, hay là thực lực? Vương Lâm nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại đối lực lượng khát vọng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hắn lại lần nữa đi vào mật thất dưới đất. Hắn muốn tiếp tục hắn phủ lục chế tạo đại nghiệp. Hắn muốn chế tác ra càng nhiều viêm long phủ. Hắn muốn dùng những này có thể nháy mắt bộc phát ra cường đại uy lực phụ lục đến vũ trang chính mình, đem đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm lại lần nữa tiến vào điên cuồng bế quan trạng thái. Hắn đem từ Triệu Dận Long nơi đó vơ vét đến tất cả yêu thú ra cùng các loại chân quý linh tài toàn bộ đều đem ra. Sau đó một ngày một đêm tự giam mình ở mật thất bên trong, bắt đầu điên cuồng vẽ viêm long phủ. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm cùng chi kia hắn tự tay chế tạo thần bút. Hắn lần này chế tạo quá trình thuận lợi rất nhiều, mặc dù tỷ lệ thất bại vẫn như cũ rất cao. 10 lần bên trong có thể thành công 1 lần liền đã tính toán thắp nhang cầu nguyện. nhưng mỗi một lần thành công đều mang ý nghĩa 100 khối trung phẩm linh thạch doanh thu. Loại này dù hoặc đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào điên cuồng. Vương Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn tựa như cái trầm mê ở đánh bạc dân cờ bạc, đỏ hồng mắt một lần lại một lần tái diễn cái kia buồn tẻ mà kích thích quá trình. Thời gian liền tại loại này, một nửa là thiên đường, một nửa là địa ngục luân phiên bên trong phi tốc trôi qua. Một tháng sau, Lam Vương Lâm đem cuối cùng một tấm yêu thú ra lúc dùng hết. Hắn nhìn xem trên bàn đá chỉnh tề trưng bày 10 cái tản ra khí tức nóng bỏng màu đỏ thâm phù lục, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. 10 cái, dòng dã 10 cái nhất giai cực phẩm Viêm Long phù. Chương 96, Viêm Long phù ra, Hắc thị chấn động. Chương 96, Viêm Long phù ra, Hắc thị chấn động trong mật thất dưới đất, Vương Lâm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem trên bàn đá cái kia 10 cái vẽ đầy phức tạp màu đỏ thâm phù văn lá bùa, trong ánh mắt tất cả đều là ép không được hưng phấn. 1000 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là 1000 khối trung phẩm linh thạch. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là dòng dã 10 bạc khối. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vương Lâm ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái này 10 cái Viêm Long phù, chính là 10 cái củ khoai nóng bỏng tay. Trực tiếp cầm tới Thiên Bảo Các đi bán. Không được. Liễu Như Yên nữ nhân kia tinh khôn cùng quỷ một dạng, chính mình chân trước mới vừa cùng nàng nói xong đại tông dược liệu sinh ý, chân sau liền lấy ra loại này cấp chiến lược cái khác phụ lục, không làm cho nàng hoài nghi mới là lạ. Một khi để nàng biết chính mình không chỉ có thể làm đến phẩm chất cao đan dược, còn có thể chế tạo nhất giai cực phẩm phụ lục, có trời mới biết nữ nhân kia sẽ có ý đồ gì. Vương Lâm chưa từng đem an toàn của mình ký thác vào tín dự của người khác bên trên, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Vậy cũng chỉ có thể đi hát thị. Giấu tên, an toàn, mặc dù giá cả khả năng sẽ bị ép một điểm, nhưng thắng tại ổn thỏa. Quyết định chủ ý, Vương Lâm không do dự nữa. Hắn thi triển lịch trần quyết khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thuộc về luyện khí tầng 7 linh lực ba động, bị hắn cứ thế mà áp chế đến luyện khí tầng 6. Dáng người cũng từ nguyên bản khôi ngô cường tráng, thay đổi đến hơi khô gầy còn xuống. Trên mặt ngũ quan cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, xương gò má biến cao, hốc mắt hăm sâu, lại phối hợp một đầu tận lực làm cho có chút hoa dâm tóc. Một cái hơn 50 tuổi, thoạt nhìn dãi dầu sưng gió, tu vi kẹt tại luyện khí tầng 6 không được tiến thêm nghèo túng giả phụ sư hình tượng, cứ như vậy mới mẹ xuất hiện. Vương Lâm đối với thủy kính chiếu một cái, thỏa mãn khẽ gật đầu. Bộ này diện mạo, đừng nói Liễu Như Yên, chính là Lý Uyển Nhi nha đầu kia đứng tại trước mặt, cũng tuyệt đối nhận không ra. Hắn thay đổi một kiện cũ nát trường bào màu xám, lại từ trong túi chứa vật, lấy ra đỉnh đầu có thể che kín hơn phân nửa khuôn mặt mũ rộng vành đeo lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lặng yên không một tiếng động, rời đi nghe chúc tiểu viện, hướng về Bách Thảo trấn hỗn loạn nhất, cũng nhất là Tàng Long Ngọa Hồ Hắc thị đi đến. Hắc thị vẫn là như cũ. Ầm ầm, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tươi cùng thấp kém linh tiểu hỗn hợp lại cùng nhau khó ngửi mùi. Hai bên đường phố, bày đầy nhiều loại quán nhỏ. Chủ quán bọn họ phần lớn đều dùng áo bào đen hoặc là mũ rộng vành che kín mặt mình, từng cái khí tức cấm lãnh, thoạt nhìn liền không dễ trọng. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới Hắc thị chỗ sâu nhất một cái góc. Nơi này có một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút quầy hàng. Quầy hàng bên trên chỉ bày biện mấy món thoạt nhìn như là mới từ cái nào xuôi sẹo trên thân lột xuống, còn mang theo vết máu pháp khí. Chủ quán là cái độc nhãn long, dáng người gầy còm, giống căn cây gậy trúc, tu vi tại luyện khí tầng 7. Hắn tựa vào góc tường, nhắm mắt lại cho mắt, đối lui tới khách nhân, hờ hững lạnh lẽo. Vương Lâm biết, cái này gia hỏa là Hắc thị bên trong nổi tiếng Hắc tâm chuyên môn làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đại tông mua bán. Tín dự, coi như là qua được. Ít nhất, chưa nghe nói qua hắn đen ăn đen. Vương Lâm đi đến trước gian hàng, dùng thanh âm khàn khàn, mở miệng hỏi, "Lão bản, thu phủ lục sao?" Độc Nhãn Long mí mắt đều không ngẩng một chút, không kiên nhẫn phất phất tay, "Nhất giai hạ phẩm, 3 khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm, 10 khối. Thượng phẩm, 30 khối. Thích bán hay không?" Giá tiền này, so trên thị trường thấp ít nhất 3 thành. Quả nhiên là Hắc tâm. Vương Lâm cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói, "Nhất giai cực phẩm đâu?" "Cái gì?" Độc Nhãn Long đông nhiên mở ra cái kia độc nhãn, như dao, rơi vào trên thân Vương Lâm. "Ngươi nói cái gì?" "Nhất giai cực phẩm." Trên mặt hắn tràn đầy hoài nghi. "Nhất giai cực phẩm phụ lục, đây chính là có thể uy hiếp đến luyện khí tầng 9 tu sĩ bà bối. Loại này đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại hắn cái này nho nhỏ hắc thị bày hàng bên trên?" Hắn nhìn Vương Lâm bộ này nghèo kiết hủ lậu nghèo túng bộ dạng, thấy thế nào, đều không giống như là cái có thể cầm đến ra loại này bà bối người. "Làm sao?" "Không thu." Vương Lâm không để ý đến hắn hoài nghi, chỉ là đem một tấm màu đỏ thâm phù lục đập vào quầy hàng bên trên. Phù lục xuất hiện trong nháy mắt, một cô nóng bỏng, cuồng bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng ba động, nháy mắt liền từ trên phù lục khuyết tán ra. Không khí xung quanh đều phảng phất bị châm lửa. "Cái này, đây là..." Độc Nhãn Long con mắt nháy mắt liền trợn tròn. Hắn nắm lấy tấm phù kia, thân thức dò vào trong đó, tỉ mỉ cảm ứng. Càng là cảm ứng, trên mặt hắn kiếp sợ thì càng mãnh liệt. "Không sai, thật là nhất giai cực phẩm, hơn nữa còn là cấp cao nhất hỏa thuộc tính công kích phù lục." Cô năng lượng này ba động, cô này khí tức hủy diệt. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu như bị cái đồ chơi này chính diện đến một chút, liền tính không chết, cũng phải lột ra. "Viêm, Viêm Long phủ." Gần nhất trên chợ đen, chuyến đi xôn xao, có thể triệu hồi ra hỏa diễm cự long Viêm Long phủ hắn đương nhiên nghe nói qua. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy vật thật. "Nói cái giá đi." Vương Lâm lạnh nhạt nói. "100." "Không, 120 khối trung phẩm linh thạch." Độc Nhãn Long không chút nghĩ ngợi, liền báo ra một cái giá cao. Loại này cấp bậc phụ lục, một khi cầm đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên những đại gia tộc kia, đại thế lực điên cuồng cướp đoạt. Đừng nói 120 khối trung phẩm linh thạch, liền tính bán đến 150 khối, đều có chính là người mớn. ta muốn, không phải linh thạch. Vương Lâm lắc đầu. Không phải linh thạch. Độc Nhãn Long sửng sốt. Ta cần một chút tài liệu. Vương Lâm từ trong ngực lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, đưa tới. Danh sách bên trên viết đều là một chút dùng để chế phụ lục, cực kỳ tài liệu chân quý. Ví dụ như yêu thú cấp 2 kim cương ma viên hoàn chỉnh gia thú. Ví dụ như 500 năm phần lôi kích một tâm. Ví dụ như yêu thú cấp 2 bích nhãn kim tình thú tinh huyết. Những vật này, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Độc Nhãn Long nhìn xem danh sách bên trên nội dung, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo hữu, ngài, ngài đây là muốn chế tạo nhị giai phụ lục, có thể chế tạo nhất giai cực phẩm phụ lục, cũng đã là phượng mao lân giác. Nếu là còn có thể chế tạo nhị giai phụ lục, cái kia trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông lão đầu, há không chính là trong truyền thuyết nhị giai phụ sư? Một vị nhị giai phụ sư, địa vị thậm chí so Bách Thảo Đường Cổ Nguyệt đại sư còn muốn tôn sùng. Không nên hỏi, đừng hỏi. Vương Lâm lạnh xuống. Đúng đúng đúng, tại hạ lắm mồm. Độc Nhãn Long dọa đến run một cái, vội vàng túi lầu xuống. Những tài liệu này, ngươi nơi này có sao? Vương Lâm hỏi. Cái này. Độc Nhãn Long mặt lộ vẻ khó xử. Đạo hữu, ngài muốn những vật này đều quá chân quý. Ta cái này cửa hàng nhỏ, một chốc cũng thu thập không đủ a. Bất quá ngài yên tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần ngài cho ta 3 ngày thời gian, ta cam đoan đem ngài muốn đồ vật, toàn bộ đều cho ngài làm ra. Được. Vương Lâm khẽ gật đầu. 3 ngày sau, hay là thời gian này, địa điểm này, ta dùng tấm này Viêm Long phủ đổi lấy ngươi danh sách bên trên tất cả tài liệu. Mặt khác Vương Lâm lại lấy ra một tấm Viêm Long phủ, ném vào quầy hàng bên trên. Tấm này, xem như là ta trước thời hạn giao tiền đặt cọc. Chỉ cần ngươi làm được tốt, về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nhìn xem quầy hàng bên trên cái kia 2 tấm tản ra khí tức khủng bố Viêm Long phủ, Độc Nhãn Long hô hấp đều thay đổi đến rồn rập. Phát. Lần này là thật muốn phát. Dựa vào một vị thần bí, ít nhất là nhị giai phụ sư. Đây quả thực là trên trời rơi xuống ngày nữa lớn cơ duyên a. Đạo hữu yên tâm. Ngài bàn giao sự tình, ta Trương Tam liền xem như liều mạng đầu này mà giả, cũng nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết. Độc Nhãn Long kích động đến, đều nhanh cho Vương Lâm quỳ xuống. Vương Lâm không có lại để ý tới hắn, quay người, liền dung nhập hắc thị cái kia chen trúc biển người bên trong. Đi ra hắc thị, Vương Lâm cũng không có lập tức trở về nghe trúc tiểu viện. Hắn thi triển lịch trần quyết lại đổi một bộ dung mạo, biến thành một cái hơn 20 tuổi, thoạt nhìn rất tinh minh thanh niên tu sĩ. Sau đó, hắn đi vào duyệt lai khách sạn, hay là cái kia gần cửa sổ nơi hẻo lánh, hay là cái kia bình rẻ nhất linh trà. Hắn cần phải ở chỗ này tiêu hóa một chút vừa rồi được đến tin tức, thuận tiện lại tìm hiểu một chút gần nhất Bách Thảo Trấn còn có hay không cái gì mới động tĩnh. Ai, các ngươi nghe nói không? Thương gia giống như muốn không được. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải mới vừa cùng Trần gia thông gia sao? Mặc dù tiệc cưới bên trên xảy ra chút sự tình, nhưng cũng không đến mức liền muốn không được a. Cái dám thông gia, hiện tại cũng gần thành tử thủ. Ta nghe nói Trần gia người gia chủ kia Trần Thiên Hùng mỗi ngày ngăn tại Khương gia cửa chửi rủa, nói muốn để Khương gia nợ máu trả bằng máu. Cái kia Khương gia nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Dù lại thôi. Ta nghe nói, Khương gia cái kia duy nhất trúc cơ lao tổ, giống như đại nạn sắp tới, sắp không được. Hiện tại toàn bộ Khương gia, liền dựa vào người gia chủ kia Khương Thượng chống đỡ. Có thể hắn cũng liền một cái luyện khí tầng 9, lấy cái gì cùng người ta Trần gia đấu. Không chỉ Trần gia, ta nghe nói Lục gia gần nhất cũng không quá an phận, trong bóng tối, tiểu động tác không ngừng, không ít từng bước xâm chiếm Khương gia sản nghiệp. Chật chật chật, thật sự là tường đổ mọi người đầy ai nhớ ngày đó, cái này tam đại gia tộc vừa tới Bách Thảo Trấn thời điểm, phong quang rừng nào. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy. Vương Lâm nghe lấy những nghị luận này, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Khương gia sắp xong rồi. Này ngược lại là cái có ý tứ thông tin. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bất quá, Vương Lâm cũng không có vì vậy cảm thấy bất kỳ khoái ý, hắn chẳng qua là cảm thấy, cái này tu tiên giới, thật sự là tàn khốc đến đáng sợ. Một cái đã từng huy hoàng trúc cơ gia tộc, nói đổ, liền ngã. Hắn Vương Lâm, hiện tại mặc dù khống chế Hắc Hồ Bang, lại dựng vào Thiên Bảo các đường dây này, thoạt nhìn phong quang vô hạn. Nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là cái luyện khí tầng 7 tu sĩ. Tại cái này gió nổi mây phun Bách Thảo Trấn, thậm chí là tại cái này rộng lớn hơn trong tu tiên giới, hắn vẫn như cũng là cái kia, tùy thời cũng có thể bị sóng lớn đập chết, nho nhỏ sâu kiến. Vẫn là phải mau chóng tăng cao thực lực a. Vương Lâm ở trong lòng thở dài, hắn đặt chén trà xuống, đứng lên rời đi. Thời gian liền tại loại này buồn tẻ mà điên cuồng bế quan bên trong, nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt lại là 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này, Vương Lâm gần như không có bước ra qua mật thất dưới đất một bước. Hắn đem chính mình tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào phụ lục chế tạo đại nghiệp bên trong, mà hắn kết quả cũng là nổi bật. Hắn còn thành công chế tạo ra 5 tấm nhất giai cực phẩm thiên kim kiếm phủ, 3 tấm nhất giai cực phẩm đất tần phủ. Thậm chí, hắn còn suy một ra ba, đem Viêm Long thuật cùng thiên kim kiếm pháp thuật mô hình tiến hành một phen dung hợp cùng sáng tạo cái mới. Đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới, uy lực càng khủng bố hơn, nhất giai cực phẩm hợp lại loại hình phụ lục, Vàng Viêm kiếm long phủ. Loại này phụ lục, một khi kích phát, liền có thể triệu hồi ra một đầu, từ vô số trôi phi kiếm màu vàng nóng tạo thành, thiêu đốt lửa nóng hừng hực kiếm long. Uy lực của nó, liền xem như luyện khí tầng 9 tu sĩ, chính diện chúng vào một chút, cũng phải tại chỗ nuốt hận. Đương nhiên, loại này hợp lại loại hình phụ lục chế tạo độ khó, cũng là cấp số nhân gia tăng. Vương Lâm hao phí vô số tài liệu chân quý, cũng mới miễn cưỡng thành công một tấm. Hô. Vương Lâm nhìn xem trên bàn đá, cái kia rực rỡ muôn màu, tản ra các loại bảo quang phụ lục, thật dài thở phào một cái. 1 tháng này kết quả, nếu là cầm đi ra ngoài bán, ít nhất có thể đổi về mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch. Ta mẹ nó hiện tại có thể hay không đổi tên tê, Vương Đa Tiền. Vương Lâm nhịn không được cười cười. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể mua được tốt nhất công pháp, tốt nhất pháp khí, đan dược tốt nhất. Liên tại Vương Lâm đắc ý mà tưởng tượng lấy chính mình tương lai, dùng linh thạch đập chết tất cả địch nhân, tốt đẹp cảnh tượng lúc. Bên hông hắn truyền âm ngọc giản, đột nhiên phát sáng lên. Là Triệu Dận Long tin tức truyền đến. Vương Lâm đem thần thức dò vào trong đó. Chủ nhân, Thương gia, sắp xong rồi. Nhìn thấy hàng chữ này, Vương Lâm sửng sốt một chút. Nhanh như vậy? Hắn nhớ tới, hắn bế quan phía trước, Thương gia mặc dù bị Trần gia cùng Lục gia chèn ép, nhưng tốt xấu còn chống đỡ. Làm sao cái này mới một tháng không thấy, liền muốn xong? Chuyện gì xảy ra? Vương Lâm trả lời. Rất nhanh Triệu Dận Long thông tin liền truyền tới. Hồi chủ nhân, ngay hôm nay buổi sáng, Thương gia vị kia duy nhất trúc cơ lão tổ, Khương Thành Ngọc, tọa hóa. Hắn trước khi chết, tựa hồ là biết, hắn cái kia tôn nữ bảo bối Khương Ngọc Nghiên tin chết, tâm thần nỗi đau lớn, không có chịu đựng được. Hiện tại toàn bộ Khương gia, rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng. Gia chủ Khương Thượng, vì ổn định cục diện, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, dùng gia tộc sau cùng tích góp, đi Thiên Bảo Cát, mua sắm một cái trúc cơ đan, cưỡng ép xung kích trúc cơ. Ta đoán chừng hắn thành công khả năng không lớn. Một khi hắn thất bại, Trần gia cùng Lục gia, cái kia hai đầu sói đói, tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên, đem toàn bộ Khương gia đều phá tan thành từng mảnh. Chương 97, Khương gia sắp xong rồi, chương 97, Khương gia sắp xong rồi, Khương gia lão tổ tọa hóa, gia chủ Khương Thượng muốn liều mạng một lần, cưỡng ép xung kích trúc cơ. Tin tức này cũng là tại dự đoán bên trong. Khương gia cây này đã sớm nên đổ. Mất đi trúc cơ tu sĩ, lại bị hai đầu sói đói nhìn chằm chằm, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là Khương Thượng lựa chọn, để hắn có chút ngoài ý muốn. Cưỡng ép xung kích trúc cơ. Vương Lâm cười lạnh. Trúc cơ nào có dễ dàng như vậy? Không chuẩn bị, không có thiên phú, không gấp gáp, cưỡng ép xung kích cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Huống chi Khương Thượng hiện tại loạn trong giằng ngoài, tâm cảnh đã sớm loạn. Loại này dưới trạng thái xung kích trúc cơ, thập tử vô sinh, bị bức ép đến tuyệt lộ. Vương Lâm thấp giọng nói, không quá quan hắn chuyện gì, Khương gia chết sống, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là Khương gia ngã xuống về sau, có thể từ khối này bánh ngọt bên trên cướp được bao lớn một miếng thịt. Trần gia, Lục gia, còn có trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, bọn gia hỏa này đều cùng nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Nghĩ từ trong miệng bọn họ giành ăn, cũng không dễ dàng. Phải đi ra ngoài nhìn. Vương Lâm đứng lên, vận chuyển lịch chân quyết, khí tức bắt đầu biến hóa. Lần này hắn không biến thành nghèo túng lão đầu, mà là biến thành một cái hơn 30 tuổi tráng hán, khuôn mặt chất phác, nhìn xem có chút đần độn, tu vi ngụy trang thành luyện khí 4 tầng. Loại này tu vi không cao không thấp, tướng mạo phổ thông, ném ở trong đám người tầm thường nhất. Thay đổi một thân ăn mặc gọn gàng trang phục, mũ rộng vành ép tới chấm thấp, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nghe trúc tiểu viện. Bách thảo trấn ban đêm, so ngày xưa càng ồn ào náo động. Duyệt Lai khách sạn bên trong, tiếng người huyên náo. Vương Lâm tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn bình rẻ nhất linh trà. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh một bàn tu sĩ nói chuyện liền chuyển tới. Nghe nói không, Thương gia vị kia trúc cơ lão tổ, buổi sáng hôm nay tỏa hóa. Cái gì? Thật hay giả? Bạn ngồi cùng bàn mấy cái tu sĩ toàn bộ đều bị kinh ngạc. Thiên chân vạn sát, ta một cái tại Khương gia làm hộ vệ bà con xa biểu ca, tận mắt thấy. Nghe nói vị lão tổ kia đi đến rất không an tưởng, trong miệng một mực nói thầm hắn tôn nữ danh tự. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Nhớ ngày đó Khương gia tại Thanh Dương phường thị nhiều phong quang, không nghĩ tới đến Bách Thảo trấn mấy năm liền rơi xuống mức này. Còn không phải thế, ta nghe nói Khương gia hiện tại loạn thành một bầy. Gia chủ Khương Thượng vì ổn định cục diện, đang chuẩn bị bán gia sản lấy tiền, đi Thiên Bảo Các mua trúc cơ đan, cưỡng ép xung kích trúc cơ đây. Cái gì? Hắn điên rồi đi. Một cái mập tu sĩ kinh hô. Hắn điểm này tư chất cũng dám xung kích trúc cơ, đây không phải là muốn chết sao? Ai nói không phải? Phàm là có chút những biện pháp khác, hắn cũng sẽ không đi đầu này tuyệt lộ. Tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, ta đoán chừng hắn 89 phần 10 thất bại. Đến lúc đó, hắc hắc, Trần gia cùng Lục gia còn không phải đem toàn bộ Khương gia ăn sống nuốt tươi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người muốn chết ta? Đồng bạn bên cạnh đội vàng kéo hắn ống tay áo. Trần gia cùng người của Lục gia gần nhất tại trên trấn đi ngang, bị bọn họ nghe thấy được có người quả ngon để ăn. Vương Lâm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tình huống so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Xem ra không dùng được mấy ngày, trận này duy trì liên tục mấy tháng tam đại gia tộc tranh liền muốn kết thúc. Hắn đặt chén trà xuống, bắt đầu tính toán. Khương gia khối này bánh ngọt, hắn khẳng định muốn phân một cái. Nhưng làm sao chia, là cái việc cần kỹ thuật. Trực tiếp để Hắc Hổ Bang ra mặt đi đoạn. Không được. Quá chói mắt. Trần gia cùng Lục gia hiện tại tình thế đang thịnh, Hắc Hổ Bang mặc dù là địa đầu xà, nhưng cùng hai cái này có chút cơ tu sĩ tọa trấn gia tộc so ra, hay là kém một chút ý tứ. Cứng đối cứng, không chiếm được lợi lộc gì. Vậy cũng chỉ có thể đục nước béo cò. Vương Lâm nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Triệu Dận Long phát đi mệnh lệnh, để trong bang huynh đệ đều lên tinh thần một chút. Nhìn chằm chằm Khương gia tất cả sản nghiệp, đặc biệt là những cái kia không đáng chú ý, ví dụ như ngoài thành linh điện, quan mỏ, còn có treo ở Khương gia danh nghĩa cửa hàng nhỏ. Một khi Khương Thượng xảy ra chuyện, Trần gia cùng Lục gia độc thủ, các ngươi ngay lập tức đem những địa phương này đều chiếm. Ghi nhớ, động tác phải nhanh, muốn ẩn nấp. Cướp đến tay liền lập tức thay đổi chính chúng ta người, đem tất cả cùng Khương gia có liên quan vết tích đều lau sạch sẽ. Chớ cùng Trần gia cùng người của Lục gia xung đột chính diện. Bọn họ ăn thịt, chúng ta uống canh liền được. Là chủ nhân. Triệu Dận Long thông tin rất mau trở lại đi qua. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, thỏa mãn cười. Hắn thích loại này bảy mưu nghĩ kế cảm giác. Vương Lâm thả xuống mấy khối linh thạch, đứng lên lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Tiếp xuống 2 ngày, toàn bộ Bách Thảo trấn bầu không khí khẩn trương. Tất cả mọi người biết, một chàng quyết định Khương gia vận mệnh thẩm phán muốn tới. Trần gia cùng người của Lục gia giống hai bầy nghe được mùi máu tươi sói đói, đem Khương gia tòa kia lẻ loi chơi chọi phủ đệ vây chật như nêm cối. Bọn họ không có lập tức động thủ, bọn họ đang chờ. Chờ Khương thượng xung kích trúc cơ thất bại thông tin. Ngày thứ 3, chạm vào tối, Khương gia phủ đệ trên không đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ khổng lồ mà hỗn tạp linh khí phóng lên tận trời, tại Khương gia phủ đệ trên không tạo thành một cái to lớn màu sắc sặc sỡ vòng xoáy linh khí. Muốn bắt đầu. Bên trong Bách Thảo trấn tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu, nhìn hướng cái hướng kia. Vương Lâm cũng đứng tại nghe trúc tiểu viện tường viện bên trên, xa xa nhìn qua cái kia mảnh bị vòng xoáy linh khí bao phủ bầu trời. Thật hùng vĩ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ kia vòng xoáy linh khí bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đây chính là trúc cơ thiên kiếp. Mặc dù chỉ là yếu nhất loại kia, nhưng cỗ kia uy hoàng thiên uy vẫn như cũ để hắn cái này luyện khí tầng 7 tu sĩ cảm thấy tim đập thình thịch. Ầm ầm, một đạo cơ thùng nước tử sắc lôi điện, giống như thiên thần giận dỗi, vạch phá đen nhánh bầu trời đêm, hung hăng bổ vào Khương gia phủ đệ hộ tộc trên đại trận. Ông, hộ tộc đại trận màn sáng kịch liệt lắc lư, tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, đạo thứ 2, đạo thứ 3, một đạo so một đạo thô, cô sau mạnh hơn cô trước lôi điện liên tiếp không ngừng từ trong mây đen đánh xuống. Toàn bộ Bách Thảo trấn đều tại cái này khủng bố thiên uy bên dưới run lẩy bẩy. Giang giác, cuối cùng, tại đạo thứ 7 lôi kiếp rơi xuống lúc, Khương gia cái kia thoạt nhìn không thể phá vỡ hộ tộc đại trận phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng lên gì, ầm vang vỡ vụt. Mất đi đại trận bảo vệ, Khương gia phủ đệ triệt để bại lộ tại cuồng bạo lôi kiếp bên dưới. Xong. Tất cả thấy cảnh này trong lòng người đều toát ra hai chữ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng gầm thét đột nhiên từ Khương gia phủ đệ bên trong phóng lên tận trời. Ta Khương thượng, không phục. Ngay sau đó, một đạo bóng ánh kiếm quang lịch thiên mà lên, chủ động đón lấy cái kia đạo thứ 8, cũng là cuối cùng một đạo, kinh khủng nhất to bằng vại nước màu tím lôi long. Bèng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ Bách Thảo trấn phảng phất bị cỗ này khủng bố năng lượng là tung. Vô số phòng ốc tại sóng xung kích bên dưới ầm vang sụp đổ. Vô số tu sĩ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngã trái ngã phải. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, trên bầu trời mây đen tản đi, cô kia khủng bố vòng xoáy linh khí cũng đã biến mất. Khương gia phủ đệ đã biến thành một mảnh bị san thành bình địa cháy đen phế tích. Phế tích trung ương, một cái toàn thân cháy đen, không thành hình người thân ảnh thẳng tắp quỳ ở nơi đó. Trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt một thanh đã gãy thành hai đoạn phi kiếm. Khương thượng, chết rồi. Xung kích trúc cơ, thất bại. Thân tử đạo tiêu. Ha ha ha. Khương thượng chết. Khương gia xong. Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời cười to. Trần gia tử đệ, con em Lục gia, nghe lệnh, giết cho ta. Khương gia linh thạch, pháp khí, nữ nhân, tất cả đều là chúng ta. Theo bọn họ ra lệnh một tiếng, cái kia hai bầy đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, sói đói phát ra trận trận hưng phấn chú lên, giống như nước thủy triều hướng cái kia mảnh đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào phế tích điên cuồng dũng mãnh lao tới. Một tràng máu tanh đơn phương đồ sắt cùng cấp đoạt liền triển khai như vậy. Vương Lâm đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này. Hắn không có chút nào đồng tình. Tu tiên giới, mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Triệu Dận Long phát đi cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Động thủ. Chương 98, ai là hoàng tước? Chương 98, ai là hoàng tước? Cảnh đêm như mực, mùi máu tươi hôn tạp mùi khét lẹn, tràn ngập trong không khí. Khương gia phủ đệ phế tích bên trên, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười dâm đãng, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, viết lên ra một khúc tàn khốc mà chân thật tận thế bi ca. Trần gia cùng Lục gia tu sĩ, giống một đám vọt vào bãi nhốt cừu sói đói, điên cuồng đổ sát những cái kia đã bỏ đi chống cự Khương gia tử đệ, cướp đoạt trên người bọn họ một điểm cuối cùng thứ đáng giá. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng Khương gia nữ quyến, giờ phút này càng là thành bọn họ phát tiết đồ chơi. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tại phế tích bên trên về tay không đãng, lại dẫn không lên bất luận người nào thương hại. Đây chính là tu tiên giới, một cái đem luật rừng suy diễn đến cực hạn thế giới. Vương Lâm đứng ở đằng xa trên nóc nhà, giống một cái lạnh lùng của chúng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trận này nhân gian thảm kịch. Trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng. Đúng lúc này, phía sau hắn trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động nhiều ra một thân ảnh. Chủ thượng, Triệu Dận Long quỳ một chân trên đất. Sự tình làm được thế nào? Vương Lâm không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Hồi chủ thượng, tất cả thuận lợi. Triệu Dận Long báo cáo, Khương gia ở ngoài thành 300 mẫu nhất giai thượng phẩm linh điển, còn có tòa kia loại nhỏ thiết tinh quan mỏ, đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Mặt khác, bọn họ tại thành Đông cùng thành Bắc 7 nhà cửa hàng, cũng đều bị chúng ta người trong đêm tiếp quản. Tất cả cùng Khương gia có liên quan sổ sách, khế đất đều đã tiêu hủy. Hiện tại, những cái kia sản nghiệp trên mặt nổi đều treo ở mấy cái tuyệt đối đáng tin, bên ngoài bàn chúng danh nghĩa. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn khẽ gật đầu. Triệu Dận Long năng lực làm việc quả thật không tệ. Luôn có thể tại hắn ra lệnh phía trước, liền đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chu toàn. Chủ thượng, chúng ta bây giờ muốn hay không? Triệu Dận Long ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mảnh ánh lửa ngút trời phế tích, trong mắt lóe lên một tia tham lam, thừa dịp hiện tại Trần gia cùng người của Lục gia đều ở bên trong giật đồ, chúng ta theo bên ngoài đây, lại kiếm bộn. Không cần. Vương Lâm lắc đầu. Làm người, không thể quá tham lam. Chúng ta bây giờ đã ăn lớn nhất một khối thịt mỡ, còn lại những cái kia canh thừa thịt nguội liền để cho bọn họ đi đoạt đi. Vương Lâm muốn là những cái kia có thể quần quật không ngừng, vì hắn sáng tạo tài phú, có thể duy trì liên tục phát triển sản nghiệp. đến mức Khương gia trong phủ đệ những cái kia, duy nhất một lần linh thạch, pháp khí, hắn trừng mắt. Mà còn, hiện tại xông đi vào, cùng cái kia hai đầu đã giết đỏ cả mắt sói đói danh ăn, nguy hiểm quá lớn. Vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, không đáng. Chủ thượng anh minh. Triệu Dận Long mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái Vương Lâm mệnh lệnh. Tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Dận Long hỏi. Chờ. Vương Lâm chỉ nói một cái chữ. Chờ. Triệu Dận Long có chút không hiểu. Đúng, chờ. Vương Lâm nhìn phía xa cái kia mảnh, đã sắp bị ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời đêm. Chờ bọn hắn, ăn uống no đủ. Chờ bọn hắn, vì chia của không đều, mà chó cắn chó. Sau đó, chờ chân chính thợ săn, đi ra thu thập tàn cuộc. Triệu Dận Long nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn theo Vương Lâm ánh mắt nhìn, phản phất cũng nhìn thấy, tại cái kia mảnh hỗn loạn cảnh đêm phía sau, ẩn giấu một song song tham lam, ánh mắt lạnh như băng. Trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, Bách Thảo Đường. Cái này ba tòa đè ở Bách Thảo trấn tất cả thế lực trên đầu đại sơn, sẽ trơ mắt nhìn, Trấn gia cùng Lục gia hai cái này ngoại lai hộ, nuốt hết Khương gia, sau đó làm lớn làm mạnh, uy hiếp đến bọn họ địa vị sao? Không có khả năng. Triệu Dận Long sau lưng, nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình vị này thần bí chủ nhân, đến cùng tại hạ một đĩa bao lớn cờ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Trấn gia cùng Lục gia, tự cho là đúng thợ săn. Thật tình không biết, tại chính thức thợ săn trong mắt, bọn họ cũng bất quá là hai cái hơi béo tốt một điểm con mồi mà thôi. Mà hắn Hắc Hồ Bang, hoặc là nói, hắn bị kia nuốt ở phía sau màn chủ nhân, mới là cái kia trốn tại chỗ sâu nhất, chuẩn bị đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn chân chính hoàng tước. Chủ thượng, ngài trí tuệ, thực sự là thâm bất khả trắc. Triệu Dận Long nhìn xem Vương Lâm bóng lưng, sinh ra xuất phát từ nội tâm kính sợ. Vương Lâm không để ý đến mông ngựa của hắn, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem phương xa. Đêm còn rất dài, cho hay vừa mới bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Bách Thảo trấn thế cục, quả nhiên như Vương Lâm đoán. Trần gia cùng Lục gia, tại chia cắt xong Khương gia về sau, liền bởi vì chia của không đều, mà bạo phát kịch liệt xung đột. Người hai nhà, từ lúc mới bắt đầu khoe miệng, càng về sau quy mô nhỏ ma sát, lại đến cuối cùng, trực tiếp tại đầu đường bên trên, ra tay đánh nhau. Toàn bộ Bách Thảo trấn, bị bọn họ làm là trướng khí mù mịt, gà chó không yên. Những cái kia tán tu bình thường, càng là để cho khổ cũng biết. Bọn họ đi tại trên đường, đều phải nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận, liền bị cuốn vào đến hai nhà tranh đấu bên trong, thành chết oan oan hồn. Mà liên tại tất cả mọi người cho rằng hai nhà này nếu không chết không nghỉ thời điểm, Bách Thảo trấn bản thổ ba thế lực lớn cuối cùng xuất thủ, trấn thủ phủ lấy nhiễu loạn Bách Thảo trấn trật tự, nguy hại công cộng an toàn làm lý do, trực tiếp xuất động trấn thủ phủ đội chấp pháp, đem hai nhà trên đường ẩu đả tử đệ toàn bộ đều tóm lấy, nhốt vào trấn thủ phủ đại lao. Đồng thời còn đối hai nhà mở ra một bút kết sổ phạt tiền. Trần gia cùng Lục gia tự nhiên là không phục. Hai nhà bọn họ gia chủ Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn cùng nhau tiến về trấn thủ phủ, nghi đòi một lời giải thích. Kết quả liền trấn thủ phủ cửa lớn đều không tiến vào, liền bị trấn thủ phủ Lưu trấn thủ phái người đánh đi ra. Lưu trấn thủ còn bàn tiếng: "Nơi này là Bách Thảo trấn, không phải là các ngươi Thanh Dương Phường thị. Là rồng, các ngươi đến quật lại. Là hổ, các ngươi đến nằm lấy. Còn dám tại trên trấn gây rối, cũng đừng trách ta trấn thủ phủ không nể tình." Lần này, Trần gia cùng Lục gia triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chính mình giống như cho không nên dây vào người. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó, Thiên Bảo Các cùng Bách Thảo đường cũng lần lượt phát lực. Thiên Bảo Các lấy Trần gia cùng Lục gia tín dự không tốt, khất nợ tiền hàng làm lý do, đơn phương gián đoạn đối với bọn họ hai nhà tất cả vật tư cung ứng, đan dược, pháp khí, phụ lục, đồng dạng đều không bán cho bọn họ. Bách Thảo Đường càng là trực tiếp, bọn họ tuyên bố không tại thu mua bất luận cái gì từ Trần gia cùng Lục gia chế tạo linh thảo, linh dược, đồng thời còn đem hai nhà bọn họ đều xếp vào đến Bách Thảo Đường sổ đen bên trong. Cái này tam bản phụ xuống, Trần gia cùng Lục gia trực tiếp liền bị tỉnh ngộ, bọn họ tựa như là bị nổ răng lão hổ, nháy mắt liền mất đi tất cả bị phong. Bọn họ tại Bách Thảo trấn sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Nguyên bản còn muốn nương nhờ vào bọn họ những cái kia tiểu gia tộc, thế lực nhỏ, cũng đều nhộn nhịp cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, tương đồ mọi người đẩy. Trong lúc nhất thời, Trần gia cùng Lục gia thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vương Lâm tại Duyệt Lai khách sạn bên trong, nghe lấy những tin tức này, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Xem ra, cái này Bách Thảo trấn nước, so với ta nghĩ còn muốn sâu a. Trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, Bách Thảo đường, cái này ba nhà, bình thường thoạt nhìn, làm theo ý mình, thậm chí còn có chút ma sát nhỏ. Nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, lại có thể nháy mắt liền bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng đối ngoại. Loại này ăn ý, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể tạo thành. Xem ra, bọn họ phía sau, sợ rằng còn có cấp độ càng sâu liên hệ. Vương Lâm sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại muốn làm, chính là an an yên tĩnh đầy đất, làm một cái của chúng. Xem bọn hắn, chó cắn chó. Chương 99, chiến tranh tài chương 99, chiến tranh tài thời gian nhoáng một cái, một năm trôi qua đi. Trần gia cùng Lục gia một năm này trôi qua không phải bình thường thảm. Ba thế lực lớn liên thủ chèn ép, liền cùng nước cấm nấu hết xanh, một chút xíu đem bọn họ vào chỗ chết bước. Sinh ý thất bại. Trong tộc người trẻ tuổi lấy không được tài nguyên tu luyện, tu vi kẹp lấy không thể đi lên, nhân tâm tất cả giải tán. Có ít người đã bắt đầu lén lút bán gia sản lấy tiền, chuẩn bị chạy trốn. Vương Lâm một năm này liền thoải mái nhiều. Hắc Hổ Bang mỗi tháng ổn định doanh thu 300 khối trung phẩm linh thạch, tiền này tới cùng nước chảy giống như. Hắn cầm những này linh thạch, đi thiên bảo các tảo hóa. Tài liệu luyện đan, chế phù tài liệu, chỉ cần là đồ tốt, hắn đều hướng về chuyển. Lý Uyển Nhi không còn nữa, chính hắn luyện đan thiên phú quá xấu, rối tinh rối mù, nhưng không chịu nổi hắn có tiền. Lượng lớn tài liệu hướng bên trong nện, chính là để hắn luyện ra một chút có thể dùng nhất giai đan dược. Mặc dù so ra kém Lý Uyển Nhi luyện, nhưng mình tu luyện cùng Ý Tiểu Hắc đủ. Phù lục khối này hắn ngược lại là có thiên phú. Một năm xuống, Viêm Long phủ cùng Tiên Kim kiếm phủ hắn đã có thể ổn định làm ra. Tỷ lệ thành công từ lúc mới bắt đầu 10 không còn 1, trực tiếp bao tố đến 3 thành. Cái này nếu là chuyển đi, Bách Thảo trấn những cái kia phủ sư có thể xấu hổ chết. Bất quá Vương Lâm không đốc, loại này sự tình hắn ai cũng sẽ không nói. Tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngày này, hắn ngay tại trong mật thất dưới đất nghiên cứu từ Hắc thị đổi lấy kim cương ma viên gia thú. Hắn muốn thử một chút có thể hay không chế tạo nhị giai phụ lục. Bên hông truyền âm ngọc giản đột nhiên sáng lên, là Triệu Dật Long. Vương Lâm thần thức tiến vào. Chủ thượng, Trần gia cùng Lục gia có động tĩnh. Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn hôm nay bí mật gặp mặt một lần. Ta phái người liều chết dò thăm một chút thông tin. Bọn họ giống như muốn liều mạng. Liều mạng? Vương Lâm nhíu mày. Bị ép một năm, cuối cùng nhịn không được muốn chó cùng rất dậu. Bọn họ muốn làm gì? Vương Lâm trở về bốn chữ. Triệu Dật Long thông tin rất nhanh truyền tới. Kế hoạch cụ thể còn không có dò nghe. Bất quá bọn họ ngay tại bán gia sản lấy tiền, từ Hắc thị điên cuồng mua sắm tính công kích pháp khí cùng phụ lục. Nhìn tư thế kia, không giống muốn chạy, càng giống là muốn cùng trấn thủ phủ bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Liều mạng? Vương Lâm trong lòng cười lạnh. Chỉ bằng bọn họ? Trần gia có hai cái trúc cơ sơ kỳ, Trần Thiên Hùng cùng bọn họ cái kia bế quan lão tổ. Lục gia có một cái trúc cơ trung kỳ lão tổ Lục Viễn Sơn. Ba cái trúc cơ, nghe lấy là rất dọa người. Nhưng trấn thủ phủ bên kia, chỉ là lưu trấn thủ chính là trúc cơ kỳ. Chớ nói chi là trấn thủ phủ phía sau còn có quan phương lực lượng. Còn có Thiên Bảo Các cùng Bách Thảo Đường. Thiên Bảo Các vị kia Kim Đan lão tổ mặc dù thần long kiến thủ bất kiến bĩ, nhưng người nào dám cam đoan hắn sẽ không tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Bách Thảo Đường cộng nguyện đại sư, trúc cơ biến mãn, luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, giao thiệp rộng đến dọa người. Trần gia cùng Lục gia lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Lấy trứng chọi với đá. Chủ thượng, chúng ta muốn hay không cũng dính líu một chân? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Triệu Dật Long tại trong ngọc giản thử thăm dò hỏi. Không cần. Vương Lâm hồi phục, xem kịch liền được. Để bọn họ ồn ào, huyên náo càng lớn càng tốt. Chờ bọn hắn cùng trấn thủ phủ đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc. Vương Lâm từ trước đến nay không phải xúc động người, hắn thích đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác. Là chủ thượng. Triệu Dật Long lập tức minh bạch. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, từ trên băng ghế đá đứng lên. Hắn đi đến mật thất bên kia, nơi đó để đó một cái cao cỡ nửa người ngàn năm hàn thiết dương. Trên cái dương dán đầy cấm chế phù lục. Vương Lâm đem phù lục từng chương bóc tới, mở ra nắp hòm. Một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt. Trong dương chỉnh tề bày biện mười mấy tấm tản ra bảo quang phù lục, đỏ rực như lửa Viêm Long phủ, kim quang óng ánh Thiên Kim kiếm phủ, nặng nghề như núi đất tần phủ, còn có một tấm nhất giai cực phẩm hợp lại loại hình phù lục, Kim Viêm kiếm Long phủ. Những này chính là hắn một năm này kết quả, cũng là hắn hiện tại lớn nhất con bài chưa lật. Xem ra những bảo bối này chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Vương Lâm lấy ra một tấm Viêm Long phủ cùng một tấm Thiên Kim kiếm phủ, sau đó thi triển lịch Trần Quyết đem chính mình biến thành cái kia hơn 50 tuổi nghèo túng già phù sư, đeo lên mũ rộng vành, khoác lên trường bào. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nghe chúc tiểu viện, hướng Hắc thị đi đến. Hắn muốn cho trận này vở kịch lại thêm đem lửa. Hắc thị hay là cái kia âm u nơi hẻo lánh. Độc Nhãn Long Hắc Tâm tâm trước gian hàng vắng ngắt. Hắn tựa vào góc tường, nhắm hai mắt, giống như là tại ngủ gật. Vương Lâm biết cái này ra hỏa so với ai khác đều tinh. Hắn đi đến trước gian hàng, đem mũ rộng vành ép tới thấp hơn. "Lão bản, có sinh ý có làm hay không?" Hắn dùng thanh âm khàn khàn mở miệng. Độc Nhãn Long mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra cái kia độc nhãn, liếc nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. "Là ngươi?" Thanh âm hắn trong mang theo ép không được kích động. Thời gian qua đi một năm, vị này thần bí phụ sư đại nhân cuối cùng lại xuất hiện. Ta cần một vài thứ. Vương Lâm không để ý hắn kích động, trực tiếp đem một tấm danh sách đập vào quầy hàng bên trên. Độc Nhãn Long đội vàng cầm lấy danh sách, nhìn kỹ đứng lên. Yêu thú cấp 2 liệt địa hùng mật gấu, 300 niên đại máu tím dây leo, còn có huyền âm trọng thủy. Độc Nhãn Long càng xem trong lòng càng khiếp sợ hơn. Cái này danh sách bên trên đồ vật, mỗi một dạng đều so lần trước còn chân quý, còn hi hữu. Đặc biệt là cái kia huyền âm trọng thủy, trong truyền thuyết luyện chế nhị giai pháp bảo mới cần dùng đến tiên tài địa bảo. Vị đại nhân này đến cùng muốn làm gì? Những vật này người có sao? Vương Lâm nhàn nhạt hỏi. Có là có. Độc Nhãn Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bất quá những vật này giá cả cũng không tiện nghi. Giá cả không là vấn đề. Vương Lâm lại đem một tấm Viêm Long phủ cùng một tấm Thiên Kim kiếm phủ đập vào quầy hàng bên trên. Cái này hai tấm phủ lục có đủ hay không? Nhìn xem cái kia hai tấm tản ra khí tức khủng bố nhất giai cực phẩm phủ lục, Độc Nhãn Long hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Đủ, quá đủ rồi. Cái này hai tấm phủ lục cầm đi ra ngoài bán, ít nhất có thể bán 300 khối trung phẩm linh thạch. Mà danh sách bên trên những tài liệu kia mặc dù chân quý, nhưng cộng lại cũng liền 200 khối trung phẩm linh thạch tả hữu. Cái này xoay tay một cái chính là 100 khối trung phẩm linh thạch thuần lợi nhuận. Huống chi, bây giờ Bách Thảo trấn thế lực mâu thuẫn kích thích, đối với phụ lục, đan dược một loại giá cả trên phạm vi lớn tăng lên, căn bản không lo bán. Đủ, đủ, tuyệt đối đủ. Độc Nhãn Long cúi đầu không lưng, đem cái kia hai tấm phụ lục như nhặt được chí bảo thu vào. Đại nhân ngài yên tâm, ngài muốn đồ vật trong vòng 3 ngày ta nhất định cho ngài góp đủ. Được. Vương Lâm khẽ gật đầu. Hắn quay người muốn đi. "Ai, đại nhân, ngài dừng bước." Độc Nhãn Long đột nhiên gọi hắn lại.
"Chương 100, xung đột bộc phát chương 100, xung đột bộc phát còn có việc."
Vương Lâm quay đầu.
"Cái kia,
đại nhân, ngài trong tay còn có hay không dư thừa phụ lục?"
"Chính là loại này cấp bậc."
Độc Nhãn Long xoa xoa tay, hướng phía trước đụng đụng.
"Ta có cái bằng hữu, nhu cầu cấp bách một nhóm công kích phụ lục. Giá cả dễ nói, hắn không kém linh thạch."
Vương Lâm quét mắt nhìn hắn một cái.
"Bằng hữu, Trần gia cùng lục gia đi. Xem ra thật muốn liều mạng."
"Có."
Vương Lâm ngừng một lát, bất quá tài liệu nhanh dùng xong.
"Tài liệu dễ nói."
Độc Nhãn Long nghe xong có hy vọng, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Đại nhân ngài cần cái gì, cứ mở miệng. Ta cái kia bằng hữu tại Bách Thảo Trấn cũng coi như có chút đường đi, chỉ cần ngài cầm đến xuất hàng, hắn liền có thể cho ngài làm ra tài liệu. Phải không?"
Vương Lâm khỏe miệng có chút nhếch câu.
Chính đang chờ câu này, hắn tử trong ngực lại lấy ra một tấm danh sách. Danh sách kể trên tất cả đều là 7 trận tài liệu, mà còn đều là nhất giai. Tứ tượng thần thạch có thể bố trí nhị giai khốn trận tứ tượng khóa ngày trận. Tinh thần thiết mẫu có thể bố trí nhị giai sát trận cửu thiên tinh thần kiếm trận.
Độc Nhãn Long tiếp nhận danh sách, tay bắt đầu run rẩy.
Vị đại nhân này không riêng gì nhị giai phù sư, chẳng lẽ vẫn là nhị giai trận pháp sư?
Vương Lâm tự nhiên không phải cái gọi là trận pháp sư, nhưng không đại biểu không thể lấy mời người bố trí.
Dù sao, bây giờ Vương Lâm cái gì đều kém, duy chỉ có không thiếu tiền.
Những vật này, ngươi cái kia bằng hữu có thể lấy được?
Vương Lâm hỏi.
Có thể.
Nhất định có thể.
Độc Nhãn Long không hề nghĩ ngợi liền vỗ ngực.
Trần gia cùng Lục gia vì lần này liều mạng, áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra.
Chỉ cần có thể đổi lấy đủ mạnh phù lục, bọn họ cái gì đều chịu cho.
Được.
Vương Lâm gật đầu.
Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra 5 tấm viêm long phủ, 3 tấm thiên kim kiếm phủ.
Những này trước cầm đi cho bằng hữu của ngươi nhìn.
Nói cho hắn, chỉ cần có thể đem danh sách bên trên đồ vật góp đủ, ta còn có thể lại cho hắn một tấm lợi hại hơn.
Vương Lâm nói xong, lấy ra tấm kia kim viêm kiếm long phủ.
Phù lục vừa xuất hiện, toàn bộ quầy hàng không khí đều giống như đọc lại.
Màu vàng cùng hào quang màu đỏ thắm đan vào, phù lục mặt ngoài du động vô số nhỏ bé kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều thiêu đốt hỏa diễm.
Độc Nhãn Long cả người cứng tại chỗ.
Hắn cái kia Độc Nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phù lục, hô hấp đều ngừng.
Đây không phải là phù lục.
Đây là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ lao ra hỏa long, một đầu từ vô số thanh thiêu đốt kim kiếm tạo thành tuyệt thế hung rồng.
Cái này uy lực đã có thể uy hiếp đến trúc cơ sơ kỳ đi.
Cái này gọi tên là gì?
Độc Nhãn Long nuốt ngụm nước bọt.
Kim viêm kiếm long phủ.
Vương Lâm nói xong, đem phù lục thu lại.
Đem lời mang cho bằng hữu của ngươi.
3 ngày sau, chúng ta trả lời chắc chắn.
Hắn quay người rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người.
Độc Nhãn Long đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt cái kia 8 tấm cực phẩm phù lục, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
Vương Lâm trở lại nghe trúc tiểu viện, trong lòng thoải mái cực kỳ.
Hắn tựa như cái tại phía sau màn hạ cờ kỳ thủ, nhẹ nhàng mấy bước, liền đem toàn bộ Bách Thảo trấn thế cục quấy đến long trời lở đất.
Trần gia cùng Lục gia đã bị bức đến tuyệt lộ.
Có cái kia mấy tấm viêm long phù cùng thiên kim kiếm phù, đặc biệt là tấm kia kim viêm kiếm long phù làm mồi dụ, bọn họ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi liều mạng.
Mà trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, Bách Thảo đường cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Một trang đại chiến, không thể tránh được.
Hắn Vương Lâm liền có thể thừa dịp song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, trốn tại an toàn nhất nơi hẻo lánh bên trong, ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Vương Lâm cho chính mình ngâm ấm trà, từ từ uống.
Đem mọi người đùa bỡn tại bàn tay bên trong cảm giác, quả thật không tệ.
Bất quá nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm.
Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực.
Hắn phải đối mặt có thể là mấy cái nắm giữ trúc cơ tu sĩ quái vật khổng lồ.
Mặc dù sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng khó đảm bảo sẽ không có ngoài ý muốn.
Vạn nhất có cái nào không có mắt đem chiến hỏa đốt tới nơi này đến, vậy thì phiền toái.
Vương Lâm đặt chén trà xuống, đi vào mật thất dưới đất.
Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng trận kỳ cùng trận bàn.
Đây đều là hắn một năm này dùng hắc hổ bang linh thạch từ thiên bảo các mua đến.
Mặc dù đều là nhất giai trận pháp, nhưng thắng tại số lượng nhiều, chủng loại toàn bộ.
Mê tung trận có thể mê hoặc địch nhân cảm giác.
Kim cương bích lũy trận có thể chống cự luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực.
Còn có mười mấy cái duy nhất một lần công kích cả bấy.
Vạn châm xuyên tim trận, một khi có người bước vào liền sẽ dẫn nổ vô số độc châm.
Hóa linh xương độc trận có thể thả ra ăn mòn hộ thể linh quang xương độc.
Vương Lâm Hoa dòng dã 2 ngày, đem những trận pháp này từng tầng bố trí đang nghe trúc tiểu viện mỗi một góc.
Ngoài sáng, ngầm, vòng vòng đan sen, tầng tiến dần lên.
Hiện tại nghe trúc tiểu viện từ bên ngoài nhìn hay là cái kia phổ thông tiểu viện tử.
Nhưng chỉ cần có luyện khí kỳ tu sĩ dám tự tiện xông vào, Vương Lâm cam đoan có thể để cho hắn chết cũng không biết chết như thế nào.
Liền xem như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sơ ý một chút cũng phải lộ ra.
Làm xong những này, Vương Lâm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hiện tại cái nhà này mới xem như chân chính phòng an toàn.
Hắn lại lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Triệu Dận Long hạ lệnh.
Để trong bang huynh đệ cái này mấy ngày đều an phận một chút cho ta.
Trong thành sự tình một kiện đều không cần quản, một người đều đừng trọng.
Tất cả chàng tử tạm thời đóng, tất cả bang chúng thu hồi tổng đà, đóng cửa không ra.
Là, chủ thượng.
Triệu Dận Long rất mau trở lại khôi phục, bất quá chủ thượng, chúng ta thật không nhân cơ hội này làm chút cái gì.
Bên ngoài bây giờ rất loạn, đúng là chúng ta hắc hổ bang đục nước béo có cơ hội tốt.
Ngâm miệng, thi hành mệnh lệnh.
Vương Lâm lạnh lùng trả lời một câu.
Phải.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Triệu Dận Long dọa đến không dám hỏi nhiều.
Vương Lâm thu hồi ngọc giản.
Hắn biết Triệu Dận Long đang suy nghĩ cái gì,
nhưng bây giờ còn không phải hắc hổ bang ra sân thời điểm.
Hắc hổ bang lá bài này muốn dùng tại thời khắc quan trọng nhất.
Hiện tại hắn cần phải làm là chờ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
Bách Thảo Trấn bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Trong không khí đều tràn ngập mưa gió sắp đến khẩn trương cảm giác. Tất cả mọi người biết, một chàng quyết định bách thảo trấn tương lai cách cục đại chiến liền một tới. Những cái kia phổ thông tán tu từng cái trốn trong động phủ không dám ra ngoài. Trên đường cửa hàng toàn bộ đóng cửa. Toàn bộ bách thảo trấn rơi vào yên tĩnh như chết. Vương Lâm ở tại trong viện, mỗi ngày trừ đả tọa tu luyện, chính là thông qua tiểu hắc tầm nhìn cùng Triệu Dận Long tình báo quan tâm phía ngoài động tĩnh. Trần gia cùng Lục gia quả nhiên không có để hắn thất vọng. Bọn họ thật đem tất cả gia tài đều cầm đi cùng Hắc thị độc nhãn Long đổi cái kia mấy tấm cực phẩm phù lục. Hiện tại bọn hắn tựa như hai cái suy đoán túi thuốc nổ chó dại, sẽ chờ tìm cơ hội cùng trấn thủ phủ đồng quy vu tận. Mà trấn thủ phủ bên kia cũng đã sớm phát giác được dị động. Đại trận toàn bộ mở ra. Từng đội thân xuyên áo giáp màu đen đội chấp pháp tu sĩ trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra. Toàn bộ trấn thủ phủ tiến vào cấp bậc cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiên bảo các cùng bách thảo đường cũng đồng dạng tăng cường đề phòng. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Vương Lâm trong lòng cũng khó được sinh ra một vẻ khẩn trương. Mặc dù đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng hắn phải đối mặt dù sao cũng là mấy cái trúc cơ kỳ lao quái vật. Loại kia cấp bậc chiến đấu đã vượt xa hắn hiện tại có thể hiểu được phạm chủ. Hắn một lần lại một lần ở trong lòng thôi diễn các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn cùng phương án đương đối. Thậm chí còn lén lút tại gian phòng dưới gầm giường lại đào một đầu càng sâu, bí mật hơn mà nói, nối thẳng bên ngoài trấn. Cuối cùng, ngày thứ ba đêm khuya, trên bầu trời mặt trăng bị mây đen triệt để che đậy. Hưu, một đạo chói hai màu đỏ tín hiệu pháo hoa đột nhiên từ thành tây Trần gia cùng Lục gia phủ đệ trên không phóng lên tận trời. Tại đen nhánh trong bầu trời đêm nổ tung một đóa yêu diễm hoa sen màu máu. Đến rồi. Vương Lâm bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại sân nhỏ trên nóc nhà. Thi triển lịch Trần Quyết đem thân hình cùng khí tức cùng xung quanh cảnh đêm hoàn mỹ hòa làm một thể. Sau đó hắn đem cái kia có thể so với luyện khí đại viên mãn cường đại thần thức không giữ lại chút nào thả ra ngoài, giống như một tấm vô hình người lớn, nháy mắt bao phủ gần phân nửa bách thảo trấn. Hắn muốn tận mắt chứng kiến trận này sắp thay đổi bách thảo trấn cách cục kinh thiên đại chiến. Liên tại tín hiệu pháo hoa dâng lên nháy mắt, hai cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông, thuộc về trúc cơ tu sĩ khí tức khủng bố, đồng nhiên từ Trần gia cùng Lục gia phủ đệ bên trong phóng lên tận trời. Ngay sau đó là mấy chục đạo thuộc về luyện khí hậu kỳ tu sĩ khí tức bén nhọn. Giết! Vì gia tộc, nợ máu trả bằng máu. Từng đợt tràn đầy bi tráng cùng điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, Trần gia cùng Lục gia dốc toàn bộ lực lượng, giống như một cỗ thế không thể đỡ màu đen dòng lũ, hướng về đèn đuốc sáng trưng trấn thủ phủ điên cuồng phóng đi. Đại chiến bạo phát. Chương 101, Bách thảo trấn địa mạch chương 101, Bách thảo trấn địa mạch oanh. Tiếng vang nổ tung. Trần gia Lục gia mười mấy cái tu sĩ vọt tới trấn thủ phủ cửa, đục vào màu vàng đất bảo vệ trận. Màn sáng lung lay, gợn sóng quyết tán, nhưng không có vỡ. Hừ. Trấn thủ phủ chỗ sâu truyền đến hừ lạnh. Chúc cơ trung kỳ uy áp bộc phát, so vừa rồi đám người kia mạnh quá nhiều. Lưu trấn thủ xuất thủ. Màu vàng đất bảo vệ trận quang mang tăng gọn, phù văn tại màn sáng bên trên điên cuồng lưu chuyển. Mặt đất bắt đầu chấn. Giống. Mười mấy đầu nham thạch cự thú từ lòng đất bò ra ngoài, cao 10 trượng, linh thạch con mắt lóe sát ý giết sạch bọn họ. Lưu trấn thủ âm thanh tại bầu trời đêm quanh quẩn. Nham thạch cự thú phóng tới Trần gia người của Lục gia. Kết trận. Trần gia Lục gia tu sĩ sắc mặt thay đổi, tranh thủ thời gian kết trận. Liên hỏa kiếm trận. Huyền băng truy. Canh kim chém. Các loại pháp thuật quang mang đập về phía nham thạch cự thú. Tiếng nổ nối thành một mảnh. Trấn thủ phủ trước cửa biến thành tu la tràng. Nhưng nham thạch cự thú phòng ngự quá mạnh, nhất giai pháp thuật đánh đi lên cùng gãi ngứa một dạng, chỉ để lại nhàn nhạt bệnh ấn. Ngược lại là Trần gia người của Lục gia bị cự thú quét ngang, tử thương thảm trọng. Có người bị cự trưởng đập thành thịt nát, có người bị thạch chân đạp thành phấn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đáng chết. Trần Thiên Hùng ở phía sau áp trận, nhìn thấy tràng diện này muốn rách cả mí mắt. Những này đều là gia tộc sau cùng tinh nhuệ, lại như thế rông dài, còn không có công phá đại trận, người liền chết sạch. Lao tổ, Lục huynh, không thể chờ. Trần Thiên Hùng xông bên cạnh hai cái lão giả đều, một cái là Trần gia lão tổ Trần Huyền, trúc cơ sơ kỳ, một cái khác là Lục gia gia chủ Lục Viễn Sơn, trúc cơ trung kỳ. Động thủ. Lục Viễn Sơn gật đầu, ánh mắt lóe lên kiên quyết, không có đường lui, không thành tựu chết. Lục Viễn Sơn cái thứ nhất lao ra, trúc cơ trung kỳ uy áp bộc phát, trong tay nhiều đèm tam xích thanh phong, nhị giai hạ phẩm pháp khí, chém. Thanh phong hóa thành mấy chục trượng kiếm cầu đồng, chém về phía màu vàng đất bảo vệ trận. Giang giác, bảo vệ trận bị chém ra to lớn vết rách. Cơ hội tốt. Trần Thiên Hùng cùng Trần Huyền đồng thời lấy ra pháp khí. Trần Thiên Hùng chính là màu đen ác quỷ đại ấn, Trần Huyền chính là 18 viên đầu lâu chẳng hạn, đều là nhị giai hạ phẩm. Chấn, phệ, hai kiện pháp khí đập về phía vết rách. Ầm ầm, ba cái trúc cơ một kích toàn lực, bảo vệ trận cuối cùng nát. Ha ha ha, Lưu lão cẩu, lan ra đây nhận lấy cái chết. Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Hừ, ba cái tôm tép lại nhép. Trấn thủ phủ chỗ sâu, Lưu trấn thủ khí tức lại lần nữa bộc phát. Màu vàng đất độn quang phóng lên tận trời. Lưu Chấn Thủ xuất hiện giữa không trung, thân xuyên quan phục, cầm trong tay quan ấn, mang trên mặt đùa cợt. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn phá vỡ Chấn Thủ phủ. Hôm nay để các ngươi kiến thức chân chính nội tình. Lưu Chấn Thủ đem quan ấn hướng trên không ném đi. Sắc lệnh. Bách Thảo Chấn địa mạch. Lên. Ông, toàn bộ Bách Thảo Chấn mặt đất run rẩy kịch liệt. Năng lượng màu vàng đất từ lòng đất điên cuồng tuôn ra, so vừa rồi mười mấy đầu nham thạch cự thú cộng lại còn khủng bố. Năng lượng tại Lưu Chấn Thủ điều khiển bên dưới tập hợp, ngưng tụ thành cao trăm trượng màu vàng đất cự nhân. Cự nhân toàn thân từ đại địa linh khí ngưng tụ thành. Trên thân khắc đầy trận pháp phù văn, toàn bộ bách thảo trấn linh khí đều sôi trào. tất cả tu sĩ cảm nhận được uy áp, dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Vương Lâm đứng ở đằng xa nóc nhà, nhìn xem người khổng lồ kia, con ngươi co vào. Trận pháp lực lượng, Vương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, người khổng lồ kia trên thân lực lượng đã vượt qua chút cơ phàm chủ. Kim Đan chân nhân cũng bất quá như vậy. Hộ thành đại trận, Vương Lâm nháy mắt minh bạch. Quan phương thành lập tu sĩ thành trấn, lòng đất đều sẽ bố trí cường đại hộ thành đại trận. Đại trận kết nối địa mạch, mở ra phía sau có thể mượn dùng toàn bộ thành trấn địa mạch lực lượng. Đây mới là thành trấn chân chính lập thân gốc rễ, cũng là trấn thủ phủ giám cùng thiên bảo các bách thảo đường khiêu chiến sức mạnh. Xong, Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn nhìn xem người khổng lồ kia, sắc mặt đạm đạm, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Không nghĩ tới trấn thủ phủ nội tình như thế sâu, từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai đối thủ, hôm nay chết chắc. Trốn. Nhìn thấy trăm trượng cự nhân, Trần Thiên Hùng cùng Lục Viễn Sơn trong đầu chỉ còn ý nghĩ này. Đánh, lấy cái gì đánh? Vật kia khí tức trên thân, 10 cái trúc cơ tới cũng là chịu chết. Muốn chạy trốn. Lưu Chấn Thủ cười lạnh. Chập. Lưu Chấn Thủ tâm niệm vừa động, trăm trượng cự nhân giơ bàn tay lên, hướng chạy nhanh nhất Lục Viễn Sơn vỗ xuống. Một trưởng kia nhìn xem chậm, lại phong tỏa thiên địa. Lục Viễn Sơn vô luận như thế nào biến phương hướng, làm sao thi triển một thuật, đều trốn không thoát cự trưởng phạm vi. Không. Lục Viễn Sơn tuyệt vọng gào thét. Trốn không thoát, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lục Viễn Sơn dừng bước lại, quay người, đem tất cả linh lực rót vào thành phong kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, chạm tiên liệt địa. Lục Viễn Sơn hóa thành màu xanh kiếm quang, chủ động đón lấy cự trưởng. Đây là áp đáy hòm liều mạng tuyệt chiêu. Đời này tối cường một kiếm, nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kỹ xảo cùng dây rùa đều là trắng xám bất lực. Vâng. Màu xanh kiếm quang đụng vào cự trưởng, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kiếm quang tiếp xúc cự trưởng nháy mắt liền nát. Cự trưởng thế đi không giảm, đập vào trên thân Lục Viễn Sơn. Phúc, Lục Viễn Sơn liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền người mang thần hồn đều bị đập thành bụi bặm. Thân hình câu diệt, trúc cơ trung kỳ cường giả cứ thế mà chết đi. Tê, mọi người hít vào khí lạnh. Quá mạnh. Đây chính là hộ thành đại trận uy lực. Trần Thiên Hùng cùng Trần Huyền dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng hướng ngoài thành trốn. Còn muốn chạy? Lưu Chấn Thủ hừ lạnh. Lưu Chấn Thủ điều khiển cự nhân nâng lên một bàn tay khác. Nhưng vào lúc này, hưu, hưu, hai đạo lưu quang từ Trần Thiên Hùng cùng trên thân Trần Huyền phóng lên tận trời. Một đạo đỏ thẫm, một đạo màu vàng, hóa thành hai tấm phù lục, chính là Vương Lâm bán cho bọn họ Viêm Long phù cùng Thiên Kim kiếm phù. Bạo. Hai người đồng thời dẫn nộ phù lục. Giống. Chanh. Long ngâm cùng kiếm minh đồng thời nổ vang. Dài 10 trượng hỏa diễm cự long, dài 10 trượng màu vàng cự kiếm, đồng thời xuất hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, vọt tới màu vàng đất cự nhân. Đây là sau cùng bảo mệnh con bài chưa lật, không trông chờ có thể thương tổn được cự nhân, chỉ hy vọng có thể tranh thủ chạy trốn thời gian. Ầm ầm, hỏa long cùng kim kiếm đâm vào cự nhân lồng ngực, bạo tạc càn quét bầu trời đêm. Năng lượng sóng xung kích lật tung xung quanh phòng ốc. Trăm trượng cự nhân mặc dù chỉ bị chấn động đến lui lại nửa bước, nhưng đủ để cho mọi người khiếp sợ. Nhất giai phù lục, làm sao có thể có loại này uy lực? Lưu Chấn Thủ nhìn xem ngực vết thương, đầy mặt khó có thể tin. Liền trong chớp nhoáng này trì hoãn, Trần Thiên Hùng cùng Trần Huyền nắm lấy cơ hội, thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết đột, hóa thành huyết quang điên cuồng chạy trốn. Chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Đáng chết. Lưu Chấn Thủ kịp phản ứng, chửi ầm lên. Muốn đuổi theo đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người chạy trốn. Hừ, coi như các ngươi mạng lớn. Lưu Chấn Thủ hừ lạnh một tiếng, thu hồi hộ thành đại trận. Trăm trượng cự nhân chậm rãi tiêu tán. Không có chủ yếu địch nhân, Chấn Thủ phủ đội chấp pháp bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Trần gia lục gia dư nghiệt. Đơn phương đổ sát lại lần nữa trình diễn. Vương Lâm đứng ở đằng xa nóc nhà, đem tất cả những thứ này nhìn đến rõ ràng. Vậy mà chạy hai cái. Vương Lâm nhìn xem biến mất huyết quang, khẽ nhíu mày. Có chút ra ngoài ý định. Không nghĩ tới hai tấm nhất giai cực phẩm phù lục, thật có thể tại hộ thành đại trận thủ hạ tranh thủ sinh cơ. Xem ra phù lục uy lực so trong tưởng tượng lớn. Vương Lâm sờ lên cằm, đối phù lục chi đạo giá trị có nhận thức mới. Bất quá chạy liền chạy. Không có quan hệ gì với Vương Lâm. Hai cái chó nhà có tang, chạy đi cũng là không nổi sóng. Vương Lâm lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Triệu Dận Long phát mới mệnh lệnh. Trần gia lục gia xong, để ngươi nhìn chằm chằm bọn họ còn lại sản nghiệp. Trời vừa sáng liền động thủ, có thể cướp bao nhiêu cướp bao nhiêu. Ghi nhớ, chỉ cần có thể thần tốc biến hiện đồ vật. Linh điền quặng mỏ cửa hàng những này, trấn thủ phủ khẳng định muốn mất. Chúng ta đoạt không qua, cũng đừng đi đụng. Chuyên chọn những cái kia dễ dàng giấu đi đồ tốt. Pháp khí, đan dược, linh thạch, phù lù. Những vật này nhỏ, tốt giấu, còn đáng tiền. Là, chủ thượng. Triệu Dận Long lập tức trả lời. Vương Lâm thu hồi ngọc giản. Lại một chàng trò hay muốn mở màn. Trấn thủ phủ đan thịt. Thiên bảo các bách thảo đường uống canh. Vương Lâm lần này muốn làm, chính là thừa dịp loạn từ đáy chén vớt chút dầu nước. Không cầu nhiều, chỉ cầu nhanh. Cướp xong liền chạy, tuyệt không ham chiến. Vương Lâm quay người trở lại sân nhỏ, tiếp tục đả tọa tu luyện. Bên ngoài quyết đấu sinh tử, Vương Lâm nơi này rất an tĩnh. Trời sắp sáng thời điểm, Triệu Dận Long lại truyền tới thông tin. Chủ thượng, Trấn gia lục gia phủ đệ đã bị trấn thủ phủ phong. Tất cả thứ đáng giá đều bị dọn đi rồi. Bất quá thuộc hạ phái người tại bọn họ ngoài thành mấy cái bí ẩn nhà kho tìm tới không ít đồ tốt. 300 khối trung phẩm linh thạch, mười mấy món nhất giai thượng phẩm pháp khí, còn có một nhóm đan dược phụ lục, đều đã chuyển rời đến địa phương an toàn. Làm tốt. Vương Lâm hồi phục. Lần này thu hoạch rất tốt. 300 khối trung phẩm linh thạch, tăng thêm những pháp khí kia đan dược, tổng giá trị ít nhất 500 khối trung phẩm linh thạch. Đủ Vương Lâm dùng một hồi. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Vương Lâm lại phát cái tin. Trấn thủ phủ tiếp xuống khẳng định muốn chỉnh đốn Bách Thảo trấn, để Hắc Hổ Bang tất cả mọi người thành thật một chút. Khoảng thời gian này ai dám gây chuyện, trực tiếp xử lý.
Phải.
Vương Lâm thả xuống ngọc giản, tâm tình không tệ. Một trận, Vương Lâm mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là Vương Lâm. Trấn gia Lục gia nội tình bị Vương Lâm ăn một miệng lớn. Trấn thủ phủ mặc dù thắng, nhưng cũng bại lộ hộ thành đại trận lá bài tẩy này. Mấy ngày kế tiếp, Bách Thảo trấn mặt ngoài khôi phục bình tĩnh. Trấn gia cùng Lục gia sản nghiệp bị trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, Bách Thảo đường ba nhà chia cắt sạch sẽ. Những cái kia đã từng bênh vào đắc ý gia tộc con cháu, hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị bắt vào trấn thủ phủ đại lao. Đã từng phong quang vô hạn hai đại gia tộc, cứ như vậy triệt để từ Bách Thảo trấn xóa tên. Bách Thảo trấn thế lực cách cục một lần nữa sao bài. Trấn thủ phủ ăn lớn nhất bánh ngọt, thực lực tăng vọt. Thiên Bảo Các cùng Bách Thảo đường cũng riêng phần mình phân đến không ít chỗ tốt. Đến mức Hắc Hổ Bang loại này địa đầu xà, tại cái này chàng thịnh yến bên trong liền canh đều không uống lên mấy miệng. Ít nhất mặt ngoài là dạng này. Vương Lâm ngồi tại nghe trúc tiểu viện trước bàn đá, cầm trong tay một phần danh sách. Danh sách bên trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép lần này từ Trần gia Lục gia nơi đó làm được đồ vật. 320 khối trung phẩm linh thạch, 13 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, còn có một đống thượng vàng hạ cám phù lục, linh hảo, vật liệu luyện khí. Toàn bộ cộng lại, giá trị ít nhất 600 khối trung phẩm linh thạch. Mau kiếm. Vương Lâm thỏa mãn đem danh sách thu lại. Lần này đục nước béo cò thu hoạch, so hắn dự đoán còn nhiều hơn. Mấu chốt nhất là, toàn bộ quá trình hắn liền mặt đều không có lộ. Tất cả mọi người cho rằng Hắc Hổ Bang tại cái này Trường Phong ba bên trong bị dọa đến rụt lại đầu, cái gì cũng không làm. Ai có thể nghĩ tới lớn nhất bên thắng nhưng thật ra là hắn. Vương Lâm đang chuẩn bị đi mật thất dưới đất tiếp tục nghiên cứu nhị giai phù lục. Cửa sân đột nhiên bị gõ vang. Đông đông đông. Tiếng đập cửa rất nhẹ, nhưng tiết tấu đặc biệt. Không hay xảy ra. Đây là Thiên Bảo Các cám hiệu. Vương Lâm lông mày nhíu lại. Liêu Như Yên, nữ nhân này làm sao đột nhiên tìm tới cửa? Vương Lâm đứng dậy đi tới cửa, mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc màu xanh váy dài nữ tu, chính là Liêu Như Yên. Phía sau nàng đi theo hai cái luyện khí tầng 9 hộ vệ. Liêu trưởng quỹ, khách quý ít gặp a. Vương Lâm trên mặt mang lên nụ cười. Vương đạo hữu, quay dậy. Liêu Như Yên khẽ không người, mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Không biết Liêu trưởng quỹ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Vương Lâm dùng tay làm dấu mời. Liêu Như Yên vung vung tay. Vương đạo hữu, ta liền không tiến vào. Hôm nay đến là có chuyện muốn thỉnh giáo. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phù lục, màu đỏ thẫm, vẽ đầy phức tạp hỏa diễm đường vân, chính là Viêm Long phù. Vương Lâm căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt rất bình tĩnh. Cái này phù lục, Vương đạo hữu gặp qua sao? Liêu Như Yên nhìn chằm chằm Vương Lâm. Gặp qua. Vương Lâm rất dứt khoát thừa nhận. Trước mấy ngày trận đại chiến kia, Trấn gia Lục gia dùng chính là loại này phù lục a. Vương đạo hữu quả nhiên thông tin linh thông. Liêu Như Yên cười cười. Cái này phù lục uy lực kinh người, nhất giai cực phẩm, mà còn phẩm chất cực cao. Chúng ta Thiên Bảo Các muốn tìm đến người chế tác, nói bút sinh ý. Không biết Vương đạo hữu có hay không manh mối. Tới. Vương Lâm đã sớm ngờ tới Thiên Bảo Các sẽ để mắt tới nhóm này phù lục. Dù sao đêm hôm đó biểu hiện quá kinh diễm. Hai tấm nhất giai cực phẩm phù lục, cứ thế mà tại hộ thành đại trận thủ hạ xé ra một con đường sống. Loại này uy lực bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ đỏ mắt. Liêu trưởng quỹ tìm được người. Vương Lâm lắc đầu. Ta liền một cái luyện khí tầng 7 tán tu, cái nào nhận biết loại này cấp bậc phù sư. Phải không? Liêu Như Yên nụ cười không thay đổi. Có thể ta nghe nói, Hắc thị bên kia gần nhất có cái thần bí phù sư tại bán ra loại này cấp bậc phù lục. Mà Hắc Hổ Bang gần nhất cũng tại Hắc thị hoạt động thường xuyên. Hai chuyện này đụng phải cùng một chỗ, đều khiến người nhịn không được suy nghĩ nhiều. Đồng thời ta nghe nói Vương đạo hữu, tựa hồ tại Hắc Hổ Bang rất có môn đạo. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị. Liêu trưởng quỹ quá lo lắng. Vương Lâm cười nhạt một tiếng. Ta đúng là Hắc Hổ Bang có chút phương pháp, nhưng cùng vị kia phủ sư đại nhân không có cái gì quan hệ. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên giúp vị đại nhân kia chân chạy, đưa tiền đồ vật. Đến mức vị đại nhân kia là ai, ở tại đâu, chúng ta cũng không biết. Nhân gia chỉ thông qua Hắc thị độc nhãn long liên hệ chúng ta. Mỗi lần đều là độc nhãn long truyền lời, chúng ta làm theo, lấy chút vất vả phí. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Lâm đem chính mình hái được sạch sẽ. Liêu Như Yên nhìn chằm chằm Vương Lâm nhìn một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu. Tất nhiên Vương đạo hữu nói như vậy, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Bất quá còn mời Vương đạo hữu giúp một chút. Nếu có cơ hội nhìn thấy vị kia phụ sư đại nhân, phiền phức chuyển lời một tiếng. Thiên Bảo Các nguyện ý ra giá cao thu mua loại này cấp bậc phụ lục, bao nhiêu để muốn. Mà còn chúng ta còn có thể cung cấp các loại tài liệu chân quý, chỉ cần vị đại nhân kia cần. Điều kiện tùy tiện mở. Liêu Như Yên nói đến rất thành khẩn. Vương Lâm giả vờ như do dự một chút. Cái này, ta thử xem đi. Bất quá vị đại nhân kia thần long kiến thủ bất kiến bĩ, ta cũng không bảo đảm có thể liên lạc lên. Làm phiền. Chương 102, cái này xin ý, ta Thiên Bảo Các tiếp chương 102, cái này xin ý. Ta Thiên Bảo Các tiếp Liệu Như Yên quay người rời đi, hai cái luyện khí tầng 9 hộ vệ theo sau lưng. Vương Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem đạo thân ảnh kia biến mất tại góc đường, nụ cười trên mặt thu bảo. Nữ nhân này không đơn giản. Giang Ba Câu liền nghĩ khách sáo, còn muốn theo Hắc Hổ Bang tìm tới cái gọi là thần bí phụ sư. May mắn hắn phía trước cùng Liệu Như Yên giao dịch, đều là lấy Lý Bình gương mặt, cái này cũng đưa đến Liệu Như Yên nhìn thấy Vương Lâm diện mạo thật sự, không có bao nhiêu cảm xúc. Vương Lâm trong lòng cười lạnh. Hắn là ai? Từ trong núi thây biển máu bò ra tới, dựa vào cẩn thận cùng âm tàn sống đến bây giờ. Làm sao có thể phạm loại này sai lầm cấp thấp? Cái gọi là thần bí phù sư từ vừa mới bắt đầu chính là hắn giả tạo đi ra áo lót, dùng để che giấu hai mắt người, thuận tiện xuất hàng ngụy trang. Hắc Hổ Bang càng là trong tay hắn một thanh đao, dùng để làm công việc bẩn thỉu, việc cực, còn có thể thay hắn có nồi đao. Liễu Như Yên muốn thông qua Hắc Hổ Bang tìm tới hắn. Nằm mơ. Vương Lâm trở lại nghe Trúc Tiểu Viện, đóng lại cửa sân, không có vội vã về mật thất dưới đất, trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống, rót cho mình chén trà nguội. Liễu Như Yên lần này tới tìm hiểu, mặc dù tại dự đoán bên trong, nhưng cũng một lời nhắc nhở. Thiên Bảo Các đã để mắt tới hắn, hoặc là nói, để mắt tới trong tay hắn Viêm Long Phủ. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là, trong tay phụ lục có tốt nhất đường dây tiêu thụ. Thiên Bảo Các tài đại khí thô, tín dự tốt đẹp, không lo bán không ra giá tốt. Chuyện xấu là, bị Thiên Bảo Các loại này quái vật khổng lồ để mắt tới, liền giống bị sói đói để mắt tới một khối thịt mỡ. Mặc dù tạm thời thoạt nhìn, đầu này sói coi như dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ muốn cùng hắn làm ăn. Nhưng người nào có thể bảo chứng, lúc nào liền sẽ không đột nhiên trở mặt, một cái đem hắn liền ra lẫn xương đều nuốt vào. Thực lực, hay là thực lực a? Vương Lâm tự lẩm bẩm. Tại cái này nhược đục cường thực tu tiên giới bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều lộ ra trắng xám bất lực. Vương Lâm hiện tại mặc dù là luyện khí tầng 7, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, mau chóng trúc cơ. Chỉ có trúc cơ mới có thể tại cái này gió nổi mây phun bách thảo trấn, chính thức có được sức tự vệ, mới có thể chân chính đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Vương Lâm uống xong trong chén trà, đứng lên, đi vào mật thất dưới đất, lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Triệu Dận Long truyền đạt mệnh lệnh mới, đi một chuyến Thiên Bảo Các, tìm Liêu Như Yên. Liên nói, ngươi đại biểu vị kia phù sư đại nhân, đến cùng nàng nói chuyện làm ăn. Vương Lâm nghĩ rất rõ ràng, tất nhiên Liêu Như Yên đã hoài nghi đến Hắc Hổ Bàng trên đầu, cái kia dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, để Triệu Dận Long cái này khôi lỗi, đi làm người trung gian này. Có linh thạch không kiếm là con rùa. Là, chủ thượng. Triệu Dận Long thông tin rất nhanh chuyển tới, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Có thể đại biểu vị kia thần bí phù sư đại nhân, đi cùng Tiên Bảo Các Liễu quản sự nói chuyện làm ăn, đôi này Triệu Dận Long đến nói, có thể là một phần thiên đại vinh quang. Ghi nhớ, tư thái muốn thả cao một chút. Vương Lâm lại bổ sung một câu, ngươi là đại biểu một vị nhị giai phù sư, đừng rơi xuống vị đại nhân kia bi phong. Còn có, trên phương diện làm ăn sự tình, chính ngươi nhìn xem nói. Phương diện giá tiền, có thể thích hợp được bộ, nhưng chúng ta điểm mấu chốt là, nhất định phải dùng tài liệu chân quý đến đổi. Linh thạch, chúng ta không thiếu. Vương Lâm muốn, là những cái kia ở trên thị trường, dùng linh thạch cũng mua không được, chân chính đồ tốt. Yêu thú cấp 2 gia thú, cao 5 linh thảo, còn có những cái kia có thể dùng để bố trí nhị giai trận pháp đỉnh cấp tài liệu. Thuộc hạ minh bạch. Vương Lâm thu hồi truyền âm ngọc giản, nhếch miệng lên tiêu ý quân cờ, đã rơi xuống. Tiếp xuống, liền nhìn Triệu Dận Long có thể từ Thiên Bảo Các đầu kia dê béo trên thân, cắn xuống bao nhiêu thì tới. 3 ngày sau, Thiên Bảo Các, tầng 3 nhã gian. Liễu Như Yên bưng một ly linh trà, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa. Đã tại chờ. Từ khi ngày ấy, Vương Lâm đáp ứng giúp nàng liên hệ vị kia thần bí phù sư về sau, Liễu Như Yên vẫn ở vào một loại chờ mong mà thấp thỏm cảm xúc bên trong. Không biết vị kia phù sư đại nhân đến cùng có thể hay không thấy nàng, cũng không biết đối phương đến cùng là cái dạng gì người. Liên tại suy nghĩ lung tung thời điểm, nhã gian cửa bị gõ vang. Liễu quản sự, Hắc Hổ Bang Triệu bang chủ cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhị âm thanh, mau mời. Liễu Như Yên mừng rỡ, lập tức từ trên giường em ngồi ngay ngắn. Đến rồi. Cửa mở, một cái vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, nhưng một đôi mắt dị thường tình minh thanh niên tu sĩ, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Chính là Hắc Hổ Bang bây giờ trên danh nghĩa bang chủ Triệu Dận Long. Tại hạ Triệu Dận Long, gặp qua Liễu quản sự. Triệu Dận Long đối với Liễu Như Yên không mặn không nhạt chắp tay, tư thái bày rất cao. Nhớ kỹ Vương Lâm dặn dò, hiện tại đại biểu có thể là một vị nhị giai phủ sứ mặt mũi. Triệu bang chủ khách khí, mau mời ngồi. Liễu Như Yên trên mặt chất đầy đủ cười, tự thân vị Triệu Dận Long châm lên một ly trà. Thiên về một bên trà, một bên rất bình tĩnh đánh giá Triệu Dận Long. Khí tức trầm ổn, ánh mắt không khéo, thoạt nhìn cũng là tính toán cái nhân vật. Không biết hôm nay đến là? Liễu Như Yên hỏi dò. Ta hôm nay đến là phụng nhà chúng ta đại nhân mệnh lệnh. Triệu Dận Long nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên hơi nóng, chậm rãi nói: "Đại nhân." Liễu Như Yên tâm, đột nhiên ngảy dựng. "Chính là các ngươi muốn gặp vị kia." Triệu Dận Long đặt chén trà xuống, nhàn nhạt liếc Liễu Như Yên một cái. "Nguyên lai là phủ sư đại nhân." Liễu Như Yên trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ cùng cung kính biểu lộ. "Không biết đại nhân lão nhân gia ông ta hiện ở nơi nào? Tiểu nữ tử có thể may mắn bái kiến một mặt. Nhà chúng ta đại nhân không thích gặp sinh ra." Triệu Dận Long lắc đầu. "Lão nhân gia ông ta nói, về sau tất cả cùng Thiên Bảo Các suy nghĩ đều từ ta toàn quyền phụ trách." Cái này, Liễu Như Yên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Còn muốn thấy tận mắt gặp một lần, vị kia trong truyền thuyết nhị giai phù sư, đến cùng dáng dấp ra sao đây? Bất quá, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Có gặp hay không được đến bản nhân, không trọng yếu. Trọng yếu là, sinh ý có thể tiếp tục làm tiếp. Tất nhiên là phù sư đại nhân ý tứ, vậy tiểu nữ tử, tự nhiên là tuân theo. Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, không biết đại nhân hắn, đối chúng ta Thiên Bảo Các có cái gì yêu cầu? Nhà chúng ta đại nhân nói. Triệu Dận Long đưa ra một ngón tay. Hắn mỗi tháng có thể vì các ngươi Thiên Bảo Các cung cấp 10 cái nhất giai cực phẩm phụ lục. Chủng loại, các ngươi có thể tự mình tuyển. Viêm Long phủ, Thiên Kim kiếm phủ, Thổ ẩn phủ. Chỉ cần các ngươi nói được, nhà chúng ta đại nhân đều có thể họa được đi ra. 10 cái. Liễu Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh. Một tháng 10 cái nhất giai cực phẩm phụ lục. Cái này sản lượng cũng quá kinh khủng đi. Liền xem như những cái kia thành danh đã lâu nhị giai phụ sư, cũng cũng không dám nói, có thể có như thế cao tỷ lệ thành công a. Vị này thần bí phù sư đại nhân, đến cùng là lai lịch gì?
Đương nhiên, nhà chúng ta đại nhân cũng có một cái điều kiện. Triệu Dận Long tiếp tục nói.
Triệu Đường chủ mời nói,
chúng ta không muốn linh thạch.
Triệu Dận Long nói,
chúng ta muốn là tài liệu.
Từ trong túi trữ vật, lấy ra một tấm danh sách, ném vào trên mặt bàn.
Tờ danh sách này bên trên đồ vật, các ngươi Thiên Bảo Các, mỗi tháng nhất định phải cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ một phần.
Liễu Như Yên cầm lấy danh sách, mở ra xem. Chỉ thấy phía trên, dầm dạp chẳng chịt viết đầy các loại chân quý, thậm chí có thể nói là hiếm thấy nhị giai tài liệu.
Kim cương ma viên gia thú, 500 năm phần lôi kích mục, bích nhãn kim tình thú tinh huyết.
Cái này,
Liễu Như Yên nhìn xem danh sách, hít vào một ngụm khí lạnh.
Những vật này, cộng lại giá trị đã vượt xa 10 cái nhất giai cực phẩm phù lục.
Cuộc mua bán này, Thiên Bảo Các giống như có chút thua thiệt, ta làm sao?
Liễu quản sự cảm thấy, nhà chúng ta đại nhân muốn được quá nhiều.
Triệu Dận Long nhìn xem Liễu Như Yên, giống như cười mà không phải cười hỏi.
Không không không, dĩ nhiên không phải.
Liễu Như Yên liền vội vàng lắc đầu,
không dám nói nửa cái không chữ.
Biết đối phương đây là tại gõ nàng, cũng là tại biểu hiện ra bắp thịt.
Nói cho nàng, bọn họ có năng lực, cũng có sức mạnh, mở ra dạng này bằng giá.
Những tài liệu này, mặc dù chất quý, nhưng ta Thiên Bảo Các nghĩ biện pháp, hay là có thể góp đủ.
Liễu Như Yên cắn răng, làm ra quyết định.
Cuộc làm ăn này, nhất định phải làm.
Liền tính lô vốn cũng phải làm.
Cái này không chỉ là suy nghĩ, càng là một tràng đầu tư.
Đầu tư một vị thần bí nhị giai,
loại này cơ hội ngàn năm một thở.
Vậy liên tốt.
Triệu Dận Long hài lòng khẽ gật đầu.
Tất nhiên Liễu quản sự không có ý kiến, vậy chúng ta hợp tác, cứ quyết định như vậy đi.
Đầu tháng sau một, ta đến lấy hàng.
Triệu Dận Long nói xong, đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Triệu bang chủ, xin dừng bước.
Liễu Như Yên đột nhiên gọi lại Triệu Dận Long.
Còn có việc.
Tiểu nữ tử, còn có một chuyện muốn nhờ.
Liễu Như Yên đi đến Triệu Dận Long trước mặt, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra tinh minh quang mang.
Ta nghĩ đơn độc gặp một lần,
không biết Triệu đường chủ có thể thay dẫn tiến.
Triệu Dận Long nhìn xem Liễu Như Yên, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Muốn gặp nhà chúng ta chủ nhân,
ngươi cũng xứng.
Bất quá trên mặt cũng lộ ra khó xử biểu lộ.
Liễu quản sự, cái này
sợ rằng có chút khó khăn a.
Nhà chúng ta đại nhân, thần long kiến thủ bất kiến mỹ, chúng ta cũng là thông qua hắc thị con đường mới có thể liên lạc lên hắn.
Như vậy đi, Triệu Dận Long suy nghĩ một chút, nói.
Ta sau khi trở về, thử nhìn một chút, có thể hay không thông qua hắc thị bên kia, liên lạc lên hắn.
Bất quá, hắn có gặp ngươi hay không, ta cũng không dám bảo đảm.
Đa tạ Triệu ban chủ.
Liễu Như Yên trên mặt, lộ ra cảm kích nụ cười.
Triệu Dận Long đây là tại cố ý nắm nàng.
Nhưng không quan tâm.
Chỉ cần có thể nhìn thấy nam nhân kia, trả giá một điểm đại giới, lại coi là cái gì.
Vậy ta liền, lặng chờ tin lành.
Đưa đi Triệu Dận Long, Liễu Như Yên một thân một mình trở lại tầng 3 nhà gian.
Bưng lên ly kia đã nguội linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt lấp loé không yên.
Phù sư đại nhân,
Triệu Dận Long
luôn cảm thấy sự tình không có Triệu Dận Long nói đơn giản như vậy.
Chương 103, theo như nhu cầu. Chương 103, theo như nhu cầu. Liễu Như Yên ngồi tại trên giường em, ngón tay tại chén trà biên giới cắt tới bạch tới.
Triệu Dận Long những lời kia nghe lấy liền không thích hợp.
Hắc thị con đường, thần bí phù sư, bộ này giải thích quá giả.
Tại trung tâm thương mại lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy, càng che lấp càng có quỷ.
Bất quá không quan trọng,
có thể ổn định cung cấp hàng liền được, cái khác lười quản.
Liễu Như Yên đặt chén trà xuống, đi đến bên cửa sổ.
Dưới lầu phố xa náo nhiệt cực kỳ, người trên người.
Bách Thảo Trấn bây giờ nhìn bình tĩnh, phía dưới tất cả đều là ám lưu.
Trấn gia lục ra xong, trấn thủ phủ ăn đến đầy buồn đầy bát.
Thiên Bảo Các phân đến nước canh quá ít, xa xa không đủ.
Nhất định phải tìm càng lớn cơ hội.
Cái kia phủ sư chính là chỗ đột phá.
Liễu Như Yên trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy danh sách nhìn kỹ.
Kim cương ma viên gia thú, 500 năm lôi kích mục, bích nhãn kim tình thú tinh huyết.
Đồ vật là chất quý, nhưng không phải không lấy được.
Người tới.
Liễu Như Yên phủi tay.
Nhã gian cửa mở, một cái luyện khí tầng 6 nữ tu đi tới.
Liễu quản sự,
đem danh sách bên trên đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, trong 3 ngày muốn nhìn thấy hàng.
Liễu Như Yên đem danh sách đưa tới.
Phải.
Nữ tu tiếp nhận danh sách xoay người rời đi.
Liễu Như Yên một lần nữa ngồi trở lại giường em, nâng chén trà lên chậm rãi uống.
Trong đầu đang tính một chuyện khác.
Làm sao nhìn thấy cái kia phụ sư?
Triệu Dận Long bên kia không đáng tin cậy, rõ ràng tại trì hoãn.
Đến nghĩ những biện pháp khác.
Liễu Như Yên đặt chén trà xuống, từ túi chứa vật lấy ra một mặt gương đồng.
Mặt kính bóng loáng, phù văn ở phía trên lưu chuyển.
Nhị giai pháp khí, chuyển âm kính, có thể vượt qua ngàn dặm liên hệ Thiên Bảo Các tổng bộ.
Liễu Như Yên đối với gương đồng đưa vào linh lực.
Mặt kính nổi lên gợn sóng, thanh âm giản mua truyền tới.
"Như Yên, chuyện gì?"
"Sư thúc, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo."
Liễu Như Yên cung kính mở miệng,
nói:
"Đệ tử tại Bách Thảo trấn phát hiện một vị thần bí nhị giai phù sư."
Liễu Như Yên đem tình huống nói đơn giản một lần.
Gương đồng bên kia trầm mặc một hồi.
"Nhị giai phù sư,
có thể ổn định cung ứng nhất giai cực phẩm phù lục."
"Phải,
có ý tứ."
Thanh âm giản mua nhiều chút hứng thú.
"Điều tra rõ lai lịch sao?"
"Còn không có."
Liễu Như Yên lắc đầu.
Đối phương rất cẩn thận, một mực thông qua Hắc thị cùng Hắc hổ bang làm người trung gian, chưa từng lộ diện.
Hắc hổ bang,
Bách Thảo trấn địa đầu xà thế lực, gần nhất phát triển rất nhanh, phía sau có lẽ có cao nhân.
Người hoài nghi phụ sư chính là Hắc hổ bang người sau lưng.
Đệ tử không dám xác định.
Liễu Như Yên thành thật trả lời.
Bất quá trực giác nói cho ta, hai chuyện này có liên hệ.
Gương đồng bên kia lại trầm mặc một hồi.
tiếp tục theo bảo. Không quản dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn đem vị này phù sư kéo đến chúng ta Thiên Bảo các bên này. Đệ tử minh bạch. Ghi nhớ, tu tiên giới thiếu nhất không phải linh thạch, mà là nhân tài. Thanh âm giản mua ý vị thâm trường. Một cái có thể ổn định luyện chế nhất giai cực phẩm phù lục nhị giai phù sư, giá trị vượt xa người tưởng tượng. Là, đệ tử ghi nhớ. Liêu Như Yên cung kính đứng thanh. Gương đồng quang mang tôi xuống, liên hệ chặt đứt. Liêu Như Yên thu hồi gương đồng, tựa vào trên giường em suy nghĩ chuyện. Dùng cái gì biện pháp? Tiền. Không được, đối phương rõ ràng nói không muốn linh thạch, chỉ cần tài liệu, hiển nhiên không thiếu tiền. Quần. Càng không được, có thể luyện chế nhị giai phù lục cao nhân, sẽ quan tâm bách thảo trấn điểm này phá sự. Vậy liền chỉ còn một cái biện pháp. Liêu Như Yên đứng lên, đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong gương chính mình. 27 tuổi, nữ tu tốt nhất niên kỷ. Dung mạo, tư thái, cổ tay, mọi thứ không thiếu. Những năm này tại Thiên Bảo Các, bao nhiêu nam tu nghĩ tiếp cận đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải thanh cao, mà là những người kia không đáng. Nhưng bây giờ cơ hội tới, một cái chân chính có giá trị, đáng giá trả giá cơ hội. Liêu Như Yên đối với tấm gương chỉnh lý váy áo, lộ ra nụ cười quyến rũ. Phù sư đại nhân, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. 3 ngày sau, Hắc thị, Độc Nhãn Long trước gian hàng. Triệu Dận Long đúng giờ xuất hiện. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Triệu Dận Long mở miệng hỏi, chuẩn bị xong. Độc Nhãn Long đội vàng từ quầy hàng phía dưới lấy ra một cái túi trữ vật. Danh sách bên trên muốn đồ vật, đồng dạng không ít, toàn bộ tại bên trong. Triệu Dận Long tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét một lần. Kim cương ma viên gia thú, 500 năm lôi kích mục, bích nhãn kim tình thú tinh huyết. Danh sách bên trên đồ vật xác thực đều tại, phẩm chất cũng không tệ. Ngươi làm việc rất lưu loát. Triệu Dận Long hài lòng gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, ném cho Độc Nhãn Long. Tháng này hàng, 10 cái nhất giai cực phẩm phụ lục, ngươi một chút. Độc Nhãn Long tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Bên trong chỉnh tề bày biện 10 cái phụ lục. 5 tấm viêm long phù, 3 tấm tiên kim kiếm phù, 2 tấm thổ ẩn phù. Mỗi một tấm đều tản ra cường đại linh lực ba độ. Không sai không sai, chính là cái này. Độc Nhãn Long vui vẻ ra mặt. Cái này 10 cái phù lục chuyển tay bán cho Thiên Bảo Các, ít nhất có thể kiếm 50 khối trung phẩm linh thạch. Đúng rồi, còn có sự kiện. Triệu Dận Long đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Thiên Bảo Các bên kia có phải là muốn gặp nhà chúng ta đại nhân? Triệu Dận Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem Độc Nhãn Long. Cái này, Độc Nhãn Long đổ mồ hôi chán. Hắn xem như Thiên Bảo Các tại Hắc thị cơ sở ngầm, sắp thực nhận qua Liễu Như Yên ám thị, để hắn nghĩ biện pháp đáp cầu gián mối. Chớ khẩn trương. Triệu Dận Long vung vung tay. Nhà chúng ta đại nhân nói, có thể gặp. Thật. Độc Nhãn Long kinh hỉ ngẩng đầu. Bất quá có điều kiện. Triệu Dận Long dựng thẳng lên một ngón tay. Điều kiện gì? Để Liễu Như Yên tự mình đến Hắc thị tìm ta. Triệu Dận Long nhàn nhạt mở miệng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng đi gặp nhà chúng ta đại nhân. Thật tốt, ta cái này liền đi truyền lời. Độc Nhãn Long liên tục gật đầu. Triệu Dận Long quay người rời đi Hắc thị, trở lại Hắc Hổ Bang tổng đà, lấy ra truyền âm ngọc giản. Chủ thượng, Thiên Bảo các bên kia đã chuẩn bị đầy đủ tháng này tài liệu. Mặt khác Liễu Như Yên muốn gặp ngài, ta theo ngài phân phó, để nàng tự mình đến Hắc thị tìm ta. Ngọc giản bên kia rất nhanh truyền đến Vương Lâm hồi phục. Làm tốt, chờ nàng đến, ngươi mang nàng đi thành Tây Bỏ Hoang Quan Mỏ. Ta sẽ tại nơi đó chờ nàng. Là, chủ thượng. Triệu Dận Long thu hồi ngọc giản, nhếch miệng lên tiểu ý chủ thượng lần này cuối cùng muốn lộ diện. Không biết vị kia Thiên Bảo các Liễu quản sự, nhìn thấy chủ thượng về sau sẽ là biểu tình gì. Vào lúc ban đêm, Liễu Như Yên thu đến Độc Nhãn Long tin tức truyền đến. Liễu quản sự, vị kia phủ sư đại nhân đồng ý gặp ngài. Bất quá hắn yêu cầu ngài tự mình đi Hắc thị tìm Triệu Dận Long. Đến lúc đó Triệu Dận Long sẽ mang ngài đi gặp hắn. Liễu Như Yên nhìn xong thông tin, hít sâu một hơi. Tới. Chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Liễu Như Yên đứng lên, đi đến trước gương đồng cẩn thận trang phục. Thay đổi một kiện bó sát người màu xanh nhạt váy dài, phát họa ra huyền chuyển tư thái. Tóc dài kéo lên, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Trên mặt làm đậm trang, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Như Yên khoác lên một kiện đấu đồng màu đen, che kín dung mạo, lặng lẽ rời đi Thiên Bảo Các. Hắc thị lối bảo. Triệu Dận Long đã tại chờ nàng. Liễu quản sự, mời đi theo ta. Triệu Dận Long quay người, hướng thành tây phương hướng đi đến. Liễu Như Yên theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi tới thành tây bỏ hoang khu mỏ gạo. Nơi này đã từng là bách thảo trấn thiết tinh quan mỏ, về sau mạch khoáng khô kiệt liền bị bỏ hoang. Bình thường căn bản không người đến. Triệu Dận Long mang theo Liễu Như Yên đi vào một cái bỏ hoang quan mỏ. Quan mỏ rất sâu, càng đi vào trong càng âm u. Liễu Như Yên trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi theo. Cuối cùng tại quặng mỏ chỗ sâu nhìn thấy một thân ảnh. Người kia đưa lưng về phía nàng, đứng tại quặng mỏ phần cuối. Thân xuyên trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên người tán phát ra khí tức trầm ổn mà cương đại. Liêu quản sự, nhà chúng ta đại nhân ở bên trong đợi ngài. Triệu Dận Long dừng bước lại, đối Liễu Như Yên dùng tay làm dấu mời. Ta liền không tiến vào. Ngài tự tiện. Triệu Dận Long quay người rời đi. Trong quặng mỏ chỉ còn lại Liễu Như Yên cùng cái kia thần bí người áo đen. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Vạn bối Liễu Như Yên, xin ra mắt tiền bối. Liễu Như Yên cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Người áo đen mở miệng, âm thanh ấm ú khàn khàn. Chính là Vương Lâm thi triển lịch trần quyết phía sau âm thanh. Ngươi muốn gặp ta, vì chuyện gì? Vạn bối muốn cùng tiền bối nói chuyện làm ăn. Liễu Như Yên ngẩng đầu, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra tinh minh quan mang. Ồ, cái gì sinh ý? Tiền bối mỗi tháng cung ứng 10 cái phụ lục, đối Thiên Bảo các đến nói xa xa không đủ. Liễu Như Yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vạn bối hy vọng có thể gia tăng lượng cung ứng. Giá cả dễ nói, tài liệu dễ nói, tiền bối cứ mở miệng. Gia tăng lượng cung ứng. Vương Lâm xoay người, mũ rộng bành bên dưới mặt nút ở trong bóng tối. Ngươi biết luyện chế nhất giai cực phẩm phụ lục cần bao nhiêu tinh lực cùng thời gian sao? Vạn bối biết. Liêu Như Yên gật đầu. Cho nên vạn bối nguyện ý trả giá càng nhiều, không chỉ là linh thạch cùng tài liệu. Liêu Như Yên nói xong đột nhiên giải ra áo choàng, lộ ra bên trong bó sát người màu xanh nhạt váy dài. Huyền chuyển tư thái tại u ám trong quạng mỏ đặc biệt mê người. Vạn bối cũng có thể trả giá. Liêu Như Yên mị nhãn như tơ, chậm rãi hướng đi Vương Lâm. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, vạn bối tất cả đều có thể là tiền bối. Vương Lâm đứng tại chỗ không có động. Mũ rộng vành bên dưới mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Nữ nhân này đủ trực tiếp, cũng đủ hung ác. Vì lôi kéo Vương Lâm, liền chính mình cũng cam lòng góp đi vào. Bất quá Vương Lâm không phải chính nhân quân tử. Người xác định. Vương Lâm mở miệng, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Vạn bối xác định. Liễu Như Yên đi đến Vương Lâm trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng đắp lên Vương Lâm ngực. Tiền bối có bằng lòng hay không? Vương Lâm bắt lấy cổ tay Liễu Như Yên. Tất nhiên ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vương Lâm đem Liễu Như Yên kéo vào trong ngực. Quan mỏ chỗ sâu vang lên nữ nhân thở khẽ âm thanh. Một canh giờ sau, Liễu Như Yên chỉnh lý tốt váy áo, trên mặt còn mang theo chưa rút đi ửng hồng. Liễu Như Yên tựa vào Vương Lâm trong ngực, ngón tay tại Vương Lâm ngực vẽ vài vòng. Tiền bối thật lợi hại. Liễu Như Yên mị nhãn như tơ. Người cũng không tệ. Vương Lâm nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối kia đáp ứng ra tăng lượng cung ứng sao? Liễu Như Yên ngẩng đầu, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy chờ mong. Có thể. Vương Lâm gật đầu. Mỗi tháng 20 tấm nhất giai cực phẩm phụ lục. Bất quá giá cả phải tăng gấp bội. Không có vấn đề. Liễu Như Yên vui vẻ ra mặt. Tiền bối yên tâm, tài liệu phương diện vãn bối nhất định cho ngài chuẩn bị đầy đủ tốt nhất. Mặt khác, Liễu Như Yên dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Vãn bối cũng sẽ định kỳ bồi tiếp tiền bối. Tùy ngươi. Vương Lâm không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao đối Vương Lâm đến nói đây chính là một vụ giao dịch. Theo như nhu cầu mà thôi. Liễu Như Yên được đến nàng muốn phụ lục cung ứng, Vương Lâm được đến cần tài liệu, rất công bằng. Cái kia vãn bối trước hết cáo tử. Liễu Như Yên đứng lên, khoác lên áo choàng. Ba ngày sau vãn bối sẽ cho người đem tài liệu đưa đến Hắc thị. Đến lúc đó trả xin tiền bối nghiệp thu. Ân. Vương Lâm gật đầu. Liễu Như Yên quay người rời đi quần mỏ. Trong nháy mắt 2 năm qua đi. Trong 2 năm này Vương Lâm cùng Liễu Như Yên hợp tác càng ngày càng chặt chẽ. Mỗi tháng Liễu Như Yên đều sẽ đúng giờ đem tài liệu đưa đến Hắc thị. Sau đó tự mình đến quặng mỏ cùng Vương Lâm giao dịch. Với bắt đầu Liễu Như Yên còn có chút ngượng ngùng, nhưng thời gian lâu dài cũng liền quen thuộc, thậm chí còn chủ động học một chút lấy lòng nam nhân thủ đoạn. Vương Lâm ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao đối Vương Lâm đến nói đây chính là một bút thuần túy nhục thể giao dịch, không có tình cảm, chỉ có dục vọng. Mà Liễu Như Yên cũng thông qua 2 năm này ổn định cung cấp hàng, tại Thiên Bảo các địa vị nước lên thì thuyền lên. Từ nguyên lai tầng 3 quản sự trực tiếp lên tới Thiên Bảo các bách thảo trấn phân bộ phó các chủ. Rốt cuộc không cần giống như trước đây trên đấu giá hội khoe khoang dẫn đầu lấy lòng những nam nhân xấu kia. Hiện tại Liễu Như Yên chỉ cần ngồi tại phía sau màn mấy linh thạch là được rồi. Hai người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Nghe chút tiểu viện. Vương Lâm quanh chân ngồi dưới đất mật thất bên trong, quanh thân linh lực ba động kịch liệt. Oeng. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Vương Lâm bạo phát đi ra. Luyện khí 8 tầng. Vương Lâm mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Kim thủ chỉ đúng giờ phát động, thu vi tự động tăng lên 1 tầng. Từ luyện khí tầng 7 đột phá đến luyện khí 8 tầng. Vương Lâm đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Luyện khí 8 tầng. Khoảng cách luyện khí đại viên mãn chỉ kém 2 tầng. Tiếp qua 6 năm liền có thể đột phá đến luyện khí đại viên mãn. Vương Lâm đi ra mật thất dưới đất, đi vào trong sân. Sắp trời đã tối, ánh trăng vẩy vào trong viện một mảnh ngân bạch. Tiểu Hắc nằm ở sân nhỏ nơi hẻo lánh, lười biếng phơi nắng ánh trăng. 2 năm này Tiểu Hắc cũng đã trưởng thành không ít, đạt tới kinh người cao cỡ nửa người, cả người đầy cơ bắp, tràn đầy lực bộc phát. Tiểu Hắc, Vương Lâm kêu một tiếng. Tiểu Hắc lập tức nhảy lên, chạy đến bên cạnh Vương Lâm, dùng đầu cọ Vương Lâm tay. Đi, cho ta nhìn chằm chằm thành đông nhà kho kia. Vương Lâm vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu. Có người tới gần lập tức thông báo ta. Giống. Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Vương Lâm trở lại gian phòng, lấy ra truyền âm ngọc giản. Triệu Dận Long, 2 năm này trong bang phát triển đến thế nào? Ngọc giản bên kia rất nhanh truyền đến hồi phục. Hồi chủ thượng, tất cả thuận lợi. Hắc Hổ bang hiện tại đã là bách thảo trấn lớn nhất địa đầu xà thế lực. Thủ hạ huynh đệ từ 2 năm trước 300 người phát triển đến bây giờ 800 người. Luyện khí hậu kỳ tinh nhuệ có 50 người. Mỗi tháng doanh thu ổn định tại 500 khối trung phẩm linh thạch tả hữu. Vương Lâm hài lòng gật đầu. 2 năm này không có phí công đầu tư. Hắc Hổ Bang đã thành Vương Lâm trong tay sắc bén nhất một thanh đao. Tiếp tục phát triển. Vương Lâm hồi phục. Ghi nhớ, điệu thấp làm việc, đừng gây chuyện. Là, chủ thượng. Chương 104, trận pháp đại sư chương 104, trận pháp đại sư là thời điểm làm cái chân chính nhị giai đại trận. Công phòng nhất thể, có thể đánh có thể kháng. 2 năm này, hắn thông qua Liễu Như Yên cùng Hắc Thị, làm tới không ít 7 trận tài liệu tốt. Tứ tượng thần thạch, tinh thần thiết mẫu, đây đều là bố trí nhị giai đại trận hạch tâm tài liệu, giá trị liên thành. Tài liệu có, nhưng người đâu? Đi đâu tìm đáng tin cậy nhị giai trận pháp đại sư? Vương Lâm trong đầu cái thứ nhất gạch bỏ chính là Thiên Bảo Các. Hắc Hổ Bang bên trong những cái kia vớ va vớ vẩn liền càng không trông cậy được vào, bọn họ liền nhất giai trận pháp đều nhận không được đầy đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chỗ thích hợp nhất. Hắc Thị. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, chỉ cần cấp nổi giá tiền, liền không có tìm không được người. Mà còn hắc thị có hắc thị quy củ, không có người sẽ đi hỏi thăm cố chủ lai lịch thân phận, an toàn có bảo đảm. Hạ quyết tâm, Vương Lâm không lại trì hoãn. Hắn lại lần nữa thi triển lịch trần quyết đem chính mình biến thành cái kia hơn 50 tuổi, đầy mặt gian nan vất vả, tu vi chỉ có luyện khí tầng 6 nghèo túng tu sĩ. Đeo lên mũ rộng đành, khoác lên trường bào màu xám, lặng yên không một tiếng động rời đi nghe chút tiểu viện. Hắc thị hay là cái kia như cũ, âm u, ẩm ướt, trong không khí vĩnh viễn tung bay một cỗ mùi máu tươi. Vương Lâm xe nhẹ đường quen đi tới hắc thị chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh. Phòng tình báo, trước gian hàng, vắng ngắt. Tên kia tựa vào góc tường, nhắm mắt lại, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Vương Lâm đi đến trước gian hàng, chậm rãi mở miệng, "Lão bản, nghe ngóng ngươi người." Người bịt mặt ra giật giật, liền con mắt đều chẳng muốn trợn, không kiên nhẫn phất phất tay, hỏi thăm thông tin, 100 khối hạ phẩm linh thạch cất bước, nhìn người chào giá. "Tìm đáng tin cậy trận pháp sư, nhị giai." Vương Lâm lạnh nhạt nói. "Nhị giai trận pháp sư?" Người bịt mặt bỗng nhiên mở ra cái kia độc nhãn, giống nhìn quái vật nhìn xem Vương Lâm. "Đạo hữu, ngươi không có nói đùa chứ? Nhị giai trận pháp sư, đây chính là cùng Cổ Nguyệt đại sư một cấp bậc nhân vật. Loại này cao nhân, làm sao có thể đến ta cái này địa phương cất chim cũng không có. Ta chỉ hỏi ngươi, có hay không phương pháp?" Người bịt mặt nhìn chằm chằm Vương Lâm nhìn hồi lâu, từ cái kia rộng lớn mũ rộng bành bên dưới, hắn thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng có thể cảm giác được, trên người đối phương cố kia như có như không, để hắn khiếp sợ khí tức. Trước mắt lão đầu này, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có ngược lại là có. Do dự một chút, đưa ra năm cái ngón tay khô gầy, bất quá, cái này tiền giới thiệu cũng không tiện nghi. 500 khối hạ phẩm linh hạch. Không không không, người bịt mặt đội vàng xua tay, cười hắc hắc, là 50 khối trung phẩm linh hạch. Cái này ra hỏa, thật đúng là hắc tâm. Vương Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, thật cũng không cùng hắn tính toán. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếu nặng túi trữ vật, ném vào quầy hàng bên trên. "Dẫn ta đi gặp hắn." Nhìn xem trong túi trữ vật đống kia tích như núi linh hạch, người bịt mặt hô hấp đều thay đổi đến dồn dập. "Được rồi, đại nhân ngài đi theo ta." Hắn tay chân nhanh nhẹn thu hồi quầy hàng bên trên đồ vật, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường. Hai người xuyên qua mấy đầu âm u hẻm nhỏ, đi tới hắc thị biên giới một cái rách nát trong viện. Trong viện, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, đang ngồi ở một tấm phá bên cạnh bàn, ôm cái hồ lô rượu, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tóc hắn lộn xộn, cái trán sáng loáng, là cái tiêu chuẩn địa trung hải tiểu tóc, mặt đầy râu gốc dạng, thoạt nhìn lôi thôi lại nghèo túng. Có thể Vương Lâm nhưng từ trên người hắn, cảm thấy một cỗ thuộc về trúc cơ sơ kỳ, ngưng thực mà cường đại khí tức. "Diêm đại sư, có làm ăn lớn tới cửa." Người bịt mặt một mặt định hót chạy tới. Cái kia kêu Diêm thiếu trạch trung niên nam nhân, nâng lên say khướt con mắt, liếc qua Vương Lâm, "Ở rượu. Cái gì sinh ý a? Nói rõ trước, thấp hơn 300 khối trung phẩm linh thạch việc, lão tử cũng không tiếp. Vị đại nhân này, muốn mời ngài bố trí một tòa nhị giai đại trận." Người bịt mặt nhỏ giọng nói. "Nhị giai đại trận?" Diêm thiếu trạch con mắt, cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút. Hắn đứng lên, loạn trà loạn choạng mà đi đến Vương Lâm trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. "Liên ngươi, một cái luyện khí tầng 6 tiểu lão đầu, mời ta bày trận." Trên mặt hắn tràn đầy hoài nghi cùng kinh thường, "Ngươi biết bố trí một tòa nhị giai đại trận, cần bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tài liệu sao? Bán đi ngươi đều thu thập không đủ." Vương Lâm không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là lạnh nhạt nói, "Tài liệu, ta đã chuẩn bị đầy đủ." Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy khối tản ra ngũ sắc bảo quang tứ tượng thần thạch. "Đây là..." Diêm Thiếu Trạch nhìn thấy cái kia mấy khối thần thạch, con mắt nháy mắt liền thẳng. Hắn một cái bắt mất, đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát đứng lên, trên mặt biểu lộ từ khiếp sợ đến mừng như điên, lại đến khó có thể tin. "Thật là tứ tượng thần thạch, mà còn phẩm chất như thế cao. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có loại này bà bối?" Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm, tựa như tại nhìn một cái quái vật. "Ta chỉ là cái muốn cho chính mình tìm an ổn ổ, lao già hậm hẹm mà thôi." Vương Lâm khàn khàn nói. Hắn thu hồi tứ tượng thần thạch, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tràn đầy trung phẩm linh thạch túi tiền. "Nơi này là 1000 khối trung phẩm linh thạch, xem như là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, còn có 1000 khối." Nhìn xem đống kia tích như núi linh thạch, Diêm Thiếu Trạch tiết hầu, nhịn không được đống nhúc nhích qua một cái. 2000 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là một bút thiên đại khoản tiền lớn. Đầy đủ hắn mua tốt vài hũ, cấp cao nhất túy tiền ngưỡng. "Làm đi." Diêm Thiếu Trạch không chút nghĩ ngợi, liền vỗ bộ ngực đáp ứng xuống. "Có tiền không kiếm là vương bát đạn. Bất quá, ta có một điều kiện." Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm, nói. "Nói." "Bày trận trong đó, ngươi đến quản ta uống rượu. Mà còn, nhất định phải là hảo tiểu." Vương Lâm nhìn xem hắn bộ kia tiểu quỷ bộ dạng, mũ rộng vành xuống khỏe miệng có chút câu lên. "Không có vấn đề." "Thành giao." Một tràng giao dịch liền tại cái này rách nát trong viện, kèm theo nồng đậm mùi rượu, đạt tới. Vương Lâm mang theo Diêm Thiếu Trạch, rẽ trái lượt phải, đi tới nghe chúc tiểu viện. Làm Diêm Thiếu Trạch nhìn thấy tòa kia lịch sự tao nhã thanh lưu, linh khí dư thừa sân nhỏ lúc, con mắt đều sáng lên. "Nơi tốt a. Thật không nghĩ tới, cái này bách thảo trấn bên trong, còn cất giấu như thế cái động thiên phúc địa." Hắn đi vào sân nhỏ, thân thức đảo qua, lập tức liền phát hiện Vương Lâm phía trước bố trí những cái kia nhất giai trận pháp. Chậm chậm chậm, mê tung trận, kim cương bích lũy trận, còn có mười mấy cái công kích cả bẫy. "Tiểu tử, ngươi cái này rất sợ chết a." Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm, trêu chọc nói. Vương Lâm không có để ý hắn. Hắn mang theo Diêm Thiếu Trạch, đi tới mật thất dưới đất lối vào. "Bảy trận địa điểm, ngay ở chỗ này." Diêm Thiếu Trạch nhìn xem cái kia đen như mực độc cầu, lông mày nhíu lại. "Dưới mặt đất." "Ừ, được thôi, nghe ngươi." Diêm Thiếu Trạch thờ ơ nhún vai. hắn đi theo Vương Lâm, đi vào mật thất dưới đất. Coi hắn nhìn thấy mật thất bên trong, cái kia rực rỡ muôn màu, dùng để bố trí nhị giai đại trận tài liệu chân quý lúc, hắn lại lần nữa bị khiếp sợ. Tinh thần thiết mẫu, địa tâm hoàng ngọc, vạn năm huyền băng. Những vật này, mỗi một dạng đều đủ để một cái trúc cơ tu sĩ điên cuồng. Mà trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông lão già hậm hẹm, vậy mà giống thu phế phẩm một dạng, chất thành một phòng. Chương 105, xung kích nhị giai phủ sư. Chương 105, xung kích nhị giai phủ sư. Ngươi, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Diêm Thiếu Trạch cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn bị lật đổ. Một cái sống đến tương đối lâu dài, vận khí tương đối tốt, lao đầu tử mà thôi. Vương Lâm một bên nói, một bên giải trừ trên người mình lịch trận quyết. Bố trí trận pháp không phải là một sớm một chiều, khó tránh khỏi tiếp xúc, một mực duy trì ẩn tàng không phải là kế tạm thời. Không bằng lộ rõ diện mạo thật sự, dù sao bây giờ Vương Lâm cũng không sợ đồng dạng trúc cơ sơ kỳ. Thân hình của hắn từ gầy còm còng xuống, biến trở về khôi ngô cường tráng. Dung mạo của hắn cũng từ một cái hơn 50 tuổi lão già, biến trở về cái kia 24 tuổi khuôn mặt phổ thông thanh niên. Diêm Thiếu Trạch nhìn trước mắt cái này đột nhiên đại biến người sống Vương Lâm, kinh ngạc một cái trước mắt. Ngươi
không phải lão đầu kia?
Đầu óc hắn có chút ngộng, cảm giác say đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Ta chính là lão đầu kia, chỉ bất quá ta càng thích hiện tại cái dạng này. Diêm Thiếu Trạch rất nhanh tiêu hóa sự thật này. Thiên sư nó, dịch dung thuật. Không đúng, không phải dịch dung thuật, ngươi khí tức này cũng thay đổi. Đây là cái gì công pháp? Vậy mà có thể giấu giếm được ta một cái trúc cơ tu sĩ thần thức. Trong lòng của hắn cùng rời sông lấp biển giống như. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Tuổi con trẻ, nhìn xem cũng liền chừng 20, tu vi luyện khí 8 tầng, cái này đã coi như là không tệ. Có thể hắn lấy ra những cái kêu bày trận tài liệu, còn có tay này quỷ thần khó lường ngụy trang công pháp, căn bản cũng không phải là một cái phổ thông luyện khí tu sĩ có thể nắm giữ. Bất quá, Diêm Thiếu Trạch cũng là tại tu tiên giới lăn lộn trên trăm năm kẻ già đời. Không nên hỏi, đừng hỏi. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, đạo lý này hắn hiểu. Người trước mắt dám lộ rõ chân dung, tất nhiên có lực lượng, phàm là hắn dám có tham tài chi tâm, hạ chẳng chưa hẳn kết thúc yên lành. Được, tính ngươi như bức. Diêm Thiếu Trạch nhếch miệng, không có lại hỏi tới, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Không quản ngươi là lão đầu hay là tiểu tử, chỉ cần linh thạch cùng rượu bao đủ, để lão tử cho nhà ngươi canh cổng cũng được. Vương Lâm cười cười, không nói chuyện. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Trước dùng tài lực trấn trụ hắn, lại dùng cảm giác thần bí để hắn kiên kỵ. Cứ như vậy, cái này nhị giai trận pháp đại sư mới có thể đàng hoàng vì chính mình làm việc, không dám động cái gì ý đồ xấu. Tài liệu đều ở nơi này. Vương Lâm chỉ mật thất bên trong xếp thành núi nhỏ các loại tài liệu chân quý, ta cần ngươi, trong thời gian ngắn nhất, bố trí ra một tòa tối cường nhị giai hợp lại đại trận. Ta muốn nó tiến có thể công, lui có thể thủ. Bình thường có thể che giấu khí tức, không làm cho bất luận người nào chú ý, nhưng một khi có địch nhân xâm nhập, liền muốn có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất, liền xem như trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đến, cũng phải để hắn chịu không nổi. Vương Lâm yêu cầu rất rõ ràng, cũng rất hà khắc. Sách, ngươi yêu cầu này cũng không thấp a. Diêm Thiếu Trạch chật chật lưỡi, đi đến đống kia tài liệu phía trước, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối tinh thần thiết mẫu, cẩn thận tường tận xem xét. Bất quá nha. Hắn ước lượng trong tay thiết mẫu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, có những thứ này đồ tốt, ngươi nói những này đều không phải vấn đề. Xem như một tên nhị giai trận pháp đại sư, Diêm Thiếu Trạch đối với chính mình chuyên nghiệp năng lực có tuyệt đối tự tin. Ta chuẩn bị cho ngươi vài hai bộ trận pháp. Một bộ là nhị giai đỉnh cấp phòng ngự đại trận tứ tượng khóa ngày trận. Lấy tứ tượng thần thạch là trận nhãn, dẫn động bốn phương lực lượng, một khi mở ra, đừng nói là trúc cơ trung kỳ, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến, cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Một bộ khác là nhị giai đỉnh cấp sát trận cửu thiên tinh thần kiếm trận. Lấy khối này tinh thần thiết mẫu làm chủ vật liệu, lại dựa vào cái khắc canh kim đồ vật, có thể dẫn động cửu thiên tinh thần lực lượng, hóa thành vạn thiên kiếm khí, rào sát tất cả kẻ xông vào. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiến vào, một cái đối mặt liền phải bị xoắn thành thịt nát. Diêm Thiếu Trạch càng nói càng hưng phấn, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy đại trận sau khi xây xong hùng vĩ cảnh tượng. Vương Lâm nghe lấy, trong lòng cũng dấy lên vẻ mong đợi. Cái này hai bộ trận pháp còn có thể dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hợp lại đại trận. Bình thường lấy tứ tượng khóa ngày trận che giấu khí tức, ngăn cách trong ngoài. Một khi có địch nhân, liền có thể nháy mắt hoán đổi thành cửu thiên tinh thần kiếm trận giết hắn trở tay không kịp. Thế nào? Ta cái này thiết kế không sai à? Diêm Thiếu Trạch đắc ý nhìn hướng Vương Lâm. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn khẽ gật đầu. Cần bao lâu? Công trình lớn như vậy, ít nhất cũng phải một tháng. Diêm Thiếu Trạch đánh giá một chút, đây là tại ngươi tài liệu đầy đủ, mà còn không tính chi phí dưới tình huống. Một tháng. Vương Lâm suy nghĩ một chút, có thể. Vậy liền định như vậy. Diêm Thiếu Trạch phủi tay bên trên cho bụi, đứng lên, từ hôm nay trở đi, gian này mật thất liền về ta. Bày trận trong đó bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Có thể. Còn có Diêm Thiếu Trạch trà sát tay, trên mặt lộ ra thật xin lỗi đủ cười, cái kia. Rượu. Vương Lâm cười. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một vò đã sớm chuẩn bị kỹ càng, từ hắc hổ bàng chân tàng bên trong vơ vét đến, trăm năm ủ lâu năm hầu nhi tiểu. Hắn đẩy ra bùn phòng. Một cỗ nồng đậm, thuần hậu mùi rượu, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mật thất dưới đất. Diêm Thiếu Trạch nghe được cỗ này mùi rượu, con mắt nháy mắt liền sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hào tiểu. Hào tiểu a. Hắn đoạt lấy vò rượu, cũng không nói hoài tới tìm rượu chén, trực tiếp liền ôm cái bình, từ ngực đổ mấy miệng lớn. A, thoải mái. Hắn đánh cái thật dài rượu nấc, trên mặt lộ ra cực độ thỏa mãn biểu lộ. Tiểu tử, ngươi đủ ý tứ. Hắn dùng sức vô vô Vương Lâm bả bay, liền xông cái này vào rượu, ngươi người bạn này, ta giao. về sau tại Bách Thảo Trấn có ai dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền báo ta Diêm Thiếu Trạch danh tự. Vương Lâm chỉ là cười cười, không nói chuyện. Hắn muốn cũng không vẹn vẹn là một cái bằng hữu. Những ngày tiếp theo, Diêm Thiếu Trạch liền triệt để ở tại trong mật thất dưới đất. Hắn ban ngày nghiên cứu trận đồ, khảo sát địa mạch, chôn thiết lập trận kỳ. Buổi tối liền ôm Vương Lâm cho hắn hũ kia hầu nhi tiểu, uống đến say mềm. Vương Lâm cũng không có đi quản hắn. Loại này có bản lĩnh thật sự người, phần lớn đều có chút dở hơi. Chỉ cần hắn có thể đem việc làm xong, đừng nói uống rượu, liền tính hắn muốn tại mật thất bên trong nuôi yêu thú, Vương Lâm đều tùy hắn. Chính Vương Lâm thì về tới thuộc về hắn cái kia phòng tu luyện, tiếp tục hắn phụ lục đại nghiệp. Trải qua 2 năm tích lũy, hắn hiện tại đã có thể nếm thử đi chế tạo chân chính nhị giai phụ lục. Hắn lấy ra khối kia hoàn chỉnh, yêu thú cấp 2 kim cương ma viên gia thú. Tấm này gia thú, toàn thân có ám kim sắc, cứng rắn như sắt, phía trên còn lưu lại kim cương ma viên cổ kia của bạo, hùng hãn khí tức. Chỉ là tấm này gia thú, liền giá trị hơn 100 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm cẩn thận từng ly từng tí, đem nó cắt thành từng chương lớn chừng bàn tay hình vuông lá bùa. Sau đó, hắn lại lấy ra khối kia 500 năm phần lôi kích một tâm. Chương 106, Diêm Thiếu Trạch không có thảm. Chương 106, Diêm Thiếu Trạch không có thảm. Vương Lâm lấy ra một chi nhị giai phù bút đi ra. Cuối cùng là phù mực. Bích nhãn kim tình thú tinh huyết hỗn hợp mười mấy loại nhị giai linh thảo chất lỏng, điều phối hoàn thành. Công cụ chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người đều biết, muốn đạt tới nhị giai phù sư, cần tu luyện một môn nhị giai pháp thuật, mà nhị giai pháp thuật lại nhất định phải đạt tới trúc cơ kỳ. Như vậy Vương Lâm muốn lấy luyện khí thân, chế tạo nhị giai phù lục, liền nhất định phải tự sáng tạo, nhưng mà trực tiếp tự sáng tạo một môn nhị giai pháp thuật rất khó. Thế nhưng so sánh với tự sáng tạo nhị giai ngũ hành phù ngược lại là đơn giản rất nhiều. Có câu nói là mở ra tường đông bộ tây tường, ngũ hành bổ sung, đem năm loại nhất giai cực phẩm phù lục dung hợp. Ý nghĩ này sớm tại Vương Lâm đem 5 môn nhất giai cực phẩm pháp thuật toàn bộ đều tu luyện tới viên mãn thời điểm liền đã mọc rễ nảy mầm. Viêm Long thuật bạo liệt, Thiên Kim kiếm sắc bén, Thổ ẩn thuật nặng nghề, Một phân thân sinh cơ, Thủy liệu thuật mềm mại, Kim một thủy hỏa thổ, Vũ hành tương sinh, Vũ hành tương khắc. Nếu như có thể đem cái này 5 loại hoàn toàn khác biệt thậm chí lẫn nhau xung đột lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy lực. Vương Lâm không dám tưởng tượng. Phía trước bởi vì thần thức cùng đối lực lượng lực khống chế còn chưa đủ, một mực không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng bây giờ Vương Lâm đã là luyện khí 8 tầng, thần thức có thể so với luyện khí đại viên mãn. Thời cơ chín muồi. Vương Lâm hít sâu một hơi, nhắm mắt. Thần thức chìm vào mênh mông thức hải. Thức hải bên trong gương, 5 cái phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ hoàn mỹ pháp thuật mô hình nhẹ nhàng trôi nổi. Vương Lâm thần thức hóa thành bàn tay vô hình, bắt đầu thử nghiệm đem 5 cái mô hình dung hợp. Viêm Long thuật mô hình trước động. Ngọn lửa màu đỏ thắm phủ văn bắt đầu xoay tròn, hướng Thiên Kim kiếm mô hình tới gần. 2 cái mô hình vừa mới tiếp xúc. Bèn, trong thức hải bộc phát ra kịch liệt chấn động. Hỏa diễm phủ văn cùng canh kim phủ văn liên cuồng bài xích, sinh ra khủng bố xung kích. Vương Lâm thần thức bị chấn động đến một trận hoảng hốt. Thất bại. Vương Lâm mở mắt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia một chút kém chút để thức hải bị hao tổn. Quả nhiên không đơn giản. Vũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, muốn cưỡng ép dung hợp, phản phệ quá lớn. Vương Lâm bình phục tâm thần, tiếp tục thử nghiệm. Lần này thay cái trình tự. Trước dung hợp tương sinh thổ tính. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Vương Lâm nhắm mắt, thần thức lại lần nữa chìm vào thức hải. Một phân thân mô hình cùng Viêm Long thuật mô hình bắt đầu tới gần. Mộc sinh hỏa, cả hai thuộc tính tương sinh, lực đẩy nhỏ rất nhiều. Hai cái mô hình chậm rãi dung hợp. Màu xanh sinh cơ phủ văn cùng đỏ thấm hỏa diễm phủ văn đan vào một chỗ. Ông, trong thức hải truyền đến nhẹ nhàng chấn động. Nhưng lần này không có bạo tạc, mà là dần dần ổn định lại. Thành công bước đầu tiên. Vương Lâm không có ngừng, tiếp tục điều khiển Viêm Long thuật cùng thổ ẩn thuật mô hình dung hợp. Hỏa sinh thổ, đồng dạng là tương sinh thuộc tính. Đỏ thấm hỏa diễm phủ văn cùng màu vàng đất nặng nề phủ văn đan vào. Ông, lại là một trận chấn động, nhưng ý nguyên ổn định lại. Tiếp tục. Thổ ẩn thuật cùng thiên kim kiếm dung hợp. Thổ sinh kim. Thiên kim kiếm cùng thủy liệu thuật dung hợp. Kim sinh thủy. Thủy liệu thuật cùng một phân thân dung hợp. Thủy sinh mộc. 5 cái mô hình cuối cùng dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong thức hải lơ lửng một cái hoàn toàn mới, từ 5 loại nhan sắc đan vào mà thành phức tạp mô hình. Màu xanh, đỏ thẫm, màu vàng đất, màu vàng, màu lam. 5 loại nhan sắc tại mô hình bên trong không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhưng còn chưa đủ. Hiện tại chỉ là tương sinh, còn không có tương khắc. Ngũ hành tương khắc mới thật sự là sát chiêu. Vương Lâm cắn răng, tiếp tục thôi diễn. Tại cái kia ngũ hành tương sinh mô hình cơ sở bên trên, bắt đầu tăng thêm tương khắc phù văn. Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Mỗi tăng thêm một đầu tương khắc phù văn dây xích, trong thức hải chấn động liền kịch liệt một điểm. Vương Lâm thần thức thừa nhận áp lực thật lớn. Đầu giống như là muốn rách ra đồng dạng đau. Nhưng Vương Lâm cắn răng kiên trì. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đầu tương khắc phù văn dây xích hoàn thành thời điểm. Bèn, trong thức hải bộc phát ra trước nay chưa từng có chấn động. Vũ hành tương sinh tương khắc, hoàn mỹ đóng vòng. Một cái hoàn toàn mới, tản ra khủng bố uy áp nhị giai hợp lại phù lục mô hình, tại Vương Lâm trong thức hải ngưng tụ thành hình. Vương Lâm bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Xong rồi, nhị giai ngũ hành phù mô hình thôi diễn thành công. Tiếp xuống chính là thực tế vẽ. Vương Lâm lấy ra một tấm mới kim cương ma viên gia thú lá bùa, cầm lấy lôi kích một phù bút, chấm đầy nhị giai phù mực, bắt đầu vẽ. Lần này so vẽ canh kim kiếm trận phù còn muốn khó khăn gấp trăm lần. 5 loại thuộc tính phù văn muốn tại một tấm lá bùa lên xong đẹp dung hợp, còn muốn tạo thành tương sinh tương khắc tuần hoàn. bất kỳ một cái nào phù văn vẽ sai, cả chương phù lục đều sẽ báo hỏng. Vương Lâm nín thở ngưng thần, ngòi bút ở trên lá bùa du tẩu. Màu xanh sinh cơ phù văn, đỏ thấm hỏa diễm phù văn, màu vàng đất nặng nề phù văn, màu vàng sắc bén phù văn, màu lam mềm mại phù văn. Từng cái phù văn tại Vương Lâm dưới ngòi bút hiện lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu. Vậy anh, cả chương lá bùa đột nhiên bộc phát ra ngũ sắc quang mang. Màu xanh, đỏ thấm, màu vàng đất, màu vàng, màu lam. Năm loại nhan sắc ở trên lá bùa điên cuồng đan vào, tạo thành một cái to lớn ngũ hành tuần hoàn đồ án. Kinh khủng uy áp từ trên lá bùa bạo phát đi ra. Toàn bộ mật thất dưới đất đều tại chấn động. Đây là vật gì? Diêm Thiếu Trạch tiếng kinh hô từ bên kia truyền đến. Vương Lâm tại linh lực cùng thần thức đều nhanh muốn hao hết một khắc cuối cùng, miễn cưỡng đem tấm kia ngũ hành phủ cho vẽ ra. Coi hắn rơi xuống cuối cùng một bút ngay mắt, cả chương lá bùa đều sáng lên một trận ngũ thải ban lan, quang mang chói mắt. Một cỗ hỗn loạn, cuồng bạo, phản phất muốn hủy thiên diệt địa năng lượng từ trên lá bùa ầm vang một phát. Không tốt. Vương Lâm sắc mặt đại biến. Phù lục bên trong ngũ hành lực lượng không kiểm soát. Hắn không chút nghĩ ngợi, nắm lên tấm kia sắc bạo tạc phù lục, liền hướng về ngoài mật thất, Diêm Thiếu Trạch vị trí, ném tới. Lao Diêm, tiếp lấy. Ngay tại vùi đầu bảy trận Diêm Thiếu Trạch, nghe đến Vương Lâm âm thanh, vô ý thức liền ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn liền thấy một đạo ngũ thải ban lan lưu quang, chính lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng về chính mình bay tới. Cái quái gì? Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Diêm Thiếu Trạch dọa đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một mặt khắc lấy Huyền Vũ đồ án, nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Ầm ầm. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng, kinh thiên động địa tiếng vang, tại toàn bộ trong mật thất dưới đất, ầm vang nổ vang. Ầm ầm. Tiếng nổ kia chấn động đến toàn bộ mật thất dưới đất đều đi theo lung lay ba lắc lư, trên đỉnh đầu đổ rào rào hướng xuống rơi xám. Nếu không phải tầng hầm đã có bán thành phẩm nhị giai pháp trận chống đỡ, đã sớm sụp đổ. Diêm Thiếu Trạch bị cỗ kia khủng bố năng lượng sóng xung kích, liền người mang thuẫn, trực tiếp hất bay đi ra, hung hăng đâm vào phía sau trên vách đá, đem vách đá cứng rắn đều xô ra một cái hình người hố to. Phúc, hắn há mồm phun ra một cái lao huyết, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị, trong đầu càng là vang lên ong ong, giống như là bị người cầm đại truy cho vung mạnh một chút. Ta, cái quái gì đại gia ngươi? Vương Lâm, con mẹ nó ngươi là muốn mưu sát lao tử sao? Qua hơn nửa ngày, Diêm Thiếu Trạch mới từ cái kia nhân hình trong hố lớn, dãy rủa lấy bò đi ra, chỉ vào từ sát vách trong phòng tu luyện, đầy bụi đất chạy ra Vương Lâm, chửi ầm lên. Hắn mặt kia nhị giai trung phẩm Huyền Vũ thuẫn bên trên, giờ phút này đã hiện đầy giống mạng nhện vết rách, linh quang ảm đạm, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Khu khu. Sai lầm, đơn thuần sai lầm. Vương Lâm một bên ho khan, một bên lúng túng xua tay. Hắn cũng không có nghĩ đến, tấm kia thất bại phẩm ngũ hành phù uy lực vậy mà lại như thế lớn. Ngăn cách xa như vậy, đều có thể đem một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cho nổ thành bộ này tính tình. Nếu là vừa rồi chính mình phản ứng chậm một chút nữa, đoán chừng hiện tại đã cùng phòng tu luyện này cùng một chỗ bị nổ lên trời. Sai lầm. Diêm Thiếu Trạch tức giận đến toàn thân phát run, ngươi gọi đây là sai lầm. Lao tử bản mệnh pháp bảo đều sắp bị ngươi cho nổ phế đi. Ngươi nói sai lầm. Chương 107, tứ tượng tỏa thiên. Cửu thiên tinh thần. Chương 107, tứ tượng tỏa thiên. Cửu thiên tinh thần. Diêm Thiếu Trạch tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vương Lâm chửi ầm lên, sai lầm. Ngươi gọi đây là sai lầm. Lao tử bản mệnh pháp bảo đều sắp bị ngươi cho nổ phế đi. Mặt kia Huyền Vũ thuẫn bên trên che kín vết rách, linh quang ảm đạm, Diêm Thiếu Trạch đau lòng đến nước mắt đều nhanh xuống. Cái này bảo bối có thể là tích lũy hơn nửa đời người gia sản mới thu vào tay. Vương Lâm liền vội vàng đi tới, từ trong túi chữa vật lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Chữa thương đan, chữa uống bảo. Vừa dứt lời, lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay Huyền Quy giáp. Nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí, đầy đủ đem tấm thuẫn chữa trị tốt, thậm chí còn có thể tăng lên phẩm chất. Tính toán ta bồi ngươi. Diêm Thiếu Trạch nhìn thấy Huyền Quy giáp, con mắt nháy mắt thẳng. Đoạt lấy đến, trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến thành mừng như điên. Nhị giai thượng phẩm Huyền Quy giáp. Ho khan hai tiếng, sắc mặt hòa hoãn lại, xem lại cái này Huyền Quy giáp mặt mũi, lần này không so đo với ngươi. Bất quá ngươi vừa rồi ném món đồ kia rốt cuộc là thứ gì? Uy lực cũng quá không hợp lý. Diêm Thiếu Trạch lòng còn sợ hãi, cái kia bạo tạc uy lực đều nhanh đuổi kịp trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Một tấm thất bại nhị giai phù lục. Vương Lâm hời hợt mở miệng. Thất bại phẩm. Diêm Thiếu Trạch trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thất bại phẩm đều có cái này uy lực, thành phẩm còn không phải người tiên. Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiểu tử này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Vương Lâm nhìn ra Diêm Thiếu Trạch tâm tư, vô vô bả bay, đừng nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chữa thương. Trận pháp cũng đừng chậm trễ. Biết. Diêm Thiếu Trạch bĩu môi, khuynh chân ngồi xuống vận công chữa thương. Vương Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lao tiểu tử này ra dày thịt béo, không có bị nổ chết. Bằng không đi chỗ nào lại đi tìm như thế dùng tốt lại dễ gạt gẫm nhị giai trận pháp đại sư. Trải qua lần này ngoài ý muốn, Vương Lâm cùng Diêm Thiếu Trạch quan hệ trong đó phát sinh biến hóa vi diệu. Diêm Thiếu Trạch không tại coi Vương Lâm là thành phổ thông cố chủ, trong ánh mắt nhiều kính sợ cùng tò mò, luôn cảm thấy trên thân Vương Lâm cất giấu thiên đại bí mật. Vương Lâm cũng phát hiện cái này lôi thôi tiểu quỷ kỳ thật thật có ý tứ, tham tài hảo tiểu, nhưng làm người giảng nghĩa khí có nguyên tắc, cầm tiền liền nhất định đem việc làm xong, tuyệt không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hai người không có việc gì liền tụ cùng một chỗ uống rượu tán gẫu. Từ tu tiên giới kỳ văn dị sự, Hàn Huyên tới bách thảo trấn cái nào tiểu lâu linh tiểu uống ngon nhất. Từ trận pháp phù lục tâm đắc trải nghiệm, Hàn Huyên tới gia tộc nào nữ tu giải đến nhất thủy linh. Tối hôm đó, hai người lại tụ cùng một chỗ, ăn nướng yêu thú thịt uống rượu. Lão Diêm, ngươi nói tu tiên đồ cái gì? Vương Lâm mở miệng hỏi.
Đồ cái gì?
Diêm Thiếu Trạch đổ một ngụm rượu lớn. Ở rượu, đương nhiên là đồ trường sinh, đồ tiêu dao.
Trường sinh,
tiêu dao. Vương Lâm cười cười, ngươi nhìn ngươi bây giờ, như cái trường sinh tiêu dao bộ dạng sao?
Ta.
Diêm Thiếu Trạch bị nẹt lại, mặt mo đỏ ửng. Lão tử đây không phải là tạm thời nghèo túng nha. Chờ lão tử về sau phát đạt, nhất định muốn mua xuống bách thảo trấn lớn nhất từ lâu, mỗi ngày đổi lấy hoa văn uống, lại tìm mấy trăm xinh đẹp như hoa nữ tu, mỗi ngày cho lão tử đấm chân bóp chân.
Ha ha ha.
Vương Lâm bị bộ này không có tiền đồ bộ dạng làm vui vẻ.
Ngươi cười cái rắm.
Diêm Thiếu Trạch trừng mắt liếc, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú thì ngon. Ta cho ngươi biết, tu tiên giới nước sâu đây, so ngươi thiên tài ta thấy cũng nhiều, cuối cùng còn không phải đều thành một nắm đất vàng.
Đúng vậy a.
Vương Lâm gật gật đầu. Cho nên nói Diêm Thiếu Trạch lời nói thâm tiếng mở miệng, làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Ngươi nhìn ta, mặc dù là cái nhị giai trận pháp đại sư, nhưng ta lúc nào đi ra khoe khoang qua. Vương Lâm nhìn xem Diêm Thiếu Trạch, nghĩ thầm đây là điệu thấp sao? Đây là nghèo đến sắp làm quần, nghĩ khoe khoang cũng không được khoe khoang.
Lão Diêm, ngươi cái này trận pháp học bao nhiêu năm?
Vương Lâm hiếu kỳ hỏi.
Bao nhiêu năm?
Diêm Thiếu Trạch suy nghĩ một chút, từ ta 16 tuổi bái nhập sư môn đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng có 120 năm đi.
120 năm.
Vương Lâm trong lòng hơi xúc động.
120 năm, đối phàm nhân mà nói đã là cả đời.
Nhưng đối tu sĩ đến nói, có lẽ vừa mới bắt đầu.
Nhớ năm đó, ta cũng là chúng ta trong tông môn có thiên phú nhất trận pháp thiên tài.
Diêm Thiếu Trạch trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, sư phụ nói, ta 30 tuổi phía trước nhất định có thể trúc cơ.
50 tuổi phía trước nhất định có thể trở thành tam giai trận pháp đại sư.
Cái kia sau đó thì sao?
Về sau.
Diêm Thiếu Trạch trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, về sau ta vì một cái nữ nhân, cùng trong tông môn một cái chân truyền đệ tử đánh một trận. Kết quả ta phế đi hắn một cái chân, cũng bị tông môn cho đuổi đi ra.
Nữ nhân kia đâu?
Nàng.
Diêm Thiếu Trạch cười một cái tự dễ ước, nàng đương nhiên là lựa chọn cái kia chân truyền đệ tử.
Dù sao nhân gia là tông chủ nhi tử, tương lai tông chủ người thừa kế. Ta một cái không quyền không thế tiểu tử nghèo, lấy cái gì cùng người ta so?
Vương Lâm trầm mặc,
lại là một cái cũ nhưng hiện thực cố sự.
Từ đó về sau ta liền nghĩ minh bạch.
Diêm Thiếu Trạch lại ực một hớp rượu, cái gì cầu thí tình yêu, cái gì cầu thí tông môn, tất cả đều là giả. Chỉ có linh thạch cùng tay này bên trong rượu mới là thật.
Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta bảy trận tốc độ.
Vương Lâm nhìn xem Diêm Thiếu Trạch bộ kia hận đời bộ dạng, đột nhiên cảm thấy cái này gia hỏa cùng chính mình có điểm giống,
đều là bị hiện thực hung hăng rút qua mấy cái miệng rộng người.
Đến, Lão Diêm, ta mời ngươi một chén.
Vương Lâm bưng chén rượu lên.
Làm.
Hai người đụng một cái chén, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch.
A, thoải mái.
Tiểu tử, ta phát hiện hai ta thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a.
Diêm Thiếu Trạch dùng sức vỗ Vương Lâm bả vai cười to nói.
Vương Lâm cũng cười.
Có lẽ vậy.
Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh.
Tại Diêm Thiếu Trạch không ngủ không nghỉ cố gắng bên dưới, tăng thêm vô số tài liệu chân quý đắp lên. Tòa kia bị Vương Lâm ký thác kỳ vọng nhị giai đỉnh cấp hợp lại đại trận cuối cùng làm xong. Ngày này, Diêm Thiếu Trạch đem Vương Lâm gọi tới trong mật thất dưới đất ương. Mang trên mặt vẻ bại, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kiêu ngạo.
"Tiểu tử, mở to hai mắt nhìn kỹ."
Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm.
"Tứ tượng và tiên,
Cửu Thiên tinh thần."
"Mở."
Theo ra lệnh một tiếng,
ông toàn bộ mật thất dưới đất phát ra kịch liệt bù bù.
Ngay sau đó, lấy toàn bộ nghe trúc tiểu viện làm trung tâm, xung quanh vài dặm mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng đạo mắt trần có thể thấy ngũ thải phù văn từ trên mặt đất hiện ra. Những phù văn này lẫn nhau kết nối đan vào, tạo thành một tấm to lớn phức tạp trận pháp mạng lưới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ thánh thú hư ảnh tại sân nhỏ bốn cái nơi hẻo lánh như ẩn như hiện, tản ra chấn áp bốn phương khủng bố uy nghiêm. Mà tại sân nhỏ trên không, một mảnh từ vô số ngôi sao điểm sáng tạo thành óng ánh tinh hà chậm rãi hiện ra. Mỗi một ngôi sao đều tản ra sắc bén kiếm khí bén nhọn. Toàn bộ nghe trúc tiểu viện phảng phất biến thành một tòa độc lập với thế giới bên ngoài tuyệt thế thiên vực. Vương Lâm đứng ở trong sân, cảm thụ được từ trong đại trận phát ra mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy rung động. Đây chính là nhị giai đỉnh cấp đại trận uy lực,
quá mạnh.
Vương Lâm cảm giác chính mình hiện tại tựa như đứng tại vững như thành đồng thành lũy bên trong, thậm chí có loại cảm giác chỉ cần nguyện ý, một ý nghĩ liền có thể điều động đại trận lực lượng, đem trúc cơ kỳ tu sĩ tùy tiện xóa bỏ.
Thế nào?
Tiểu tử, ta tay người này tạm được.
Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm bộ kia bộ dáng khiếp sợ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nào chỉ là tạm được, quả thực là thần hồ kỳ kỹ.
Vương Lâm từ đáy lòng ca ngợi nói.
Vương Lâm hiện tại xem như là minh bạch vì cái gì nhị giai trận pháp đại sư địa vị sẽ như thế tôn sùng.
Loại này cải thiên hoán địa, trưởng khống một phương thiên địa thủ đoạn, xác thực không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng.
Có tòa đại trận này, nghe trúc tiểu viện mới xem như chân chính trên ý nghĩa thành phòng an toàn.
Về sau liền có thể yên tâm tại chỗ này tu luyện, không cần lại lo lắng có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng đến tìm phiền phức.
Ha ha ha.
Tính ngươi tiểu tử có ánh mắt.
Diêm Thiếu Trạch nghe đến Vương Lâm khích lệ, đắc ý vớt ve thưa thất địa trung hải tiểu tóc.
Cái này tứ tượng tinh thần trận có thể là ta áp đáy hòm tuyệt chiêu.
Toàn bộ bách thảo trấn trừ ta không có người có thể vải được đi ra.
Vỗ bộ ngực, một mặt kiêu ngạo.
Được rồi, đừng chém gió nữa.
Vương Lâm cười cười, từ trong túi chứa vật lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng túi tiền ném cho Diêm Thiếu Trạch.
Nơi này là còn lại 1000 khối trung phẩm linh thạch, ngươi một chút.
Diêm Thiếu Trạch tiếp nhận túi tiền, ước lượng, trên mặt lập tức vui mừng nở hoa.
Đủ rồi, tiểu tử ngươi làm việc ta yên tâm.
Đem tiền túi thu vào túi chứa vật, sau đó vừa bỏ xoa tay, trông mong nhìn xem Vương Lâm. "Cái kia, tiểu tử, ngươi nhìn công việc này cũng làm xong, ta có phải hay không?" "Cần phải đi." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cặp mắt kia lại không ngừng hướng sau lưng Vương Lâm giàn kia chuyên môn dùng để cất giữ linh tiểu trong phòng nghiêng mắt nhìn. Vương Lâm nhìn xem Diêm Thiếu Trạch bộ kia không có tiền đồ bộ dạng, có chút buồn cười lắc đầu. "Đi cái gì đi? Ta chỗ này còn thiếu cái canh cổng, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp." "Cái gì? Canh cổng?" Diêm Thiếu Trạch trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Ta đường đường một cái nhị giai trận pháp đại sư, ngươi để ta cho ngươi xem cửa?" "Làm sao?" "Không muốn." Vương Lâm nhíu mày. "Không muốn? Cũng là không phải." Diêm Thiếu Trạch khí thế nháy mắt yếu đi xuống. Sờ lên khô quắt túi chữ vật, lại nghĩ đến nghị Vương Lâm nơi này cái kia uống không hết hảo tiểu cùng liên tục không ngừng linh thạch. Canh cổng cũng không phải không thể tiếp thu. "Bất quá ta có thể nói rõ trước." Diêm Thiếu Trạch ưỡn ngực, "Ta chỉ phụ trách nhìn trận, chuyện khác ta có thể một mực không quản. Mà còn mỗi tháng ngươi đều phải cho ta 100 khối trung phẩm linh thạch lương tháng. Rượu cũng phải bao no." "Thành giao." Vương Lâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. "Một tháng 100 khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm vài hũ hào kỷ, liền có thể thuê một cái trúc cơ kỳ trận pháp đại sư cho chính mình làm bảo tiêu. Cuộc mua bán này quả thực là máu kiếm." "Hắc hắc, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Diêm Thiếu Trạch trên mặt lập tức lộ ra gian kế nụ cười như ý. Diêm Thiếu Trạch cảm giác mình đời này làm chính xác nhất quyết định chính là tiếp Vương Lâm việc này. Về sau có rượu uống có linh thạch cầm, còn không dùng ra đi xuất đầu lộ diện cùng những cái kia tâm cơ thâm trầm giá hỏa lục đục với nhau. Loại này thần tiên thời gian đi chỗ nào đi tìm. Cứ như vậy, Diêm Thiếu Trạch cái này nhị giai trận pháp đại sư thành nghe trúc tiểu viện cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất hộ gia đình. Công việc hàng ngày chính là ở tại cái kia chuyên môn vì hắn kiến tạo nằm ở đại trận bên trong trụ cột trong phòng điều khiển, uống chút rượu ngủ một chút, thuận tiện giữ gìn một chút đại trận vận chuyển. Thời gian trôi qua cái kia kêu một cái nhàn nhã hài lòng. Mà Vương Lâm lại lần nữa đem chính mình nuốt vào mật thất dưới đất, bắt đầu một vòng mới bế quan. Vương Lâm muốn đem tấm kia từ hắn tự tay sáng tạo ra ngũ hành phụ triệt để hoàn thiện, muốn đem thực lực lại hướng lên nhắc tới. Thời gian liền tại loại này bình tĩnh mà phong phú tu luyện bên trong phi tốc trôi qua. Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên. Trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Trong 2 năm này, Bách Thảo Trấn thế cục cũng phát sinh một chút mới biến hóa. Trấn thủ phủ tại chiếm đoạt Trần gia cùng Lục gia đại bộ phận sản nghiệp về sau, thực lực tăng bọn, tăng thêm Thiên Bảo các Kim Đan lão tổ không hỏi thế sự, đã có trở thành Bách Thảo Trấn đệ nhất đại thế lực xu thế. Lưu Trấn thủ phong cách hành sự cũng biến thành càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không nể tình. Thiên Bảo các cùng Bách Thảo Đường mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ cùng Trấn thủ phủ duy trì hòa bình, nhưng bụng trộm lại tiểu động tác không ngừng, hiển nhiên là đối Trấn thủ phủ quật khởi tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ. Tam phương thế lực minh tranh ám đấu, làm cho cả Bách Thảo Trấn không khí đều thay đổi đến càng ngày càng khẩn trương. Mà Vương Lâm thì giống một cái chân chính người ngoài cuộc, đối với ngoại giới những này mưa gió thờ ơ lãnh đạm. Vương Lâm 2 năm này gần như không có bước ra qua nghe trúc tiểu viện một bước. Mỗi ngày trừ tu luyện chính là nghiên cứu phù lục. Tu vi tại 2 năm trước liền đã đạt tới luyện khí 8 tầng, mà phù lục chi đạo càng là đột nhiên tăng mạnh. Tấm kia để Vương Lâm vừa yêu vừa hận ngũ hành phù, tại hao phí vô số tài liệu chân quý cùng vô số lần thất bại về sau, cuối cùng được thành công ổn định lại. Vương Lâm hiện tại đã có thể có 3 thành tỷ lệ thành công luyện chế ra loại này uy lực có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực nhị giai hạ phẩm hợp lại loại hình phù lục. Đây mới là Vương Lâm hiện tại chân chính lớn nhất con bài chưa lật. Ngày này, Vương Lâm ngay tại trong mật thất dưới đất nghiên cứu một tấm mới được đến liên quan tới nhị giai thượng phẩm phù lục Lôi Ngục phù không hoàn chỉnh đồ phổ. Bên hông truyền âm ngọc giản đột nhiên phát sáng lên, là Liêu Như Yên. Vương Lâm nhíu mày, nữ nhân này trong 2 năm qua trừ mỗi tháng sẽ phái người đến đưa một lần tài liệu bên ngoài, gần như liền không có làm sao liên lạc qua. Hôm nay làm sao đột nhiên tìm tới cửa? Vương Lâm đem thần thức dò vào trong đó. "Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo." Liêu Như Yên âm thanh từ trong ngọc giản truyền tới, nói. Vương Lâm ngắn gọn đáp lại. 3 ngày sau Thiên Bảo các tổng bộ sẽ tại Bách Thảo Trấn tổ chức một tràng đấu giá hội, quy cách rất cao, sẽ có không ít trúc cơ kỳ tiền bối trình diện. Vãn bối muốn mời tiền bối cùng nhau đi tới. Đấu giá hội. Vương Lâm tới điểm hứng thú. 2 năm này bế quan tu luyện, trong tay đồ tốt xác thực góp nhặt không ít. Vừa vặn có thể cầm đi đổi điểm cần tài liệu. Có thể. Vương Lâm đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Liêu Như Yên trong thanh âm lộ ra vui sướng. Vãn bối 3 ngày sau sẽ đích thân tới đón tiền bối. Vương Lâm thu hồi truyền âm ngọc giản, tiếp tục nghiên cứu trong tay phụ lục đồ phổ. 3 ngày sau. Vương Lâm thi triển lịch chân quyết, biến thành cái kia hơn 50 tuổi đầy mặt gian nan vất vả nghèo túng tu sĩ dáng dấp, đeo lên mũ rộng vành khoác lên trường bào màu xám. Liêu Như Yên nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. 2 năm không thấy, vị này thần bí phủ sư khí tức trên thân tựa hồ lại trở nên sâu không lường được. Tiền bối, mời. Liêu Như Yên cung kính mở miệng. 2 người một trước một sau hướng về Bách Thảo Trấn trung tâm Thiên Bảo Các đi đến. Chương 108, đấu giá hội, trúc cơ kỳ cường giả tụ tập. Chương 108, đấu giá hội. Chúc cơ kỳ cường giả tụ tập Thiên Bảo các đấu giá hội thiết lập tại trong trấn tâm một tòa 3 tầng lầu trong các. Cả tòa lầu bị bày ra cách âm trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, linh quang lập lòe, hiển nhiên quy cách không thấp. Đứng ở cửa 2 cái luyện khí tầng 9 hộ vệ, kiểm tra mỗi một cái tiến vào tu sĩ. Vương Lâm đi theo sau Liễu Như Yên, chậm rãi đi vào cửa lớn. Tầng 1 trong đại sảnh đã ngồi đầy người, thô sơ giản lược quét qua, chí ít có hơn 50 cái tu sĩ, đại bộ phận đều là luyện khí hậu kỳ, còn có mười mấy cái tản ra chúc cơ uy áp cường giả. Tiền bối, mời tới bên này. Liễu Như Yên mang theo Vương Lâm xuyên qua đại sảnh, trực tiếp lên tầng 3. Tầng 3 là chuyên môn là trúc cơ tu sĩ chuẩn bị nhã gian. Đẩy ra trong đó một gian nhã gian cửa, bên trong bố trí đến tương đối xa hoa, giường êm, bàn trà, linh quả, linh hữu, đầy đủ mọi thứ. Trọng yếu nhất chính là, nhã gian trên vách tường bố trí đơn hướng trong suốt cấm chế, có thể thấy rõ phía dưới bản đấu giá tình huống, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tiền bối, ngày trước tại chỗ này nghỉ ngơi. Liễu Như Yên rót chén linh trà đưa qua, đấu giá hội còn có nửa canh giờ bắt đầu, đoán bối còn muốn đi chiêu đãi mặt khác khách quý, liền không bồi ngài. Đi thôi. Vương Lâm tiếp nhận chén trà, phất phất tay. Liễu Như Yên lui ra nhã gian, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vương Lâm ngồi tại trên giường êm, nâng chén trà lên từ từ uống, xuyên thấu qua đơn hướng cấm chế quan sát đến phía dưới tình huống. Tầng một trong đại sảnh, các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nghe nói lần đấu giá hội này có đồ tốt. Vật gì tốt? Nghe nói có một khỏa trúc cơ đan. Thật hay giả? Trúc cơ đan loại này đồ vật, Thiên Bảo Các cam lòng lấy ra đấu giá. Thiên chân vạn sắc, ta một cái tại Thiên Bảo Các người hầu biểu đệ chính miệng nói cho ta biết. Tê, vậy lần này nhưng có lấy được. Vương Lâm nghe lấy phía dưới nghị luận, ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng đánh. Trúc cơ đan. Với hắn mà nói ngược lại là không có tác dụng gì, hắn có kim thủ chỉ cần thời gian đến, tự nhiên là có thể đột phá. Nhưng đối những cái kia kẹt tại luyện khí đại viên mãn nhiều năm tu sĩ đến nói, trúc cơ đan chính là cơ hội thay đổi số phận, vì viên đan dược kia, đoán chừng sẽ có không ít người đánh nhau chết sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong gian phòng trang nhã lần lượt có trúc cơ tu sĩ đến. Vương Lâm xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy đối diện mấy cái trong gian phòng trang nhã đi vào người, có chấn thủ phủ Lưu chấn thủ, trúc cơ trung kỳ, có Bách Thảo Đường đường chủ Lý Thanh Sơn, trúc cơ sơ kỳ, còn có mấy cái không quen biết, nhưng từ khí tức phán đoán, đều là trúc cơ tu sĩ. Lần đấu giá hội này, quy cách sát thực không thấp. Sau nửa canh giờ, tầng một trên đài đấu giá, một người mặc váy dài màu đỏ tu nữ trẻ chậm rãi đi đến này, chính là Liễu Như Yên. Nàng đứng tại trên đài, trên mặt mang chức nghiệp hóa nụ cười, cao giọng mở miệng: "Các vị đạo hữu, hoan nghênh tham gia Thiên Bảo Các lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội tổng cộng có 36 kiện vật đấu giá, trong đó không thiếu chân quý đồ vật, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá." Liễu Như Yên vùi tay, một cái luyện khí kỳ thị nữ bưng khay đi đến này, trên khay để đó một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ thâm quấn thạch, tản ra nóng rực khí tức. Kiện thứ nhất vật đấu giá, nhị giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, xích viêm tinh thiết, trọng 3 cân. Giá khởi điểm 50 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, phía dưới liền có người nhấc tay. 55 khối, 60 khối, 65 khối. Giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng khối này xích viêm tinh thiết bị một cái luyện khí tầng 9 luyện khí sư lấy 90 khối trung phẩm linh thạch đập đi. Tiếp xuống vật đấu giá lần lượt đăng tràng, nhị giai hạ phẩm pháp khí, nhị giai linh thảo, nhất giai cực phẩm đan dược, các loại tài liệu chân quý, giá cả từ mấy chục khối đến mấy trăm khối trung phẩm linh thạch không giống nhau. Vương Lâm ngồi tại trong gian phòng trang nhã, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, những vật này với hắn mà nói đều quá bình thường. Mãi đến thứ 23 kiện vật đấu giá xuất hiện. Chư vị, tiếp xuống món đồ đấu giá này, có thể là khó gặp đồ tốt. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mấy phần. Thị nữ bưng khay đi đến này, trên khay để đó một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc. Liễu Như Yên mở hộp ngọc ra, bên trong nằm lấy một cái to bằng lòng nhãn trái cây màu tím, trái cây mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, tản ra linh khí nồng nặc. Từ linh quả, 500 năm phần, sau khi phục dụng có thể gia tăng đột phá trúc cơ tỷ lệ 3 thành, giá khởi điểm 500 khối trung phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. 500 năm phần tử linh quả, có thể gia tăng 3 thành trúc cơ tỷ lệ. Thiên Bảo Các lần này thật cam lòng bỏ tiền vốn a. 550 khối, 600 khối, 650 khối. Giá cả điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền từ 500 khối báo tố đến 800 khối. Cuối cùng giá cả dừng ở 1000 khối trung phẩm linh thạch, ra giá là đối diện trong gian phòng trang nhã một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. 1000 khối lần thứ nhất, 1000 khối lần thứ hai. Liễu Như Yên đang muốn gõ truy, có người đột nhiên mở miệng, 1100 khối. Tất cả mọi người sửng sốt, đối diện trong gian phòng trang nhã cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sắc mặt khó nhìn lên. 1200 khối. Hắn cắn răng tăng giá. 1300 khối. Người kia nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi, cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng hắn trong túi chứa vật linh thạch đã không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử linh quả bị đập đi. Chúc mừng vị tiền bối này." Liễu Như Yên nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tiếp xuống lại xuất hiện mấy món không sai vật đấu giá, Vương Lâm lại đập xuống hai gốc nhị giai thượng phẩm linh thảo cùng một khối tinh thần thiết mẫu. Tổng cộng hoa 800 khối trung phẩm linh thạch. Cuối cùng, áp chụp vật đấu giá xuất hiện. Chư vị, kế tiếp là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là chân quý nhất một kiện. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt thay đổi đến thần bí. Thị nữ bưng khay đi đến này, trên khay để đó một cái bình ngọc tinh xảo, bình ngọc mặt ngoài khắc đầy phù văn, tản ra nhàn nhạt bảo quang. Trúc cơ đan, nhị giai đan dược, phẩm chất đứng hàng thượng phẩm, sau khi phục dụng có thể gia tăng đột phá trúc cơ tỷ lệ 5 thành. Giá khởi điểm 3000 khối trung phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nín thở. Trúc cơ đan, thật là trúc cơ đan, hơn nữa còn là có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ nhị giai thượng phẩm trúc cơ đan. Loại này đồ vật, liền xem như những cái kia đại tông môn bên trong, cũng là bảo bối vô cùng tồn tại. Thiên Bảo Các vậy mà cam lòng lấy ra đấu giá. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, 3100 khối, 3500 khối, 4000 khối. Giá cả điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền từ 3000 khối bao tô đến 5000 khối, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên. Vương Lâm ngồi tại trong gian phòng trang nhã, không có xuất thủ, viên này trúc cơ đan với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là ai sẽ đập xuống viên đan dược kia. 6000 khối. Trấn thủ phủ Lưu trấn thủ mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo tình thế bắt buộc ý vị. 6.500 khối. Bách Thảo Đường Lý Thanh Sơn cũng xuất thủ, hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ bắt đầu chính diện giao phong. 7.000 khối. 7.500 khối. Giá cả còn tại tăng vọt, tu sĩ khác đã bỏ đi cạnh tranh, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng. Cuối cùng, 8.000 khối. Lưu Chấn Thủ cắn răng báo ra một cái giá trên trời, toàn bộ phòng đấu giá lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. 8.000 khối trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này đã đầy đủ mua xuống nửa cái hắc hồ bang. Lý Thanh Sơn trầm mặc một hồi, cuối cùng không có tiếp tục tăng giá. 8.000 khối lần thứ nhất, 8.000 khối lần thứ hai, 8.000 khối lần thứ ba. Thành giao. Liễu Như Yên gõ truy, trúc cơ đan bị Lưu Chấn Thủ đập đi. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, các tu sĩ lần lượt rời đi. Vương Lâm ngồi tại trong gian phòng trang nhã không có động, một lát sau, Liễu Như Yên đẩy cửa đi đến. Tiền bối, ngài đập xuống đồ vật đã chuẩn bị xong. Nàng đưa qua một cái túi trữ vật. Vương Lâm tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét một lần, hai gốc nhị giai thượng phẩm linh thảo, còn có khối kia tinh thần thiết mẫu, đều ở bên trong. Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi tiền ném đi qua. Một chút. Liễu Như Yên tiếp nhận túi tiền, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiền bối quả nhiên sảng khoái. Nàng thu hồi túi tiền, đột nhiên hạ giọng, "Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhắc nhở ngài." Nói, "Vừa rồi viên kia trúc cơ đan." Liễu Như Yên do dự một chút, tiếp tục mở miệng, "Nhưng thật ra là trấn thủ phủ ủy thác chúng ta thiên bảo các đấu giá." Vương Lâm lông mày nhíu lại. "Trấn thủ phủ?" "Phải." Liễu Như Yên gật đầu, "Lưu trấn thủ hoa 8000 khối trung phẩm linh thạch đập xuống chính mình ủy thác đấu giá đang được, trong này sợ rằng có mờ ám, vãn bối hoài nghi, hắn là muốn mượn lần đấu giá hội này, đem một ít người dẫn ra." Vương Lâm trầm mặc chỉ chốc lát, "Ý của ngươi là?" Trấn thủ phủ gần nhất trong bóng tối điều tra một ít chuyện, Liễu Như Yên hạ giọng, nghe nói cùng 2 năm trước Trần Gia Lục gia sự tình có quan hệ, bọn họ hoài nghi, năm đó giúp Trần Gia Lục gia chạy trốn người thần bí kia, còn giấu ở Bách Thảo trấn bên trong. Sau đó thì sao? Liễu Như Yên vội vàng xua tay, vãn bối chỉ là muốn nhắc nhở tiền bối, gần nhất Bách Thảo trấn không yên ổn, ngài hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ta đã biết. Vương Lâm đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Đúng rồi, gần nhất nếu có tin tức gì, nhớ tới thông báo ta. Là, tiền bối. Vương Lâm đi ra nhà giàn, thi triển độ thuật, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Liễu Như Yên đứng tại chỗ, nhìn xem Vương Lâm rời đi phương hướng, nhíu mày. Hy vọng nhắc nhở của ta hữu dụng. Nàng nhẹ giọng thì thào, quay người rời đi. Vương Lâm trở lại nghe Trúc Tiểu Viễn lúc, trời đã hoàn toàn đen. Mới vừa đẩy ra cửa sân, liền thấy Diêm Thiếu Trạch ôm Hồ Lô rượu ngồi ở trong sân. Trở về. Diêm Thiếu Trạch ngẩng đầu nhìn Vương Lâm một cái, thế nào, đấu giá hội có thu hay sao? Tạm được. Vương Lâm đem trong túi chữ vật đồ vật lấy ra cho Diêm Thiếu Trạch nhìn. Tinh thần thiên mẫu. Diêm Thiếu Trạch ánh mắt sáng lên, "Tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch rất tốt ta." "Ân." Vương Lâm gật đầu, tại Diêm Thiếu Trạch đối diện ngồi xuống, "Lão Diêm, ta hỏi ngươi chuyện này." Nói, "Nếu như trấn thủ phụ thật trong bóng tối điều tra người nào, sẽ dùng thủ đoạn gì?" Diêm Thiếu Trạch sửng sốt một chút, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Tùy tiện hỏi một chút." "Tùy tiện hỏi một chút." Diêm Thiếu Trạch nghi ngờ nhìn xem Vương Lâm, "Tiểu tử ngươi sẽ không chọc lên phiền phái gì a?" "Không có." Vương Lâm lắc đầu, "Chính là nghe nói gần nhất trấn thủ phụ tại tra vụ án gì, hiếu kỳ mà thôi." "Nha." Diêm Thiếu Trạch bán tín bán nghi, nếu quả thật muốn tra lời nói, trấn thủ phủ thủ đoạn có nhiều lắm, ví dụ như tại toàn thành bày ra truy tung trận pháp, bất kỳ cái gì khả nghi linh lực ba động đều chạy không thoát, lại ví dụ như phái người giám thị bí mật các đại thế lực, xem ai có dị thường cử động, vô cùng tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp bắt mấy cái người hiểm nghi nghiêm hình tra tấn, luôn có thể hỏi ra chút gì đó tới. Diêm Thiếu Trạch nói xong, lại ực một hớp rượu, "Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động lộ ra sơ hở bình thường không có việc gì, dù sao Bách Thảo trấn như thế lớn, trấn thủ phủ liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem mỗi người đều kiểm tra mấy lần." Vương Lâm trầm mặc chỉ chốc lát, "Nếu quả thật bị để mắt tới đây, vậy liền chạy thôi." Diêm Thiếu Trạch thờ ơ nhún nhún vai, "Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt." "Chạy?" Vương Lâm thì thảo lặp lại một lần cái này chứ. Hắn hiện tại đã tại Bách Thảo trấn kinh doanh lâu như vậy, Hắc Hồ Bang, nghe Trúc Tiểu Viện, còn có những cái kia trong bóng tối sáng nghiệp, thật muốn chạy, những vật này toàn bộ đều đến từ bỏ, mà còn chạy lại có thể đi đâu? Tu tiên giới như thế lớn, chỗ nào đều là mạnh được yếu thua, không có thực lực, đến chỗ nào đều đồng dạng. Tính toán, không nghĩ những thứ này. Vương Lâm đứng lên, chuẩn bị trở về gian phòng tu luyện. Đúng rồi, tiểu tử Diêm Thiếu Trạch đột nhiên gọi lại hắn, "Chuyện gì? Ngươi gần nhất có phải là đắc tội người nào?" "Vì cái gì hỏi như vậy?" "Bởi vì hai ngày này, ta cảm giác có người đang âm thầm quan sát chúng ta cái nhà này." Diêm Thiếu Trạch trên mặt men say biến mất, mặc dù đối phương rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. "Cái gì tu vi?" Nhìn không thấu Diêm Thiếu Trạch lắc đầu, hoặc là trúc cơ trung kỳ trở lên cao thủ, hoặc chính là có cái gì đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, tóm lại không đơn giản. Chương 109, trong bóng tối rình mò con mắt. Chương 109, trong bóng tối rình mò con mắt. Vương Lâm cau mày tới, "Gần nhất đắc tội qua người nào sao?" "Không có." Hai năm này Vương Lâm gần như liền không có đi ra nghe Trúc Tiểu Viện, mỗi ngày trừ tu luyện chính là nghiên cứu phụ lục, cửa lớn không ra nhị môn không bước. "Này sẽ là người nào?" "Trấn thủ phủ." "Có khả năng." Liễu Như Yên nhắc nhở qua, "Trấn thủ phủ tại điều tra năm đó giúp Trần Gia Lục ra chạy trốn cái đám kia phụ lục một gốc, hoài nghi đến trên đầu mình." Vương Lâm ở trong lòng nhanh chóng tính toán. "Không đúng, nếu thật là trấn thủ phủ, sẽ không như thế lén lén lút lút. Lấy Lưu trấn thủ bây giờ tại Bách Thảo trấn như thế, trực tiếp phái người tới cửa mời mình đi uống trà là được rồi, căn bản không cần ở bên ngoài nhìn lén. Cái kia còn sẽ là ai? Chẳng lẽ là? Vương Lâm trong đầu đột nhiên toát ra một cái khả năng. Bái Nguyệt Thánh Giáo, cái kia bị giày vò đến dẫn đến tử vong độc tí kiếm mang Ngô Tam. Phải biết, năm đó Ngô Tam bọn họ vì tấm lệnh bài kia, không tiếp cùng Thiên Bảo các Kim Đan lão tổ đối nghịch. Lại hoặc là Trần Thiên Hùng cùng Trần Huyền hai cái kia chó nhà có tang. Vương Lâm càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này lớn nhất. Hai cái kia ra hỏa, tại trấn thủ phủ dưới tay ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định đối cái kia hai tấm cứu mạng bọn họ Viêm Long phủ cùng Thiên Kim kiếm ấn phủ tượng khắc sâu. Muốn tìm đến chính mình cái này thần bí phủ sư lại là một nhóm phụ lục đi báo thủ, hoàn toàn nói thông được. Thiên sư nó, thật sự là âm hồn bất tán. Vương Lâm ở trong lòng mắng một câu. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Diêm Thiếu Trạch nhìn Vương Lâm nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được hỏi, có phải là đang nghĩ, làm sao đem tên kia cho bắt tới? Bắt tới? Vương Lâm nhìn Diêm Thiếu Trạch một cái, vì cái gì muốn bắt tới? Không bắt tới, chẳng lẽ liền để hắn như thế ở bên ngoài nhìn chằm chằm? Nhiều chán ghét người a. Diêm Thiếu Trạch nhếch miệng, muốn ta nói, chúng ta trực tiếp mở ra đại trận, đem hắn cho đánh ra. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Đừng xúc động. Vương Lâm xua tay, địch tối ta sáng, chúng ta không biết lai lịch của đối phương, cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Hiện tại tùy tiện động thủ, không phải cử chỉ sáng suốt. Vương Lâm không bao giờ làm bất luận cái gì không có 9/9 nắm chắc sự tình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ như vậy để hắn nhìn xem. Diêm Thiếu Trạch có chút khó chịu. Nhìn liền nhìn chứ sao? Vương Lâm nói bay, dù sao chúng ta có ngươi bày ra cái này tứ tượng tinh thần trận, đừng nói một cái trúc cơ trung kỳ, chính là trúc cơ hậu kỳ đến, cũng đừng hòng đi bảo. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là một cái chữ, chờ. Chờ. Đúng, chờ. Vương Lâm bưng lên trên bàn trà nguội, uống một ngụm, luôn không khả năng một mực như thế ở bên ngoài hao tổn. Chờ không có kiên nhẫn, tự nhiên là sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó, chúng ta lại đến cái bắt rùa trong hũ. Diêm Thiếu Trạch nhìn xem Vương Lâm bộ kia khí định thần nhàn bộ dạng, nhếch miệng, tiểu tử ngươi, tâm thật bẩn. Cũng vậy. Vương Lâm cười cười. Từ ngày đó trở đi, Vương Lâm liền thật làm rùa đen rút đầu. Chết để chặt đứt ra ngoài suy nghĩ, mỗi ngày liền ở tại nghe trúc trong tiểu viện. Ban ngày, tại dưới đất mật thất bên trong nghiên cứu phụ lục, hoặc là cùng Diêm Thiếu Trạch nghiên cứu thảo luận trận pháp. Buổi tối, liền ngồi trong sân bên cạnh cái bàn đá, một bên uống trà, một bên thông qua tiểu hắc tầm nhìn cùng Diêm Thiếu Trạch trận pháp cảm ứng, giám thị bên ngoài viện gió thổi cỏ lay. Muốn nhìn, cái kia nút trong bóng tối chuẩn, đến cùng có thể lớn bao nhiêu kiên nhẫn. Bách Thảo Trấn, thành tây, một chỗ không đang chú ý nhà dân bên trong. Hai người mặc áo bào đen, dùng mũ rộng đành che mặt nam nhân, chính ngồi đối diện nhau. Trong đó một cái, chính là năm đó từ trấn thủ phủ dưới tay, may mắn chạy trốn Trần gia gia chủ, Trần Thiên Hùng. Một cái khác, thì là Trần gia lão tổ, Trần Huyền. Hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng giờ phút này, trên mặt lại viết đầy vẻ hoài cùng tiểu tụy. Lão tổ, cái này đều ba ngày, tên kia làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Trần Thiên Hùng có chút không giữ được bình tĩnh, không phải là phát hiện chúng ta chứ? Không có khả năng. Trần Huyền lắc đầu, âm thanh khàn khàn, ta dùng chính là thánh giáo bí truyền liễm tức thuật, lại thêm cái này nhị giai thượng phẩm ẩn nấp pháp bảo, đừng nói là cái kia tiểu quỷ trận pháp sư, liền xem như lưu trấn thủ ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể phát hiện ta. Vậy tại sao một mực trốn tại cái kia xác rùa đen bên trong không đi ra? Chẳng lẽ liền không cần phải đi hắc thị giao dịch, không cần phải đi gặp cái kia Liễu Như Yên? Trần Thiên Hùng bực bội trong phòng đi qua đi lại. Lần này tới Bách Thảo Trấn, có hai cái mục đích. Thứ nhất, chính là tìm tới cái kia thần bí phụ sư, không tiếc bất cứ giá nào, từ trong tay, lại làm một nhóm loại kia uy lực to lớn phụ lục. Thứ hai, chính là hoàn thành thánh giáo giao cho nhiệm vụ, tại Bách Thảo Trấn địa mạch tiết điểm bên trên, bày ra huyết hà tế linh đại trận, là thánh chủ Hàn Lâm, dọn sạch sau cùng chướng ngại. Nhưng bây giờ, hai cái nhiệm vụ đều kẹt lại. Cái kia đang chết phụ sư, từ lần trước đấu giá hội về sau, liền cùng bước hơi khỏi nhân gian một dạng, rốt cuộc không có lộ mặt qua. Thật vất vả mới thông qua hắc thị, nghe được một điểm manh mối, nói cái kia phụ sư khả năng cùng một cái tán tu có quan hệ. Nhưng làm tìm tới chỗ ở lúc, lại phát hiện nơi đó lại bị bày ra một tòa nhị giai đỉnh cấp hợp lại đại trận. Thử chui vào qua mấy lần, kết quả đều kém chút bị đại trận lực lượng cho rào sát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này một thủ chính là ba ngày. Tên kia liền cùng chết ở bên trong một dạng, liền cái giấm đều không thả. Chờ một chút. Trần Huyền nhắm mắt lại, chậm rãi nói, không có khả năng cả một đời đều trốn ở bên trong. Chỉ cần đi ra, chính là cơ hội của chúng ta. Có thể là thánh giáo bên kia thúc giục rất chặt ta. Trần Thiên Hùng có chút lo lắng nói, huyết hà tế linh đại trận tài liệu chúng ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng mấy thứ, nhất định phải tại Bách Thảo Trấn bản địa mới có thể làm tới. Nếu như chúng ta lại không động thủ, bỏ qua thời cơ tốt nhất, thánh giáo trách tội xuống chúng ta. Ta biết. Trần Huyền đánh gãy Trần Thiên Hùng lời nói, mở to mắt, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục bên trong hiện lên một tia ngon lệ. Lại cho ba ngày thời gian, nếu như ba ngày sau hay là không đi ra, vậy chúng ta liền chỉ có thể dùng biện pháp kia. Trần Thiên Hùng nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lão tổ, ngài là nói muốn dùng cái kia? Không sai. Trần Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt băng lãnh. Vì thánh giáo đại nghiệp, vì cho gia tộc báo thù, hy sinh là không thể tránh được.